Chương 41, quyển 4 chinh phạt thiên hạ chồng 45 không tên vì thuận lợi thảo phạt, hợp lý phân phối hơn 10 vạn đại quân sức chiến đấu, Lưu Bân chia ra 4 đường, hướng Liêu Đông xuất phát. Đệ nhất lộ có tiên phong đại tướng Trương Phi xuất lĩnh, hắn xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh 3 vạn bộ binh, theo Liêu Tây xuất phát, chính diện đánh Liêu Đông cùng Liêu Tây ở giữa cửa khẩu Du Quan, kiểm chế Du Quan binh lực. Thứ hai lộ đại tướng có tiên phong đại tướng Triệu Vân xuất lĩnh, hắn xuất lĩnh 5 vạn kỵ binh, ra Trường Thành, Kinh, trải qua Tuấn Mỹ, Nhiêu Bình Tuyển, tập kích bất ngờ Thanh Long, cắt đứt Du Quan bên trái viện binh con đường. Đệ tam lộ thì là do hải quân tướng Lanh Cam Ninh xuất lĩnh 10 vạn hải quân, hắn đoạn đường này trách nhiệm so sánh trọng, không chỉ có muốn phái người theo bột hải ven bờ vượt qua Du Quan, đánh chỉ hoãn ở bên trong, cắt đứt Du Quan bên phải viện binh con đường, còn muốn phong tỏa bột hải ven bờ, tiêu diệt Công Tôn Độ khả năng theo trên mặt biển trợ giúp tới thuyền chiến hạm. Bất quá đoạn đường này đại quân người tương đối nhiều, trách nhiệm nặng một chút cũng là có thể thừa nhận đấy. Cam Ninh ước gì đang hướng người bày ra thoáng một phát hải quân sức chiến đấu đây này. Cuối cùng này một đường, tự là Lưu Bân xuất lĩnh cuối cùng 15 vạn đại quân, hắn dẫn theo Điển Vi Cao Thuận Trương Liêu Thái Sử từ những này đại tướng, theo quân sư Tham Mưu Cổ Hủ cùng Lưu Diệp ở phía sau chậm rãi hành động, tiếp ứng mặt khác mấy lộ đại quân. Đương nhiên hắn trong đại quân còn đã bao hàm Vũ Châu, cái này đã qua một năm cũng dùng huấn luyện lính xây dựng sửa chữa, vì chính là công thành đoạt đất. Vũ Châu hải quân triển khai hành động, lại để cho Liêu Đông Công Tôn Độ phương diện cũng cảm giác được. Công Tôn Độ cái lúc này chính đang phiền nào đấy, hiện tại biết rõ tin tức này, tự nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương rồi. Trước đó lần thứ nhất Công Tôn Độ mang theo bộ hạ của mình thành công theo Vũ Châu đào thoát trở về, trở thành phản quân tứ phương thế lực tổn thất nhỏ nhất một cái, đã xem như đức tiên tri hành rồi. Hơn nữa Công Tôn Toàn Tàn quân còn đầu phục hắn. Với hắn mà nói, tuy nhiên lúc này đây tiến công Vũ Châu dùng thất bại mà chấm dứt, nhưng là trước khi đi, hắn âm Cao Ly cùng Phu Vu một bà, lại có Công Tôn Toàn Tàn quân đầu nhập vào, đã xem như có đại thu hoạch, càng lợi với mình tại Liêu Đông thống trị. Dù sao Cao Ly cùng Phu Vu lúc này đây tổn thất thảm trọng phía dưới, đối với chính mình có lẽ càng tính cẩn nghe theo đấy. Nhưng là ai biết đợi đến lúc hắn trở lại Liêu Đông về sau, những cái kia Cao Ly cùng Phu Vu mang gì, cũng dám phản loạn chính mình, đòi Công Tôn Độ cho bọn hắn một cái công đạo. Công Tôn Độ là Liêu Đông khu hoàng đế, Cao Ly cùng Phu Vu lại là thuộc hạ của hắn, bây giờ lại dám để cho chính mình cho bọn hắn một cái công đạo. Công Tôn Độ tự nhiên là rất là căm tức. Tuy lúc này đây hắn tại Vũ Châu tổn thất một bộ phận thực lực, nhưng là hắn tổng thể thực lực hay vẫn là tại Cao Ly cùng Phu Vu phía trên đấy. Vì vậy Công Tôn Độ tiểu không nghe chính mình phụ tá khuyên giải, phát binh chinh phạt Cao Ly cùng Phu Vu, muốn cùng bọn họ đánh đập tàn nhẫn. Vốn Công Tôn Độ cho rằng Cao Ly cùng Phu Vu tại thực lực đại tổn phía dưới, mình có thể thoải mái mà đánh bại bọn hắn đấy. Nhưng là ai biết lúc này đây Cao Ly cùng Phu Vu cái kia một đám man di vậy mà học tinh minh rồi, không chỉ có to gan lớn mật, lại vẫn hội sẽ chơi khởi chiến lược rồi. Bọn hắn tựa hồ đối với Công Tôn Độ tình huống rõ như lòng bàn tay, đối với hắn hành quân chiến tranh bố trí nhất thanh nhị sở. Bởi vậy ngay từ đầu Công Tôn Độ vậy mà bị tổn thất nặng. Công Tôn Độ tự nhiên là chấn động, không thể không chú ý cẩn thận bắt đầu. Cái lúc này hắn có chút hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không có nghe phụ thuộc ở dưới ý kiến, không có tạm thời nhẫn lại, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực. Nhưng là hối hận cũng đã vô dụng thôi rồi. Hắn đã đâm lao phải theo lao rồi. Nếu như hắn không giải quyết Cao Ly cùng Phu Vu phản loạn, vậy hắn về sau tại Liêu Đông thống trị rất có thể sẽ sụp đổ, bởi vì cảnh giới của hắn nội dân chúng cũng bởi vì hắn liên tiếp chiến bại, bắt đầu rối loạn bắt đầu. Hơn nữa Vũ Châu phương diện nhân viên tình báo ở bên trong châm ngòi thổi gió, lại để cho Công Tôn Độ không thể không khư khư cố chấp. Vì vậy Công Tôn Độ thế lực mà bắt đầu cùng Cao Ly cùng Phu Vu triển khai không ngớt không ngừng đại chiến. Bởi vì ngay từ đầu Cao Ly cùng Phu Vu người đối với Công Tôn Độ tình huống rõ như lòng bàn tay, cho nên Công Tôn Độ bị thụ tổn thất không nhỏ, đang ở hạ phòng. Bất quá Công Tôn Độ dù sao vẫn là Liêu Đông thổ hoàng đế, kỳ thật thực lực đến cùng hay là muốn so Cao Ly cùng Phu Vu đến cường đại. Cho nên Công Tôn Độ nương tựa theo thực lực bản thân, thời gian dần qua thay đổi thế cục, hình thành đối với Cao Ly cùng Phu Vu uy hiếp. Song phương đã tiến hành lề mề tiêu hao trong chiến đấu. Trải qua một năm thời gian, Công Tôn Độ rốt cục nương tựa theo thực lực cường đại, đem Cao Ly cùng Phu Vu đánh cho tổn thất thảm trọng, cuối cùng không thể không tại một lần thần phục với hắn. Bất quá Công Tôn Độ tuy nhiên lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng là hắn lãng phí một năm thời gian. Cái này trong một năm hắn không chỉ có không có dựa theo kế hoạch nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực. Ngược lại là bởi vì chiến loạn không ngừng, lại để cho thực lực của hắn tổn thất thảm trọng, hắn nội tình vốn liếng đều nhanh muốn tiêu hao hết rồi. Hiện tại rốt cục đã bình định Cao Ly cùng Phu Vu, chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, Vũ Châu Hải quân lại bắt đầu đi ra nháo sự. Cái này lại để cho Công Tôn Độ tự nhiên là càng thêm căm tức không thôi, bất quá còn không có đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, Vũ Châu tuyên bố thiên hạ muốn thảo phạt hắn Huy Văn, tiểu rơi vào tay hắn tại đây rồi. Hắn nhìn về sau, càng là kinh hãi không thôi. Vì vậy hắn tiểu tranh thủ thời gian triệu tập thuộc hạ của mình, thương lượng như thế nào ứng đối với chuyện này. Công Tôn Độ đem thế cục bây giờ cùng hắn thuộc hạ đơn giản nói thoáng một phát, cái này vừa nói không sao, hắn thuộc hạ cũng bắt đầu hoảng loạn lên rồi. Trong lúc bối rối, hắn hành quân tham tán Ti Vu tỉ hướng Công Tôn Độ đề nghị nói, "Chúa công, lúc trước chúng ta cường thịnh thời điểm, liên hợp các lộ binh mã không dưới hơn 50 vạn, thừa dịp cái kia Lưu Bân không tại Vũ Châu thời điểm, đánh lén Vũ Châu, cái kia cũng không phải Lưu Bân đối thủ. Hôm nay Lưu Bân hùng cứ hai châu chi địa, binh hùng tướng mạnh, hùng hổ thảo phạt chúng ta, đó là tình thế bắt buộc. Có thể chúng ta cái này đã qua một năm, lại bởi vì Vũ Châu mật thám âm thầm châm ngòi, xử, khiến cho vốn đã quy thuận chúng ta Cao Ly nhiệt nóng Phu Vu nhân hòa mã hàn các loại bộ lạc, lần nữa phản loạn. Tuy nhiên hạnh được chủ công uy dũng, lần nữa thu giảm bọn hắn, có thể chúng ta hay vẫn là tổn thương mất đã hơn một năm phát triển cơ hội tốt. chỉ sợ chúng ta hiện tại đã không phải là Lưu Bân đối thủ của bọn hắn rồi. Không bằng chúng ta phái một cái năng luôn thiện biện, ăn nói khéo léo, chi nhân, mang nhiều vàng bạc châu báu, tiến đến Lưu Bân chỗ đó. Nói rõ hai nhà hòa hảo chi ý, thỉnh cầu Lưu Bân ngưng chiến lui binh. Như thế chúng ta còn có một cái thở dốc thời điểm. Đãi ngày sau, chúa công đều có long hưng thời điểm. Công Tôn Độ bị Ti Vu Tỳ nói có chút ý động. Hắn cũng biết hiện tại thế cục là sâu sắc bất lợi cùng hắn, Lưu Bân khí thế hùng hùng, mà chính mình ở bên trong nhưng lại người kiệt sức, ngựa hết hơi, tại sao có thể là Lưu Bân đối thủ đây này? Nếu như có thể không đánh lợi mà nói, cái kia tự nhiên là tốt nhất rồi. Có thể không đợi Công Tôn Độ trả lời. Công Tôn Độ đệ nhất mưu sĩ Mộ Dung Hưng tiểu cười lạnh một tiếng nói ra, nói được đến em hay. Nhưng hôm nay ván này mặt, cái kia Lưu Bân phảng phất Hàn Tín Minh tu sản đạo, giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư, ám độ trần đường, kế sách. Quảng phát hủy văn, vang rền thiên hạ, nói là muốn hưng đường đường chính chính chi minh, thảo phạt chúng ta, có thể hắn lại đường vòng tập kích bất ngờ thanh long, tuy trong. Hôm nay nghĩ đến, cái kia du quan cô thành một tòa, chắc hẳn cũng có thể thất thủ rồi. Lúc này, chúng ta đóng quân để phòng Lưu Bân cổ học yếu địa đã mất, cái kia Lưu Bân sẽ tiến quân thần tốc, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ đánh tới chúng ta Tương Bình rồi. Đồng thời hắn còn lại để cho thủy sư theo phía nam quấy rối chúng ta nơi đóng quân, muốn bức bách chúng ta chia, cái kia Lưu Bân lớn như thế tốt cục diện xuống, hắn hội sẽ lui binh. Hơn nữa, Lưu Bân chính là đệ nhất thiên hạ giàu có chi nhân, hắn vũ châu càng là thuế ruộng sung túc, hắn như thế nào lại bởi vì chúng ta một điểm vàng bạc châu báu mà tâm động đâu này? Cái này chỉ sợ chỉ có thể là ngươi cái này vô tri chi nhân si tâm vọng được rồi. Công Tôn Độ nghe xong, cũng kịp phản ứng. Hắn tự nhiên cũng minh bạch Lưu Bân không có khả năng sẽ thả lấy tốt thế cục không để ý, vì hơi có chút vàng bạc châu báu, hãy bỏ qua chính mình đấy, phải biết rằng Lưu Bân giàu có danh tiếng, đây chính là thiên hạ biết rõ nha. Lúc trước chính mình cùng Công Tôn toàn bọn hắn sở dĩ muốn thừa dịp Lưu Bân không tại vũ châu thời điểm độc thủ, ngoại trừ muốn giải quyết Lưu Bân mang cho uy hiếp của bọn hắn, chủ yếu còn là vì bọn hắn đỏ mắt vũ châu tài phú nha. Cái này Ti Vu Tỳ thật sự là tại nói dối chính mình, thật sự là vụng về như heo nha. Cho nên Công Tôn Độ tiểu hung hăng mà đợi hắn liếc. Những người khác cũng là dùng cười nhạo châm chọc ánh mắt nhìn xem Ti Vu Tỳ. Ti Vu Tỳ buồn đối, với Công Tôn Độ trừng mắt liếc về sau cùng, cũng có chút hành quân lặng lẽ rồi, nhưng là nghĩ đến Mộ Dung Hưng cái loại lời châm chọc đích thoại ngữ, lại chứng kiến những người khác cũng là vẻ mặt miệt thị, nhất thời huyết khí dâng lên, hờn dỗi nói, cho dù Lưu Bân sẽ không lui mình, không chịu buông tha cái này cơ hội thật tốt. Vậy chúng ta hướng cái kia Lưu Bân xin hàng, bồi tội cũng có thể đi à nha. Cái kia Lưu Bân từ trước đến nay dùng nhân nghĩa chứ danh, hơn nữa hắn lại vi đương triều tân vương, phụ chính đại thần. Bất kể là theo hắn cá nhân thái độ, hay vẫn là theo quốc gia đại cục đi lên rằng, Lưu Bân hắn đều nhất định sẽ đồng ý không đánh mà thằng đấy, Bình An tiếp quản Liêu Đông, Huyền Thố, Nhạc Lãng, Đai Phương bốn quận đấy. Chỉ cần chúng ta dùng từ xảo diệu, chúa công vẫn có thể xem là một quận chi chủ. Coi như là Lưu Bân không để lối thoát, không muốn cho chúa công bất luận cái gì xoay người cơ hội, có thể cái kia Lưu Bân cũng muốn băn khoăn thế nhân miệng lưỡi, bận tâm hắn thanh danh của mình, miễn cho tại đời sau rơi xuống ô danh. Chúa công đồng dạng có thể làm một cái giàu có bình an ông, cũng tốt hơn hôm nay cái này ngọc nát của diện. Lúc này đến vô dụng Mộ Dung Hưng nói chuyện, cái kia Công Tôn Toàn Di Thần hiện tại bảo vệ lấy Công Tôn Việt nhờ bao che tại Công Tôn Độ tại đây quan tính tiểu lệnh lùng nói, khá lắm sống khá dạng ngọc nát. Muốn là chúng ta đầu hàng Lưu Bân, chúng ta thân là thị tộc, làm theo có thể bị quan, không mất thăng quan tiến tước cơ hội. Có thể Công Tôn tướng quân tiền đổ lại thì như thế nào? Chỉ sợ Lưu Bân là sẽ không cho phép hắn lại nắm giữ cái gì quyền lực rồi. Coi như là muốn làm một cái giàu có thái bình ông, đó cũng là muốn tại Lưu Bân dưới sự giám thị, cả ngày kinh hãi lạnh mình đấy, tùy thời có thể sẽ lọt vào Lưu Bân độc thủ nha. Công Tôn tướng quân chính là đường đường anh hùng hảo hán, há có thể qua loại này tham sống sợ chết sinh hoạt. Quan Tĩnh tuy nhiên ngoài miệng thì nói như vậy đấy, nhưng là nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Đầu hàng. Nói hay lắm nghe. Nếu như Công Tôn Độ cứ như vậy đầu hàng, đây chẳng phải là một cái đại họa hại bảo tồn ra rồi sao? Cái kia chính mình chút ít năm cố gắng không phải là phó mặc sao? Chúa công vì giải quyết như vậy một cái phiền phức, khổ cực thời gian dài như vậy, bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn. Sao có thể cứ như vậy lại để cho Công Tôn Độ cho đầu hàng đâu này? Công Tôn Độ bị Quan Tĩnh nói được, không khỏi nhẹ gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, quyển 4 chinh phạt thiên hạ chồng 46 không tên Công Tôn Toàn thế lực còn sót lại hiện tại tuy nhiên trên danh nghĩa là dùng Công Tôn Toàn đường đệ Công Tôn Việt thủ lĩnh đấy, nhưng là bọn hắn những người này trên thực tế nhưng lại dùng Công Tôn Toàn đệ nhất mưu sĩ Quan Tĩnh vi trên thực tế người cầm đầu, hạng nhất này đây Quan Tĩnh như tiên lôi sai đầu đánh đó đấy. Bởi vì Quan Tĩnh mưu trí lại để cho bọn hắn mới có thể sống đến bây giờ đấy. Cho nên chứng kiến Quan Tĩnh đều nói chuyện, Công Tôn Việt cái này trên danh nghĩa thủ lĩnh tự nhiên là không thể đối, với Quan Tĩnh không nhắc tới bày ra ủng hộ. Công Tôn Việt tuy nhiên nghĩ đến không có Quan Tĩnh nhiều như vậy, có thể hắn lại chứng kiến Công Tôn Độ chính là cái kia tư thế, Công Tôn Việt đem làm đã cố tình vì Quan Tĩnh hắc đệm, có thể hắn vừa sợ Lưu Bân được võ dũng, muốn cho mình lưu một đầu đường lui. Bởi vậy Công Tôn Việt cũng đội bằng nói, coi như là Công Tôn tướng quân nguyện ý đầu hàng, lại há có thể không chiến mà hàng. Ta tin rằng ngươi cái này người nhu nhược cũng không hiểu được anh hùng hào kiệt thà làm ngọc bỡ, không làm ngói lành đạo lý. Công Tôn tướng quân chính là cái thế anh hùng, há có thể không hề thêm một trận chiến, tự đầu hàng người khác đạo lý. Như thế chẳng phải là bị thiên hạ anh hùng xem nhẹ? Hơn nữa cũng sẽ được không bị đến Lưu Bân coi trọng. Công Tôn Độ lại là nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn đối với Quan Tĩnh còn có Công Tôn Việt lời mà nói, hay vẫn là rất được dùng đấy, hắn tự nhiên cũng không muốn đồng ý người ở dưới. Nếu như bởi vì sợ hãi Lưu Bân thế lực, hắn muốn không chiến mà hàng, như vậy ngay từ đầu hắn tiểu cũng không chủ động đi treo chọc Lưu Bân, cùng Lưu Bân trở mặt đấy. Hiện tại dù cho đối mặt loại này bất lợi với chính mình cục diện, hắn hay vẫn là không cam lòng không chiến mà hàng, trực tiếp khuất phục tại Lưu Bân. Nói như thế nào hắn coi như là một cái kiêu hùng thức đích nhân vật, vẫn có một điểm kiêu hùng dám làm dám chịu khí phách đấy. Cho nên hắn hay vẫn là rất đồng ý Quan Tĩnh cùng Công Tôn Việt mà nói được, chuẩn bị cùng Lưu Bân liều thoáng một phát. Hiện tại tuy nhiên thế cục bất lợi với chính mình, nhưng là cũng không có nghĩa là chính mình tiểu thật không có khả năng. Nói như thế nào Liêu Đông cũng là địa bàn của mình, mình ở tại đây kinh doanh đã lâu như vậy, Lưu Bân lao sư xa hơn, chính mình dĩ giật gãi lao, dùng khỏe ứng mệnh, vẫn có khả năng đấy. Mà Ti Vu Tỷ bị cái này mấy người luân phiên ép buộc, trong nội tâm vừa tức vừa khổ. Có thể Ti Vu Tỷ lại đột nhiên linh cơ khẽ động, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, lại sục sôi hướng Công Tôn Độ nói ra, chúa công, hoan uổng nha. Ti chức một lòng vì chúa công suy nghĩ, tuyệt không hài lòng. Ti chức chỉ là đưa ra một cái có thể thực hiện đích phương pháp xử lý, vì chính là lại để cho Lưu Bân lui binh, khiến cho chúa công bình an vô sự. Ti chức bất tài, nguyện ý tự mình tiến đến Lưu Bân chỗ đó, chỉ bằng Ti chức hai hàng lanh lợi chỉ rằng, ba thốn không nát miệng lưỡi, định có thể thuyết phục Lưu Bân lui binh, bảo vệ chúa công không động đao binh, nhưng vì Liêu Đồng chi chủ, Ti chức nguyện dùng đầu người đảm bảo, chúa công như nghe ta mà tính, kế này nhất định có thể thành công. Coi như là kế này không thể thành công, cái kia cũng chỉ là Ti chức một người chết, tại chúa công thực lực không tổn hao gì. Hơn nữa, Ti chức cùng cái kia Lưu Bân nói xong rồi điều kiện về sau, cuối cùng quyết định đấy, hay vẫn là chúa công ngài. Ngài nếu là có cái gì không hài lòng đấy, còn có thể một lần nữa sai, thương nghị đối sách. Cái này cũng vì chúa công ngài thắng được một ít thời gian với tư cách giám sóc. Ti Vu Tỷ sau khi nói xong, ác độc nghĩ đến, các ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chỉ cần ta đã đến Lưu Bân chỗ đó, ta lập tức tiểu thiệp tình đầu hàng Lưu Bân đại nhân. Dù Tấn Vương điện hạ hôm nay thanh thế, còn hơn Công Tôn Độ gấp trăm lần. Đến lúc đó chính mình quay giáo một kích, tiến công lập nghiệp. Chính mình còn chẳng phải này thăng chức rất nhanh rồi. Thế nhưng mà, lúc này Mộ Dung Hưng một câu, lại hư mất Ti Vu Tỷ mộng đẹp. Cái kia Mộ Dung Hưng xem Công Tôn Độ tại Ti Vu Tỷ xảo luôn phía dưới, thập phần ý động. Lập tức ha ha cười to nói, các vị, cớ gì? Như thế bi quan nha. Cái kia Lưu Bân không tại Vũ Châu hảo hảo ở lại đó. Lại hưng binh động chúng đến chúng ta Liêu Đông tại đây, cái kia là chính bản thân hắn trước đi tìm cái chết đã đến. Đây chính là thượng thiên cho chúng ta chúa công đả bại Lưu Bân một cái cơ hội tốt. Chúng ta có thể vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua đấy. Công Tôn Độ nghe xong, lập tức cái này tinh thần đã tới rồi, ngưỡng mộ cho hưng hỏi, lời ấy giải thích thế nào? Mộ Dung Hưng khí định thần nhàn nói, chúa công, chúng ta cái này đã qua một năm là vì những cái kia phu vu người cao ly người phản loạn, không có gì phát triển cùng lớn mạnh cơ hội. Thế nhưng mà, chúng ta cũng bởi vậy trên chiến trường rèn luyện chúng ta bộ đội. Hôm nay chúng ta bộ đội binh sĩ, cái kia đều là tinh nhuệ chi sĩ, lực chiến đấu của bọn hắn như thế nào lúc trước chúng ta vội vàng thành quân thời điểm có thể so sánh đấy. Bọn hắn thực lực này có thể so với lúc trước cường đại rồi gấp bội. Hơn nữa, chúng ta mặc dù không có phát triển chúng ta địa phương bên trên thực lực. Thế nhưng mà chúa công ngài cẩn thận suy nghĩ một chút. Những ngày đối, với, chúng ta có ảnh hưởng sao? Chúng ta hôm nay mễ lương, áo giáp, ngựa, binh khí có thể có bất kỳ thiếu. Công Tôn Độ nghe xong, lo nghĩ, lắc đầu, nói ra, những vật này tự nhiên là không có thiếu đấy. Tuy nhiên Liêu Đông tương đối Trung Nguyên muốn nghèo khổ rất nhiều, nhưng là tại đây cũng là tài nguyên phong phú, chúng ta lại là cùng các nơi mậu dịch không ngừng, kiếm lấy đại lượng tiền tài, cái này đã qua một năm, tuy nhiên chúng ta chiến tranh không ngừng, nhưng là đối với trên biển mậu dịch cũng không có gián đoạn. Cho nên chúng ta lương thảo quân giới cũng không thiếu thiếu. Mộ Dung Hưng chứng kiến Công Tôn Độ như vậy phối hợp, vì vậy tiểu vừa cười vừa nói, có thế chứ, tuy nhiên tại Vũ Châu, Lưu Bân đối với chúng ta thực hành vật tư chiến lược không chế, đối với chúng ta mậu dịch ảnh hưởng không nhỏ, nhưng là hắn đối với những cuộc sống kia vật tư lại không có khống chế, chúng ta dùng những này vật tư cùng các nơi tiến hành mậu dịch, quả thực buôn bán lời không ít. Chúng ta theo Vũ Châu không chiếm được đồ vật, nhưng lại theo địa phương khác đã nhận được. Cái này đã qua một năm, chúng ta không chỉ có đào tạo ra đại lượng tinh binh cường tướng, còn là lãnh địa của chúng ta càng thêm giàu có phồn vinh. Đồng thời cũng xử khiến cho dân chúng quy tâm tại chúa công. Nhưng hôm nay cái kia Lưu Bân lại không biết tốt xấu đến chúng ta Liêu Đông đến, chúng ta bản địa tác chiến, đầu tiên tiểu chiếm được địa lợi, nhân hòa. Tiếp theo, chúng ta hôm nay lại bình tinh lương thực đủ cung cấp đại quân mấy năm chi dụng. Mà chúng ta Tương Bình, Liêu Dương, Vọng Bình các thành cũng đều là thành tường cao dày, mà lại sói nhà có nhau xu thế, chỉ cần chúng ta theo thành mà chiến, dù cho chúng ta thủ vững mấy năm, lượng cái kia Lưu Bân cũng không làm gì được chúng ta. Nói đến đây, Mộ Dung Hưng lại là thần bí cười cười, nói tiếp, huống chi cái kia Lưu Bân cũng bạn không được có thể hội, sẽ đánh thời gian lâu như vậy. Phải biết rằng Lưu Bân cũng không chỉ có chúng ta cái này một địch nhân nha. Hắn tại Trung Nguyên cũng là cựu địch khắp thiên hạ nha. Khỏi cần phải nói, tự là Trường An triều đình thừa tướng Đồng Trác, thế nhưng mà đối với Lưu Bân hận thấu xương nha. Hắn trước đó vài ngày phái sứ giả đến đây, cùng với chúa công cùng một chỗ thương lượng như thế nào đối phó Lưu Bân. Tuy nhiên lúc ấy chúng ta đang tại bệ bộn nhiều việc chinh phạt phu vu cùng Cao Ly, mà lúc kia Lưu Bân cũng không có đối với chúng ta triển khai hành động, cho nên chúng ta không để ý đến bọn hắn. Hiện tại nếu như chúng ta liên lạc Đồng Trác, đáp ứng nguyện ý cùng hắn liên hợp, Đồng Trác đã hội sẽ hướng Lưu Bân động thủ đấy. Mặt khác theo tình báo của chúng ta biểu hiện, Ký Châu Viên Thiệu hiện tại cũng là đối với Lưu Bân sớm có câu oán hận, đã sớm muốn Lưu Bân đối thủ, chỉ là trở ngại Lưu Bân thực lực cường đại, không dám động tay. Hiện tại Lưu Bân triệu tập đại quân tiến công chúng ta Liêu Đông, Vũ Châu nhất định sẽ hư không đấy. Như vậy Đồng Trác cùng Viên Thiệu như thế nào lại buông tha cái này cơ hội thật tốt đâu này? Chỉ cần chúng ta kiên trì một thời gian ngắn, Lưu Bân khẳng định sẽ hai mặt thù địch, vì U Châu thế cục, hắn nhất định sẽ lui binh đấy. Đến lúc đó tiểu là cơ hội của chúng ta rồi. Chúng ta có thể thừa cơ phản kích rồi. Không chỉ nói bảo toàn Liêu Đông rồi, coi như là đánh vào U Châu, cũng không phải là không được đấy. Công Tôn Độ những người này nghe xong, không khỏi thần sắc kích càng, đang chuẩn bị vỗ tay bảo hay thời điểm, Ti Vu Tỷ nhưng lại cười nhạt một chút, nói ra, ngươi nói những điều này đều là thành lập tại Đồng Trắc cùng Viên Thiệu hướng Lưu Bân U Châu động thủ điều kiện tiên quyết phía dưới. Nếu như Đồng Trắc cùng Viên Thiệu không dám đối với U Châu động thủ làm sao bây giờ? Chúng ta không thể đem chúng ta Liêu Đông hy vọng đặt ở trên thân người khác nhà. Coi như là Đồng Trắc bọn hắn đối với U Châu động thủ, nhưng là Lưu Bân nếu như khư khư cố chấp, không nên trước công phá chúng ta Liêu Đông, mới bằng lòng lui binh, cái kia lại thế nào xử lý? Đến lúc đó Lưu Bân là khả năng muốn xong đời, nhưng là vậy nhất định là thành lập trước đây công phá chúng ta Liêu Đông điều kiện tiên quyết phía dưới. Ngươi nói những điều này đều là thành lập tại người khác như thế nào điều kiện tiên quyết, đây là đem chúng ta Liêu Đông tiền đồ gửi hy vọng ở trên thân người khác. Nếu như đến lúc đó tình thế không phải như vậy phát triển, như vậy chúa công làm sao bây giờ? Công Tôn Độ những người này nghe xong, cũng không khỏi được sửng sốt một chút, Ti Vu Tỷ mà nói tuy nhiên khó nghe, hơn nữa còn là cố ý nhằm vào Mộ Dung Hưng đấy, nhưng là hắn mà nói cũng chưa hẳn không có đạo lý. Mộ Dung Hưng nói như vậy thật là đều là thành lập tại trên thân người khác đấy, nếu như đến lúc đó tình thế không phải như vậy phát triển đấy, như vậy bọn hắn có thể thì phiền toái. Cho nên Công Tôn Độ tranh thủ thời gian nhìn về phía Mộ Dung Hưng, hy vọng hắn cho mình một lời giải thích. Ai biết Mộ Dung Hưng nghe xong, cũng là cười nhạt một chút, nói ra, ta lúc nào gửi hy vọng ở Đồng Trắc trên người. Ta chỉ nói là đây là một loại khả năng, một loại đối với chúng ta có lợi khả năng. Coi như là Đồng Trắc bọn hắn không động thủ thì thế nào? Coi như là bọn hắn động thủ, Lưu Bân không có ý định lui lại, thì thế nào? Chúng ta chỉ cần kiên trì mấy tháng thời gian, hết thảy cũng có thể giải quyết dễ dàng rồi. Chỉ, cái, đã tới rồi tháng 10 phần, ngày đó lúc cũng ngay tại chúng ta bên này. Chúng ta Liêu Đông chi địa, cái kia chính là nghèo nàn chi địa, tháng 10 thời điểm, cũng đã thoá mà thành đình rồi, chúng ta trong thành, có phòng ốc chắn gió, bếp lò khu hàn, không có gì trở ngại, có thể Lưu Bân bọn hắn đóng quân tại bên ngoài, lại làm sao có thể chịu được đâu này. Chỉ là cái này rét lạnh khí hậu, cũng đủ để làm cho Lưu Bân lùi quân. Lưu Bân U Châu quân tuy nhiên rất cường đại, nhưng là bọn hắn cũng là người, đối kháng không được thiên uy đấy. Tại loại này rét lạnh dưới tình huống, là cá nhân đều sẽ chịu không nổi đấy. Lưu Bân nếu như còn không triệt binh lợi mà nói, như vậy hắn đại quân tiểu đợi đến toàn quân bị diệt ta. Đến lúc đó, chúng ta không phải động thủ đều có thể giải quyết cái này nằm cái họa lớn trong lòng rồi. Mà nếu như Lưu Bân lui binh lợi mà nói, như vậy thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả chúa công tại đây, chúng ta thừa cơ truy kích, một lần hành động thu phục đất đai bị mất không nói, thậm chí là như vậy phản công Lưu Bân U Châu, đó cũng là không nói chơi. Nói xong, Mộ Dung Hưng còn dùng miệt thị ánh mắt nhìn Ti Vu Tỷ, hiển nhiên là đối với hắn thiện cận, cảm thấy miệt thị. Hay, vẫn là câu nói kia, có người địa phương thì có tranh đấu. Tuy nhiên Mộ Dung Hưng là cảm nhận được dưới trướng đệ nhất lưu sĩ, địa vị rất cao, khinh thường tại Ti Vu Tỷ những người này tranh thủ tình cảm tranh đấu. Nhưng là đối với Ti Vu Tỷ vì định nọ chúa công, cố ý cùng chính mình phát sinh tranh chấp, hay vẫn là rất tức giận đấy. Cho nên hắn mới cố ý nói những lời này, lộ ra bản thân chắc tuyệt mới có thể, tại cảm nhận được trước mặt đả kích Ti Vu Tỷ, làm cho Ti Vu Tỷ biết khó mà lui đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, quyển 4 chinh phạt thiên hạ chồng 47 không tên cái này Mộ Dung Hưng không hổ là Công Tôn Độ đệ nhất lưu sĩ, mấy câu sẽ đem tràng diện này bên trên hào khí chuyển biến đã tới. Cái kia Công Tôn Độ càng là nghe được cười ha ha. Đối với cái này Mộ Dung Hưng luôn miệng nói, tốt, 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 tốt một cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tử Long quả nhiên không hổ là bổn tướng quân thủ tịch người nhiều mưu trí, đây đúng là chúng ta tiêu diệt Lưu Bân một cái đại thời cơ tốt. Những người khác cũng đuổi theo sát lấy phụ họa, đối với Mộ Dung Hưng là trắng trợn tán thưởng. Đương nhiên đồng thời cũng là đối với Ti Vu Tỷ càng thêm kinh bỉ. Mà Mộ Dung Hưng cũng là rất đắc ý nhìn một chút Ti Vu Tỷ, tên hôn đả này về sau chỉ sợ cũng không dám nữa cùng chính mình tranh đấu rồi. Bất quá Mộ Dung Hưng không thể tưởng được chính là Ti Vu Tỷ không chỉ có không có biết khó mà lui, ngược lại là đối với hắn càng thêm thống hận, vừa rồi cái loại nảy bốn đã biến mất nghĩ cách, lại một lần nữa tuân ra hiện ra rồi. Hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ mình bây giờ tại Công Tôn Độ trước mặt đã là mất mặt xấu hổ rồi. Về sau mình ở cái này cái trong thế lực, chỉ sợ không còn có phát triển cơ hội, đã ở cũng sẽ không có cái gì trở nên nổi bật cơ hội. Chính mình ở lại đây sẽ chỉ là một cái mất mặt xấu hổ trò cười mà thôi. Xem ra chính mình là thời điểm làm ra lựa chọn cơ hội. Ti Vu Tỷ tâm lý không khỏi nghĩ đến, các ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa rồi. Các ngươi đã không để cho ta cơ hội, ta đây cũng sẽ không biết không cho các ngươi cơ hội. Đây là các ngươi bức ta làm như vậy đấy. Hừ, cười a. Các ngươi tiểu thỏa thích cười a. Xem các ngươi về sau còn có thể không cười được. Sự tình thực sự các ngươi nghĩ đến tốt như vậy sao? Ti Vu Tỷ tuy hiệu quả và lợi ích chi tâm so sánh trọng, nhưng là không có nghĩa là hắn là một cái đồ đần. Lưu Bân với tư cách đệ nhất thiên hạ danh tướng, đã dám như vậy hào không che đậy đến công kích Liêu Đông, như thế nào lại không chuẩn bị sẵn sàng đâu này? Như thế nào lại dễ dàng như vậy cứ dựa theo Mộ Dung Hưng chỗ nói như vậy, bị bọn hắn tính toán đến đâu này? Không nên nhìn hiện tại Lưu Bân mang theo đại quân tại bên ngoài, U Châu hư không, Đồng Trắc cùng Viên Thiệu những người kia tựa hồ là có cơ hội rồi, nhưng thật sự có dễ dàng sao như vậy? Công Tôn Độ cùng Mộ Dung Hưng tựa hồ đã bên, trước đó lần thứ nhất Công Tôn toàn bọn hắn vây công U Châu, cũng là thừa dịp U Châu hư không, nhưng là kết quả đâu này? Kết quả còn không phải thất bại thảm hại sao? Về phần Mộ Dung Hưng nói muốn bằng lấy thành trì hiểm trở, đến ngăn cản Lưu Bân Vũ Châu quân, còn chuẩn bị đem bọn họ kéo dài tới thời tiết rét lạnh thời điểm, sự tình thật sự có dễ dàng sao như vậy? Lưu Bân từ khi xuất đạo đến nay, có thể thật sự không gì không đánh được bách chiến bách thắng nha. Cái kia một lần tác chiến, bất quá thực lực đến cỡ nào cách xa, đều là tại không đến trong vòng một tháng, tiểu đánh bại đối thủ. Mà ngay cả Đồng Trác cái loại lợi thực lực, nương tựa theo Tị Thủy Quan Hổ Lao Quan cái loại lợi thiên hạ quan, đều không có ngăn cản được Vũ Châu quân công kích. Liêu Đông thành trì tiểu là dù thế nào chắc chắn, làm sao có thể so Hổ Lao Quan kiên cố đâu này? Cho nên Ti Vu tỷ đối với Lưu Bân hay vẫn là rất ôm có hy vọng đấy, đối với Công Tôn Độ thì là không có báo cái gì hy vọng. Bao có ý nghĩ này người, có thể không nớt Ti Vu tỷ một người nha. Quan Tĩnh cũng là ôm lấy ý nghĩ này đấy. Hắn tuy nhiên ở ngoài mặt cũng là rất đồng ý Mộ Dung Hưng thuyết pháp, nhưng là hắn âm thầm cũng là đối với Mộ Dung Hưng khinh bị không thôi. Hắn tự nhiên đối với Mộ Dung Hưng cùng thuyết pháp, căn bản là không thế nào coi được. Hắn rất cao đánh giá Công Tôn Độ thực lực, càng là xem nhẹ Lưu Bân thực lực. Quan Tĩnh thế nhưng mà thập phần hiểu rõ hiện tại thực lực của hai bên ấy. Tự nhiên là đối với Công Tôn Độ có thể không như nguyện đánh thắng một trận thập phần rõ ràng. Hắn căn bản là không cho rằng Công Tôn Độ có bất kỳ thắng lợi khả năng. Bất quá Quan Tĩnh chính thức cảm thấy hứng thú cũng không phải Mộ Dung Hưng nghĩ cách, mà là đối với Ti Vu tỷ thái độ. Hắn lãnh lược đứng ngoài quan sát, tự nhiên là chú ý tới Ti Vu tỷ trong ánh mắt đối với Công Tôn Độ cùng Mộ Dung Hưng oán độc rồi. Xem ra Ti Vu tỷ là ý định phản bội Công Tôn Độ, đầu nhập vào Vũ Châu rồi. Xem ra sự tình là càng ngày càng có ý tứ rồi. Ha ha, chính mình có thể không trợ giúp một phen đây này. Đương nhiên Quan Tĩnh cũng biết dưới mắt còn không phải lúc, hay vẫn là chậm đợi tốt cơ a. Ti Vu tỷ chứng kiến Công Tôn Độ cùng Mộ Dung Hưng những người này ở chỗ này cười to, còn cười nhà mình, hắn tuy nhiên đã chuẩn bị phản bội Công Tôn Độ, đầu nhập vào Lưu Bân rồi, bất quá hắn hay vẫn là cười lạnh một tiếng, nói ra, thử. Mộ Dung huynh nói ngược lại thật là tốt. Thế nhưng mà đó cũng là sự tình từ nay về sau rồi. Bất kể là Đồng Trác Viên Thiệu bọn hắn có thể không động thủ công kích Vũ Châu, hay vẫn là đợi đến lúc thiên hạ giá lạnh về sau, Vũ Châu quân muốn lui đi, cái kia đều cần rất dài thời gian. Mộ Dung huynh nói tiền cảnh mặc dù tốt, nhưng là xác thực không có đúng bệnh hốt thuốc nhà. Chúng ta bây giờ có lẽ trước hết nghĩ tốt như thế nào ứng đối dưới mắt thế cục. Nếu như dưới mắt thế cục cũng không thể ứng đối, làm sao có thể kiên trì đến thiên hạ giá lạnh, hoặc là Đồng Trác bọn hắn động thủ đâu này? Hiện tại Vũ Châu quân đã đánh tới trước cửa rồi, chúng ta có thể không thủ vững đến thiên hạ giá lạnh, hoặc là Đồng Trác bọn hắn động thủ, hay vẫn là lưỡng nói sao? Coi như là chúng ta ở tránh diện tập kết trọng binh, có thể ngăn cản được Vũ Châu quân thế công, thế nhưng mà Vũ Châu thủy sư lại ứng nên như thế nào ứng đối nha? Dùng chúng ta thực lực bây giờ cùng binh lực, ứng đối Vũ Châu quân một đường công kích còn có chút miễn cưỡng, nếu như chỉ là ứng đối một đường đại quân, mà khác một đường đại quân sẽ tiến quân thần tốc, công tiến chúng ta nội địa, chúng ta sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Thế nhưng mà nếu như muốn chia ứng đối hai đường, lại hội sẽ bởi vì binh lực phân tán, bị Vũ Châu quân từng cái đánh bại. Như thế nào ứng đối Vũ Châu cái này hai đường đại quân, kính xin Mộ Dung huynh chỉ giáo nha. Công Tôn Độ cùng tướng lãnh nghe xong, cũng kịp phản ứng, Mộ Dung Hưng nói mặc dù tốt, nhưng nhị gì hết thật là không có giải quyết dưới mắt thế cục nha. Công Tôn Độ sở dĩ gọi bọn họ chạy tới thương lượng, chính là vì ứng đối với thế cục trước mắt, mà không phải đi nhãn hiệu hội, sẽ mỹ hảo tương lai. Hơn nữa, hiện tại cũng ứng đối không qua rồi, ở đâu lại có cái gì mỹ hảo tương lai nha. Đây không phải vô nghĩa sao? Cho nên Công Tôn Độ cũng tranh thủ thời gian nói ra, đúng nha. Từ Long, mặc dù nói cuối cùng nhất đại cục đối với chúng ta có lợi, thế nhưng mà dưới mắt chúng ta ứng nên như thế nào ứng đối nha. Nếu như trước mắt đều ứng đối không qua lợi mà nói, chúng ta làm sao có thể kiên trì đến trời đông giá rét tiết, hoặc là Đồng Trác bọn hắn động thủ đâu này? Kính xin Tử Long chỉ giáo nha. Mộ Dung Hưng mắt lẽ thoáng một phát Ti Vu tỷ, sau đó đối với Công Tôn Độ nói ra, chúa công, không cần lo lắng. Đã thuộc hạ có thể nghĩ đến về sau như thế nào ứng đối, tự nhiên là đối với thế cuộc trước mắt có tất thắng nắm chắc rồi. Chúa công, trên cái thế giới này còn không có cái đó một lần chiến tranh là dựa vào lấy thủy sư phát ra nổi tính quyết định tác dụng đấy. Thủy sư cực hạn tính quá lớn. Chỉ cái có thể tạo được kiềm chế cùng phụ trợ tác dụng. Quyết định chiến tranh cuối cùng nhất thắng bại đấy, hay là muốn dựa vào trên đường chiến đấu. Chúa công, hiện tại Vũ Châu thủy sư mặc dù có 10 vạn chi chúng, nhưng là dùng thuộc hạ xem ra, nhưng lại chưa đủ sợ hãi. Theo thuộc hạ biết, Vũ Châu thủy sư thành lập mới bất quá vài năm công phu, căn bản còn không có hữu hình thành bao nhiêu sức chiến đấu, hơn nữa thuyền con của bọn họ tuy nhiên phần đông, nhưng là phần lớn là một ít tương đối loại nhỏ đội thuyền, so về chúng ta Liêu Đông thuyền lớn, quả thực là ngày đêm khác biệt xa, cho nên chỉ cần chúa công phái ra chúng ta thủy sư chiến thuyền tiến đến nên địch, coi như là không thể lấy được thắng lợi, cũng có thể ngăn cản Vũ Châu thủy sư tiến lên. Chúa công Vũ Châu chủ công Vương hướng hay, vẫn là lục bên trên chiến đấu nha. Nước của bọn hắn sư chẳng qua là muốn để cho chúng ta chia chú đóng ở, tốt đối với chúng ta từng cái đánh bại, chúng ta cũng không thể bị mắc kế nha. Cho nên thuộc hạ đề nghị đối với Vũ Châu thủy sư chỉ cần phái ra thủy sư thêm chút ngăn trở tự là, chúng ta chủ yếu phòng bị hay vẫn là Vũ Châu chủ lực đại quân. Chúng ta chỉ cần tại lục bên trên ngăn cản Vũ Châu đại quân tiến lên, có thể đạt tới thuộc hạ theo như lời mục đích. Kính xin chúa công phê chuẩn. Công Tôn Độ nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, Tử Long nói có lý. Là ta quan tâm sẽ bị loạn rồi. Cái kia tốt. Vậy thì phái ra thủy sư sở hữu tất cả đội thuyền tướng sĩ xuôi nam nên chiến Vũ Châu thủy sư. Nói cho thủy sư tướng lãnh, ta đem cái kia 5 vạn người thế nhưng mà toàn bộ đều giao cho hắn rồi. Không cầu hắn có thể hoàn toàn tiêu diệt Vũ Châu thủy sư, nhưng là cũng muốn cho ta ngăn cản bọn hắn phá hư. Về phần lục địa bên trên đại quân, cứ dựa theo Tử Long theo như lời đấy, chúng ta không chủ động xuất chiến nên địch, toàn bộ trong thành thủ vững, cho ta tiêu hao thời gian. Chúng tướng nghe xong đều là cùng một chỗ xác nhận. Mà Quan Tĩnh trong đám người nhìn xem Dương Dương tự đắc, chân thành mà nói Mộ Dung Hưng, nhưng lại không khỏi lắc đầu. Cái này Mộ Dung Hưng đích thật là có đại tài, nhưng lại là thái quá mức chắc hẳn phải vậy rồi. Hắn nói những lời kia, dựa theo thông thường mà nói đều rất có đạo lý, nếu như đối mặt bình thường chư hầu, hắn bày mưu tính kế, nhất định sẽ là lấy được đại thắng đấy. Nhưng là tiểu là thái quá mức dựa theo thông thường rồi. Đối mặt Vũ Châu Hà có thể hoàn toàn dựa theo thông thường đạo lý đi tính toán đâu này. Lưu Bân từ khi xuất đạo đến nay, hắn làm một chuyện, lại có vài món có thể dùng thông thường đạo lý đi tính toán đâu này. Cái này Mộ Dung Hưng đối với Vũ Châu tình huống cụ thể căn bản là không thế nào hiểu rõ, cứ dựa theo biểu hiện ra tình báo, dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành suy tính, còn thập phần có năm chắc đối với Công Tôn Độ bọn hắn nói, bọn hắn có thể lấy đắc thắng lợi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Vũ Châu là dễ đối phó như vậy đấy sao? Lưu Bân là dễ đối phó như vậy đấy sao? Nếu như dựa theo thông thường đạo lý đến tính toán, Lưu Bân trước tiên ở còn không biết ở nơi nào đâu này. Mộ Dung Hưng bây giờ đang ở không có cân nhắc đến điểm này dưới tình huống, tiểu lung tung hạ kết luận, nhất định sẽ là lại để cho Công Tôn Độ bọn hắn hối hận cả đời đấy. Bất quá, chính mình cần gì phải quan tâm nhiều như vậy đâu này. Chính mình chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt là được rồi. Công Tôn Độ diệt vong bất diệt vong, cùng quan hệ của mình lại không lớn. Chính mình không đáng vì hắn cục diện lo lắng. Người này bị tiêu diệt mới rất tốt. Đến một lần coi như là vì Công Tôn toàn bị ném bỏ mới tạo thành tử vong, báo thù rửa hận rồi, hai đến chính mình cũng có thể thanh rảnh rỗi rồi. Không cần tiếp qua loại này chờ đợi lo lắng cuộc sống. Cùng Công cùng Tư, Công Tôn Độ diệt vong rồi, đều là mới có lợi đấy. Tại Quan Tĩnh nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Công Tôn Độ con lớn nhất Công Tôn Khang đứng lên nói ra, "Phụ thân, quân sư nói xác thực thật là có đạo lý đấy, nhưng là như thế này có phải hay không có chút quá bảo thủ rồi? Chúng ta nếu như cùng Lưu Bân một trận chiến đều không đánh, vẫn theo thành thủ vững, co đầu rút cổ không xuất ra, tiểu sẽ khiến người nói chúng ta e ngại cái kia Lưu Bân, không dám cùng chi nên chiến. Như vậy đối với phụ thân tên tuổi anh hùng cũng là không tốt. Coi như là chúng ta lấy được thắng lợi, người khác cũng sẽ ở sau lưng nghị luận phụ thân đấy. Nhận thức cho chúng ta đi thắng lợi cuối cùng nhất, chỉ là may mắn, mà không phải phụ thân anh minh thần võ tạo thành đấy. Như vậy cũng sẽ bị thiên hạ anh hào khinh thường chúng ta đấy." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, quyển 4 Trinh phạt thiên hạ chồng 48 không tên Công Tôn Độ nghe xong cũng tới hứng thú, vì vậy hắn lại hỏi, "Như vậy dùng ngươi chi cách nhìn, chúng ta ứng làm như thế nào nên được nha?" Công Tôn Khang nói ra, hài nhi kiến thức nông cạn, tự nhiên là không dám có ý kiến gì rồi. Hài nhi cảm thấy quân sư nói đích phương pháp xử lý đã là có lợi nhất tại biện pháp của ta rồi. Bất quá quân sư dù sao không là quân nhân, không biết quân đội sĩ khí vấn đề. Hài nhi cảm thấy chúng ta nếu như không hợp Lưu Bân Vũ Châu quân chính diện đánh một trận chiến, Dương quân ta chi uy lời mà nói, trong quân tướng sĩ nhất định là sĩ khí sa sút, dễ dàng bị Vũ Châu quân thừa dịp hư mà vào đấy. Kỳ thật hài nhi cảm thấy Lưu Bân Vũ Châu quân cũng không phải không thể chiến thắng đấy. Lưu Bân cùng hắn Vũ Châu quân sở dĩ tung hoành thiên hạ, được xưng là đệ nhất thiên hạ quân, mà Lưu Bân tức thì bị vô chi thế người xưng tán vi đệ nhất thiên hạ binh pháp đại gia. Dựa vào là bất quá chính là hắn cái kia thiết giáp kỵ quân, chính diện đột kích, không người có thể địch. Cùng với cái kia cung kỵ, chạy như bay suốt xa, không cách nào phòng bị mà thôi. Chúng ta trước đó lần thứ nhất đi Âu Châu, bởi vì không có phòng bị, cho nên mới phải bị Lưu Bân nhanh chóng hồi trở lại viện binh, chúng ta mới không thể không lui lại đấy. Nhưng là hôm nay tình thế bất đồng. Cái này đã qua một năm, vì khắc chế Âu Châu kỵ binh, chúng ta cũng huấn luyện ra tương khắc binh chủng. Chống lại Âu Châu kỵ binh, thắng bại còn rất khó nói đấy. Hơn nữa chúng ta Liêu Đông khu bất lợi với đại quy mô kỵ binh tác chiến, Lưu Bân kỵ binh tại chúng ta tại đây căn bản là phát huy không xuất ra hắn xứng đáng thực lực. Đã Lưu Bân ỷ lại thành danh thiên hạ Vũ Châu kỵ binh đều vô dụng, như vậy Lưu Bân lại có cái gì đáng sợ đây này? Hài nhi bất tài, Nguyễn Linh tinh binh cường tướng, chính diện đánh tan Lưu Bân xâm phạm binh mã, dù lộ ra phụ thân đại nhân uy danh, là thiên hạ quần hùng hiểu được chúng ta đến lợi hại. Công Tôn Độ bị con mình Công Tôn Khang hảo ngôn chí khí nói trong nội tâm cao hứng, tay vê trồng dâu, mỉm cười. Mộ Dung Hưng xem xét muôn xấu, đội vàng ngăn cả nói, đại công tử, lưỡng quân giao chiến, thay đổi trong nháy mắt, không phải nói đã có được khắc chế binh chủng, hoặc là cường đại bộ đội, có thể từ nay về sau vô tư rồi. Cái kia Lưu Bân nổi danh phía dưới, đâu có hư danh, hay vẫn là không chiến đấu đến tốt. Sau khi nói xong, Mộ Dung Hưng tiểu lấy mục ý bảo Công Tôn Độ, lại để cho hắn không muốn tiếp thu cái này đề nghị. Theo lý thuyết, Công Tôn Độ cùng Mộ Dung Hưng hợp tác rồi nhiều năm như vậy, hắn nào có xem không hiểu Mộ Dung Hưng ý đồ đạo lý. Thế nhưng mà lúc này đây hắn nhưng lại không có thể phối hợp Mộ Dung Hưng. Từng cái cha mẹ đều là mong con hơn người đấy. Công Tôn Độ cái này kiêu hùng cũng không ngoại lệ. Công Tôn Khang với tư cách Công Tôn Độ con trai trưởng, về sau nhất định là muốn tiếp nhận Công Tôn Độ thế lực đấy. Trước kia Công Tôn Độ vẫn cảm thấy Công Tôn Khang không có gì tiền đồ, hiện tại rốt cục chứng kiến nhi tử đã có tiền đồ, hắn tự nhiên là muốn bảo vệ cho hắn rồi. Muốn đem thế lực của mình giao cho con của mình, Công Tôn Khang tại trong quân muốn là tự nhiên mình hy vọng. Hiện tại hắn xuất đầu rồi, chính mình tự nhiên là phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng hắn hy vọng rồi. Cho nên Công Tôn Độ mới có thể không để ý tới Mộ Dung Hưng ý bảo đấy. Dù sao hiện tại đại kế đã định ra rồi, Công Tôn Khang ra không xuất ra chiến kỳ thật đều không sao cả, đánh thắng đánh không thắng cũng là không quan hệ lại cục, vì Công Tôn Khang tại trong quân hy vọng, hãy để cho hắn đi đánh một lần a. Dù sao nương tựa theo những cái kia vũ khí bí mật, coi như là đánh không thắng, cũng không trở thành hội, sẽ thất bại đấy. Nghĩ tới đây, Công Tôn Độ hiền lành nói, Tử Long không cần quan tâm. theo ngươi nói, lần này chiến dịch cuối cùng nhất thắng bại, sớm đã có kết luận. Vậy chúng ta lại để cho Khang Nhi rèn luyện thoáng một phát cũng tốt. Chúng ta bí mật huấn luyện cái kia chút ít quân đội, như không tự mình thực tế một phen, cũng là có chút đáng tiếc. Thú hồ, Khang Nhi lãnh binh đánh một trận chiến, cũng có thể ủng hộ thoáng một phát chúng ta sĩ khí, cho thấy chúng ta chiến đấu hăng hái đến cùng quyết tâm. Mà về phần Khang Nhi đánh chính là một trận thắng bại như thế nào, thế thì không quá quan trọng. Khang Nhi nếu thắng, cái kia tuy đáng mừng, có thể cho dù là Khang Nhi thất bại, vậy cũng cùng chúng ta tổng thể chiến cuộc không tổn hao gì. Tử Long ngươi xem coi thế nào? Công Tôn Độ đều nói như vậy rồi, cái kia Mộ Dung Hưng còn có cái gì dễ nói đấy? Cũng đành phải gật đầu đồng ý bất quá, Mộ Dung Hưng hay, vẫn là đem hết toàn lực đền bù thoáng một phát. Mộ Dung Hưng hướng Công Tôn Độ đề nghị nói, đã chúa công cố tình rèn luyện thoáng một phát đại công tử, cái kia lại để cho đại công tử lãnh binh đánh một hồi, cái kia cũng chưa hẳn không thể. Bất quá, nói như vậy, chúng ta cũng còn cần kỹ càng bày ra thoáng một phát. Dung đi trước chi các nhìn, đầu tiên, Lưu Bân đường xa mà đến, đã cần đường dài tiếp tế, lại cần chia chiếm lĩnh các nơi, mà chúng ta lại chuẩn bị thực hành phòng thủ phản kích kế sách, vậy chúng ta dứt khoát sẽ đem Liêu Dương bên ngoài địa phương lại để cho bọn hắn, cũng đồng thời học trước kia Lưu Bân đồng dạng, tiến hành vườn không nhà chống được chính sách, lại để cho Lưu Bân chiến đấu lộ tuyến kéo đến càng dài, tiếp tế con đường cũng càng thêm trường một ít. Tức phân tán Lưu Bân chủ lực bộ đội số lượng, lại tiến thêm một bước tăng lên Lưu Bân bọn hắn tiếp tế khó khăn, lại để cho hắn cũng nếm thử vườn không nhà chống lợi hại. Tiếp theo tiểu là phái ra một nhóm người, ngồi thuyền qua biển, tại Hưng Thành, Cẩm Tây vùng lên đất liền, bọn hắn lên đất liền về sau, không muốn cùng Lưu Bân bộ đội tiến hành chính diện giao chiến, mà là muốn tùy thời quấy rối Lưu Bân tiếp tế bộ đội. Du kích tại Lưu Bân phía sau, xử, khiến cho Lưu Bân bộ đội hai mặt tụ địch, thời khắc khó có thể bình an. Cuối cùng, đại công tử đột binh tại Liêu Dương thành bên ngoài, di giật đại lao, dùng khỏe ứng mệnh. Đại Lưu Bân xuất quân lặn lội đường xa, đi vào Liêu nước phụ cận thời điểm, đại công tử tại Lưu Bân độ thủy lúc, nửa độ mà kích chi, nhất định một trận chiến mà thành công. Bất quá, binh pháp không ngờ thắng, mà trước liệu bại. Nếu là đại công tử vạn nhất không thắng lợi mà nói, cái kia đại công tử cũng tuyệt đối không thể ham chiến. Nhất định phải rất nhanh lui về Liêu Dương. Thủ vững không xuất ra. Kể từ đó, yêu cũng không đối, với, chúng ta chỉnh thể bố cục tạo thành ảnh hưởng gì rồi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần chậm đợi thiên thời đến. Không xuất ra 3 tháng, tự là chúa công một lần hành động tiêu diệt Lưu Bân tốt cơ hội tốt rồi. Công Tôn Độ cẩn thận bản tính toán một cái, cảm thấy tuy nhiên lần này tự sẽ đem toàn bộ Lê Dương quận đều bị cho Lưu Bân rồi, có thể đây là đáng giá đấy. Thú hồ, coi như mình hiện tại phát binh đi cứu viện Lê Dương quận, vậy cũng không có thể cứu viện tới. Ngược lại cho, Lưu Bân tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, còn không bằng rút về quân coi giữ, vườn không nhà chống tới lợi ích thực tế. Hơn nữa cái này Mộ Dung Hưng vừa rồi cũng là cân nhắc phi thường nghiêm cẩn chu đáo chặt chẽ rồi, mình cũng không có gì hay bổ sung đấy. Vì vậy, Công Tôn Độ cũng tiểu gật đầu đồng ý cũng an lấy Mộ Dung Hưng chiến lược ý đồ, phát hạ liên tiếp mệnh lệnh. Mà ở Công Tôn Độ bọn hắn vì nên chiến U Châu quân tiến hành bản bạc thời điểm, U Châu quân đã bắt đầu tiến công. Dựa theo Lưu Bân kế hoạch, U Châu quân binh phân 4 lộ tiến công Liêu Đông. Trong đó Lưu Bân mang theo chủ lực, vi mặt khác tam lộ đại quân lực trận. Lưu Bân sở dĩ muốn chia ra 4 đường, ngoại trừ muốn cho Liêu Đông đại quân chia trú đóng ở, bọn hắn tốt tiêu diệt từng bộ phận bên ngoài, còn muốn khảo nghiệm thoáng một phát chính mình dưới trướng những này các tướng sĩ. Hiện tại Lưu Bân dưới trướng U Châu quân tuyệt đại bộ phận đều là mới gia nhập U Châu quân đấy, chỉ là trải qua 1 năm huấn luyện, còn không có trải qua thực chiến khảo nghiệm, còn không biết lực chiến đấu của bọn hắn đến cỡ nào cường đại. Cho nên muốn thông qua lúc này đầy đối với Liêu Đông chiến tranh khảo nghiệm thoáng một phát, nhìn xem cái này 1 năm huấn luyện có hay không thành quả. Mặt khác Lưu Bân còn muốn khảo nghiệm thoáng một phát chính mình dưới trướng những tướng lãnh này, nhìn xem cái này 1 năm học viện quân sự học tập có hay không lại để cho bọn hắn học được cái gì. Lưu Bân cũng không muốn chính mình dưới trướng đều là một ít giá áo túi cơm nha. Ở trong đó Lưu Bân muốn nhất xem đúng là Triệu Vân biểu hiện. Triệu Vân là Lưu Bân đệ nhất dòng chính, thâm thụ Lưu Bân coi trọng. Bất quá trước kia Triệu Vân tuy nhiên cũng trải qua không ít chiến đấu, nhưng là đại bộ phận đều là đi theo tại Lưu Bân bên người, không có một mình lãnh binh kinh nghiệm. Tại nguyên lai trong thế giới, Triệu Vân đi theo người Lưu Bị cũng là rất ít khi một mình lãnh binh kinh nghiệm đấy. Lưu Bân còn thật sự có chút lo lắng Triệu Vân có thể không ứng đối loại này cục diện, nhưng hắn là đối với Triệu Vân kỳ vọng rất cao nha. Không muốn làm cho Triệu Vân giống như nữa nguyên lai thế giới như vậy chỉ có thể làm một cái siêu cấp lợi hại bảo tiêu. Dùng Lưu Bân đối với Triệu Vân rất hiểu rõ, Triệu Vân những năm này cố gắng hẳn là thành công hiệu đấy, hẳn là có thể đảm nhiệm một quân chủ soái chức vụ đấy. Bất quá còn không có đợi Lưu Bân mang theo đại quân đuổi tới Du Quan thời điểm, thì có tin chiến thắng truyền đến. Du Quan đã cáo phá. Trương Phi cùng Triệu Vân hai đường vây công phía dưới, tại cơ hồ không có thương tổn vòng dưới tình huống, U Châu quân tiểu chiếm lĩnh Du Quan. Lưu Bân được nghe phía dưới, tự nhiên là mừng rỡ rồi. Bất quá dùng bố câu đưa tin phía trên, chỉ nói là Du Quan đã cao phá, cụ thể quá trình nhưng lại cũng không nói gì, vì vậy Lưu Bân tiểu sai người ra roi thúc ngựa, đại quân cấp tốc đuổi tới Du Quan. Lưu Bân mang theo đại quân đuổi tới Du Quan, đã quên nói, Du Quan kỳ thật tiểu là đời sau Sơn Hải Quan. Bất quá cái lúc này Du Quan còn không có có hậu thế đệ nhất thiên hạ quan thanh danh tốt đẹp cùng khí thế. Cái lúc này Du Quan cũng không có đời sau cái loại lợi chiến lược yếu địa giá trị. Dù sao Đông Bắc khu khai phát còn rất lại phía sau, cái chỗ này không có có bao nhiêu trận chiến muốn đánh, chiến lược giá trị tự nhiên thấp. Triệu Vân cùng Trương Phi đã tại Du Quan đã chờ đợi. Lưu Bân bọn người tiến vào Du Quan quan phủ, Lưu Bân vừa ngồi xuống, tự không thể chờ đợi được hỏi thăm về đến quá trình chiến đấu rồi. Trương Phi không có ý tứ cười cười, cuối cùng vẫn là lại để cho Triệu Vân đến giải thích lúc này đây quá trình chiến đấu rồi. Tại Triệu Vân giải thích phía dưới, Lưu Bân mới xem như hiểu được lúc này đây quá trình chiến đấu. Đồng thời cũng làm cho Lưu Bân đối với Triệu Vân lau mắt mà nhìn, càng thêm coi trọng Triệu Vân rồi. Nguyên lai tại đại quân chia về sau, Triệu Vân mang theo 5 vạn đại quân, ra Trường Thành, Kinh, trải qua Tuấn Mỹ, Nhiễu Bình Tuyển, tập kích bất ngờ Thanh Long, bởi vì Triệu Vân lúc này đây mang toàn bộ đều là kỵ binh, tốc độ bay nhanh, tại Thanh Long Quan Liêu Đông quân tại còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã bị U Châu quân chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Long Quan. 2 vạn tên Liêu Đông quân không chiến mà hàng. Theo lý thuyết Triệu Vân đoạn đường này đại quân chiếm lĩnh Thanh Long Quan, tiêu diệt du quan một đường bị binh, đã xem như hoàn thành chiến lược nhiệm vụ. Bọn hắn chỉ cần giữ vững vị trí Thanh Long Quan, chờ đợi Lưu Bân tiến thêm một bước mệnh lệnh là được rồi. Cái này đã xem như một cái công lớn rồi. Thế nhưng mà Triệu Vân lại hết lần này tới lần khác không nghĩ như vậy. Hắn còn chuẩn bị thừa cơ mở rộng thành quả chiến đấu. Triệu Vân cũng là một cái cao ngạo người, thiên tư chắc tuyệt, có thể lấy được hôm nay địa vị, ngoại trừ có Lưu Bân coi trọng, cũng không thiếu được hắn cố gắng của mình. Bất quá tiếng người đáng sợ, mọi người luôn ghen ghét những cái kia so với bọn hắn thành tựu cao người, cho rằng bọn họ lấy được cao như vậy thành tựu là dựa vào lấy vật khí. Cho nên tại vũ châu trong quân, nói Triệu Vân có thể có địa vị hôm nay, toàn bộ nhờ hắn là Lưu Bân đích sư đệ, cùng Lưu Bân quan hệ thân mật, Lưu Bân mới có thể đặc biệt để bạn hắn đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, quyển 4 chinh phạt thiên hạ chồng 49 không tên dùng Triệu Vân kiêu ngạo tự nhiên là không thể tiếp nhận loại này thuyết pháp rồi. Nhưng là hắn cũng không thể đi khắp nơi cùng người ta giải thích, hắn cần dùng trên thực tế biểu hiện đến đánh tan loại này thuyết pháp. Cho nên hắn một mực đều rất cố gắng, bất kể là tại bình thường trong khi huấn luyện hay vẫn là trong chiến đấu, hắn đều là cả vũ châu quân nhất cố gắng một cái, tự là tại trong sinh hoạt, hắn cũng là dốc sức liều mạng bổ sung kiến thức của mình, tăng cường thực lực của mình. Bởi vì Triệu Vân cố gắng, nguyên lai vũ châu quân đối với Triệu Vân lời đồn đã biến mất, bọn họ cũng đều biết Triệu Vân lợi hại. Nhưng là hiện tại vũ châu quân mở rộng nhiều như vậy, đại bộ phận đều là nhân vật mới, tự nhiên là không biết Triệu Vân lợi hại, cho nên loại này thuyết pháp lại một lần nữa cao hơn rồi. Cái này một năm vũ châu quân đều là tại trong khi huấn luyện vượt qua đấy, không có thực chiến kinh nghiệm, Triệu Vân cũng không thể khiến người khác kiến thức đến sự lợi hại của mình. Hiện tại đại chiến rốt cục bạo phát, hơn nữa chính mình hay vẫn là một đường đại quân chủ soái, tự nhiên là Triệu Vân biểu hiện mình đại thời cơ tốt rồi, Triệu Vân như thế nào lại bỏ qua đâu này. Tập kích bất ngờ Thanh Long Quan tuy nhiên đã hoàn thành đoạn đường này đại quân chiến lược nhiệm vụ, nhưng là còn chưa đủ để cùng lại để cho Triệu Vân thỏa mãn. Vẫn không thể thuyết phục những cái kia có cái nhìn người, cho nên Triệu Vân muốn mở rộng thành quả chiến đấu. Nhưng là muốn mở rộng thành quả chiến đấu, không phải nói có thể đấy. Triệu Vân vốn là người cũng rất cẩn thận, hiện tại với tư cách một đường đại quân chủ soái, tự nhiên là không thể khinh thường rồi. Thái quá mức hành động mạo hiểm, hắn cũng là không thể làm đấy. Muốn mở rộng thành quả chiến đấu, lại không thừa gánh phong hiểm, muốn một cái vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Cũng may Triệu Vân tuy nhiên cao ngạo, nhưng lại là làm người khiêm tốn, biết rõ tiến thối, cho nên hắn tựu chiêu tập trong quân tướng lãnh, thương nghị như thế nào mở rộng thành quả chiến đấu. Tại học viện quân sự không phải đã học tập đã qua sao? Bất luận cái gì thời điểm đều phải tin tưởng tập thể lực lượng tuyệt đối là hiếu thắng vô cùng cá nhân lực lượng đấy. Gặp được cái người không thể giải quyết tình huống, tựu phải tin tưởng lực lượng tập thể, muốn tiếp thu ý kiến của chúng. Triệu Vân tại học tập thời điểm cũng rất tin phục điểm này. Mặc dù nói giáo sư những kiến thức này Lưu Bân thường thường đều là dùng sức mạnh hung hãn cá nhân lực lượng tới dọa ngược lại lực lượng tập thể, nhưng là Lưu Bân loại này biến thái dù sao vẫn là thuộc về một số nhỏ đấy, không thể cho rằng thưởng thức đến đối đãi. Triệu Vân chứng kiến trong quân tướng lãnh đều tới đông đủ, vì vậy tiểu ngồi cao trung quân bảo trướng bắt đầu phát biểu. Triệu Vân nói ra: các vị tướng quân, hôm nay là chúng ta U Châu phát triển tốt thời kỳ, chúng ta nhất định phải chặt chẽ đoàn kết tại dùng Tấn Vương điện hạ làm hoạch tâm dưới sự lãnh đạo, dùng Tấn Vương điện hạ tư tưởng vi chỉ đạo, bắt lấy kỳ ngộ, dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, sự thật, suy nghĩ tương lai. Hiện tại chúng ta tuy nhiên hoàn thành Tấn Vương điện hạ cho ta quân chế định chiến lược mục tiêu, nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vậy thỏa mãn, trì trệ không tiến. Chúng ta nhất định phải tại địch nhân còn không có phát hiện quân ta thời điểm, thừa cơ mở rộng thành quả chiến đấu, đánh ra chúng ta U Châu sĩ khí. Tại Tấn Vương điện hạ mang theo đại quân đến trước khi đến, giải quyết địch nhân của chúng ta. Muốn mở rộng thành quả chiến đấu, giải quyết địch nhân, cái này cần mọi người đồng tâm hiệp lực, tất cả thần kỳ mưu rồi. Thế nhưng mà, các vị tướng quân tại đưa ra ý kiến thời điểm, nhất định phải chú ý thương vong lớn nhỏ, chúng ta tuy nhiên muốn lập công, có thể chúng ta cũng không thể cầm các huynh đệ tánh mạng đi mạo hiểm. Chúng ta nhất định phải tại nhỏ nhất thương vong xuống, làm ra chúng ta cống hiến. Hiện tại, các vị tướng quân, các ngươi có thể tự do phát biểu thoáng một phát ý kiến rồi. Triệu Vân sau khi nói xong, dưới đáy từng cái quan tướng tất cả đều bội phục phải xem lấy Triệu Vân, cảm thấy Triệu Vân không hổ là chúa công đích sư đệ, từ nhỏ cùng với chúa công cùng nhau lớn lên, thâm thụ chúa công hôn đúc, cái này tư tưởng giác ngộ tiểu là vượt qua thử thách. Nói liên tục lời nói ngữ khí đều nhanh cùng trong trường quân đội mặt chính trị huấn luyện viên một cái dạng rồi. Mặc dù nói còn không có kiến thức Triệu Vân phương diện khác mới có thể, nhưng là chỉ bằng điểm này, những người này đối với Triệu Vân tâm phục khẩu phục rồi. Triệu Vân đối với chính mình lời nói này cũng rất thỏa mãn, chính mình đi theo sư minh đã nhiều năm như vậy, những này đường hoàng lời mà nói, thế nhưng mà nghe xong không biết có bao nhiêu rồi. Hiện tại chính mình rốt cục cũng có thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này rồi. Có thể Triệu Vân nhìn mình sau khi nói xong, nay đến ở dưới chừng trăm vị tướng lĩnh, tất cả đều bội phục được nhìn mình, có thể cả buổi vậy mà không có một cái nào lên tiếng đấy. Lúc ấy Triệu Vân được hỏa tiểu lên đây, thượng đất còn có 3 phần hỏa đây này. Càng có thể vững là Triệu Vân đường đường nam tử hắn rồi. Nhưng hắn là muốn nóng lòng biểu hiện đấy. Vì vậy hắn ba vũ bản, tức giận khiển trách quá mắng, các vị tướng quân, bọn ngươi thực Vũ Châu chi bẩm lộc, tự nhiên vi tấn vương điện hạ cạn kiệt tâm lực, hôm nay đúng là bọn ngươi bán mạng thời điểm, vì sao lúc này một lời không nói? Chẳng lẽ bọn ngươi đều là một đám phế vật hay sao? Nếu là như thế, cái kia mọi người hiện tại tiểu thoát khỏi một thân khôi giáp, vứt bỏ giáp quy điển tốt rồi. Cũng miễn cho phụ tấn vương điện hạ đối với chúng ta đích hậu ái, ném đi ta Vũ Châu quân thể diện. Người cái đó, nói khó nghe, tự là có chút bị coi thường. Tại không có áp lực thời điểm, mọi người đều là rất lười biếng. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, nhưng là đã có áp lực, có ngoại bộ kích thích lời mà nói, mọi người sẽ quyết chí tự cường. Khoan hay nói, Triệu Vân cái này người tốt một phát giận, tại hắn dưới sự kích thích, còn thật sự có người đứng ra nói chuyện. Người này đối với cái này Triệu Vân hô, tướng quân, thuộc hạ đã có nhất kế. Hiện tại đã địch nhân còn không có phát hiện quân ta, còn không biết quân ta hướng đi, như vậy chúng ta dứt khoát tiểu chơi một cái đại đấy. Quân ta hiện tại liền buông tha Thanh Long Quan, thừa dịp địch nhân còn không có phát hiện thời điểm, chúng ta lại đến cùng một chỗ tập kích bất ngờ. Quân ta tập kích bất ngờ Công Tôn Độ lao tặc hang ổ Tương Bình. Chỉ cái phải bắt được Công Tôn Độ lao tặc, như vậy địch nhân sẽ quần lòng vô thủ, không chiến mà giảm, như vậy lúc này đây chiến tranh muốn đã xong, chúng ta cũng có thể lập nhiều cái thế chi công rồi. Không biết Triệu tướng quân định như thế nào nha. Triệu Vân nghe xong, không khỏi tại trong lòng thầm mắng, con mẹ nó ngươi ngu ngốc, ngươi cái này kẻ lỗ mãng. Tương Bình theo tại đây ít nhất cũng có vài trăm dặm xa, hơn nữa địa thế phức tạp, phải đi qua rất nhiều thành trì, tuy nhiên chúng ta đều là kỵ binh, thế nhưng mà cũng muốn 2-3 ngày thời gian hành quân. Ở trong quá trình này, nhất định sẽ bị địch nhân phát hiện bạo lộ mục tiêu đấy. Nào có dễ dàng như vậy tập kích bất ngờ nha. Hơn nữa cho dù không bị địch nhân trước thời gian phát hiện, thế nhưng mà cái kia Tương Bình chính là Công Tôn Độ hang ổ, thành trì phòng ngự nhất định rất cường, nhưng lại tập kết đại quân, nào có dễ dàng như vậy tấn công xong đến nha. Chỉ cần không thể tại trước tiên cầm xuống Tương Bình, cũng sẽ bị địch nhân cho bao trọn. Vũ Châu quân sức chiến đấu tuy nhiên cường đại, nhưng là tại địch nhân nội địa, bị hơn 10 vạn đại quân cho bao vây, đó cũng là muốn bị địch nhân một ngụm ăn tươi đấy. Ngươi cái này đề nghị chỉ là tự rước tự lộ. Ta bây giờ là muốn kiến công lập nghiệp, không phải tự chịu diệt vong. Bất quá Triệu Vân tuy nhiên trong nội tâm thầm mắng, nhưng là Triệu Vân vốn chính là một cái hiền lành chi nhân, hơn nữa trong quân quy định trước khi chiến đấu hội nghị quân sự, không có thể tùy ý phê phán tướng lãnh đề nghị, cho nên Triệu Vân hay vẫn là vừa cười vừa nói, không tệ, không tệ. Dũng khí có thể khen. Ngươi tạm thời ngồi xuống, nhìn xem tướng quân khác còn có cái gì tốt đề nghị. Đã có một cái dẫn đầu được rồi, dưới đáy lên tiếng đã có thể nô nước tấp nập nhiều lắm rồi. Đồng dạng mễ, em ở, dưỡng trăm dạng người. Vậy thì thật là ra cái gì chủ ý mọi người có. Đáng tiếc chính là, tại đây thực dụng chủ ý không nhiều lắm. Bất quá, trong lúc này cũng có mấy người ra đi một tí không tệ chủ ý, trong đó có hai cái gọi Trần Chân Sầm người, bọn hắn tiểu liên hợp ra một cái không tệ hơn nữa có thể thực hiện chủ ý bọn hắn đề nghị Triệu Vân lưu lại một nhóm người, trấn thủ Thanh Long Quan, sau đó dẫn những người còn lại, xuyên thẳng mặc vào Công Tôn Độ đại quân quần áo, đập vào Liêu Đông quân cờ hiệu, làm bộ đã biết du quan khó khăn, tiến đến trợ giúp du quan. Sau đó lẫn vào du quan bên trong, như vậy du quan có thể một lần hành động công phá. Vì dùng phòng ngừa bám nhất, bọn hắn còn đề nghị đem đại quân phân thành hai bộ phân, một đường đập vào Liêu Đông quân cờ hiệu, lẫn vào du quan, mặt khác một nhóm người nhưng lại để cho đập vào Vũ Châu quân cờ hiệu, mai phục tại du quan ngoại mặt, như vậy đã có thể tiếp ứng lẫn vào du quan bộ đội, lại có thể tại thật sự có bộ đội tiến về trước du quan trợ giúp thời điểm, giải quyết những này trợ giúp bộ đội. Như vậy đã có thể tại không tăng lớn thương vong điều kiện tiên quyết phía dưới, mở rộng thành quả chiến đấu, lại không cần gánh chịu quá lớn phong hiểm. Một lần hành động rất hiếm có. Triệu Vân nghe xong hai người đề nghị, cao hứng phi thường, sai người đem tên của bọn hắn nhớ kỹ, nhớ một đại công, sau đó cứ dựa theo kế sách của bọn hắn, bắt đầu bố trí hành động. Triệu Vân lưu lại 2 vạn đại quân, gác Thanh Long Quan, đồng thời trông coi những cái kia Thanh Long Quan tù binh. Còn lại 3 vạn đại quân, 1 vạn giả trang thành Liêu Đông quân, đập vào Liêu Đông quân cờ hiệu, tiến đến trợ giúp du quan, mặt khác 2 vạn đại quân, theo sau cái này 2 vạn đại quân, tiến về trước du quan, mai phục tại du quan ngoại mặt. Đợi đến lúc Triệu Vân đại quân đuổi tới du quan thời điểm, Trương Phi đã mang theo chính mình đại quân, bắt đầu công thành rồi. Trương Phi ngay từ đầu cũng không có cưỡng ép hiếp công thành, mà là phái người không ngừng mà quấy rối du quan quân coi giữ, dùng mọi mệnh địch chi mà tính, yếu bất quân coi giữ sĩ khí cùng sức chiến đấu, âm thầm thì là phái người ẩn nút đến du quan bên trong, chuẩn bị tại thời cơ thích hợp, mở ra du quan cửa thành, tiếp ứng đại quân vào thành. Trương Phi kế sách quả nhiên hữu hiệu, du quan đại môn thật sự bị U Châu quân mở ra. Trương Phi đại quân cũng vào thành. Thế nhưng mà du quan chính là Liêu Đông phòng ngự U Châu cánh cửa thứ nhất tạm, Công Tôn Độ tự nhiên là sẽ không chủ quan, mà là đang tại đây bố trí 7 vạn đại quân, cho nên Trương Phi tuy nhiên lừa gạt mở đại môn, nhưng là tại Liêu Đông quân cường thế phản công phía dưới, cũng là không có cách nào mở rộng thành quả chiến đấu đấy. Mà Triệu Vân đại quân đúng lúc là ở thời điểm này đổi tới đấy. Vốn Trương Phi cường thế biểu hiện, đã lại để cho du quan thủ tướng tâm kinh đảm hàng rồi, đã cảm giác có chút lực thua tâm rồi, hận không thể nhiều hơn nữa ra mấy vạn bộ đội, tốt đem Trương Phi đại quân đuổi ra du quan. Du quan thủ tướng chính là Công Tôn Độ lao thần rồi, tự nhiên biết rõ Công Tôn Độ tàn bạo, nếu như du quan tại trong tay của hắn ném đi, như vậy Công Tôn Độ nhất định sẽ không bỏ qua hắn đấy. Mà hắn trước đó lần thứ nhất tại xâm chiếm U Châu thời điểm, cũng là giết không ít U Châu quân dân, Lưu Bân làm người trả thù tâm thập phần cường đại, hắn lo lắng cho mình quy hàng U Châu quân lời mà nói, sẽ gặp đến U Châu quân trả thù, cho nên cũng không dám đơn giản đầu hàng. Hiện tại đống nhiên nhiều hơn mấy vạn viện quân, hắn tự nhiên là mừng rỡ rồi. Hơn nữa những này viện quân ăn mặc Liêu Đông quân quần áo, lập vào Liêu Đông quân cờ hiệu, hay vẫn là theo Thanh Long quan phương hướng tới. Hắn tự nhiên là không nghi ngờ gì rồi, cho nên hắn để lại Triệu Vân những người này vào thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, quyển 4 Trinh phạt thiên hạ chồng 50 không tên. Hắn cái này vừa để xuống người, thế nhưng mà đem Triệu Vân cho hư mất. Vốn Triệu Vân còn lo lắng sẽ gặp đến đề ra nghi vấn, lộ ra cái gì chân ngựa đây này. Triệu Vân đều chuẩn bị xong cưỡng ép hiếp công thành chuẩn bị. Ai biết vậy mà hội sẽ thuận lợi như vậy. Triệu Vân vào thành về sau, liền trực tiếp sai người tiếp thu cái phương hướng này phòng thủ thành phố, sau đó chính mình liền mang theo một nhóm người thẳng đến phụ thành chủ. Triệu Vân mang theo một nhóm người, tuy nhiên trên đường gặp được không bên trên du quan binh sĩ, nhưng là vì bọn hắn ăn mặc Liêu Đông quân quần áo, vừa rồi không có người cảnh báo, cho nên bọn hắn có thể nói là một đường thông suốt. Triệu Vân đám người đi tới phủ thành chủ, cái kia du quan thủ tướng chính ra bên ngoài đi ra. Chứng kiến Triệu Vân bọn hắn còn nhiệt tình chào hỏi. Thế nhưng mà Triệu Vân nhưng lại ngay cả cho hắn một cái xưng tên báo họ cơ hội đều chưa cho, trực tiếp tiêu độc thủ, một thương sẽ đem binh khí của hắn cho đập bay rồi, thuận tay đem hắn bắt lại tới. Đến cái lúc này, Triệu Vân mới cười ha hả nói, Tấn Vương điện hạ dưới trướng đại tướng, Triệu Vân Triệu Tử Long, bái kiến các hạ. Không có ý tứ, ngươi đã bị bắt rồi. Cái này thủ tướng thế mới biết, những này viện binh dĩ nhiên là U Châu quân. Cái này thủ sẽ thấy tình huống này, không khỏi khóc tang mà bắt đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Như thế nào viện binh biến thành địch binh rồi hả? Chẳng lẽ Thanh Long quân đã thất thủ rồi hả? Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Triệu Vân lưu ở ngoài thành cái kia 2 vạn U Châu quân cũng đã công vào được. Kết hợp với một phương hướng khác Trương Phi đại quân, toàn bộ du quan cao phá, đã là trước sự thật rồi. Vì vậy Triệu Vân tiểu cười tủm tỉm nói, vị tướng quân này, chuyện cho tới bây giờ rồi, ngươi hãy để cho bộ hạ của ngươi buông binh khí đầu hàng đi. Thần Vương điện hạ nhân tử, không muốn tạo thành quá lớn thương vong. Các ngươi đầu hàng còn có một con đường sống. Nói cách khác, ha ha. Vậy thì ngượng ngùng. Du quan thủ tướng không kiên nhẫn phía dưới ít nhất mệnh làm cho bộ đội của mình bỏ vũ khí xuống, hướng U Châu quân đầu hàng. Mệnh lệnh này hạ đạt về sau, du quan binh sĩ tiểu lục tục bắt đầu đầu hàng, mà Trương Phi đại quân thì là thừa cơ hội này, nhất cổ tác khí, đánh vào toàn bộ du quan. Thế nhưng mà đợi đến lúc nhìn thấy Triệu Vân về sau, đã biết phá quan kinh nghiệm về sau, tiểu không khỏi nở nụ cười khổ. Chính mình một lần xem như bị Triệu Vân cho tính kế, bản đến chính mình những lập công lao cũng bị Triệu Vân làm hỏng. Triệu Vân chứng kiến Trương Phi cũng vừa cười vừa nói, ha ha, Tam ca, ta lúc này đây thế nhưng mà giúp ngươi một cái đại ân rồi. Ngươi ứng làm như thế nào cảm ơn ta đâu này? Trương Phi lắc đầu nói ra, ta thực có lẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngươi cái hỗn lăn lộn tiểu tử, thật sự là, ta cũng không biết nói ngươi cái gì tốt rồi. Cuối cùng hai người mới nhìn nhau cười to. Cứ như vậy du quan coi như là bị U Châu quân cho chiếm lĩnh. Đón lấy Trương Phi cùng Triệu Vân mới thu nạp bọn đầu hàng phản bội, tiết bảng an dân. Lúc này đây U Châu quân có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Triệu Vân cùng Trương Phi lưỡng quân đều không có gì thương vong, hiện tại công phá du quan chỉ là tù binh tiểu vượt qua hơn 7 vạn. Du quan tổng cộng có 7 vạn tên Liêu Đông quân, tại Trương Phi công kích phía dưới, thương vong không sai biệt lắm 1 vạn tên. Mà Thanh Long quân thì là do 2 vạn tên quân coi giữ. Bọn hắn thương vong mấy ngàn tên, tổng cộng cộng lại thì có hơn 7 vạn tên tù binh. Ngoại trừ tù binh, bọn hắn còn thu được đại lượng vũ khí trang bị, còn có mấy ngàn con chiến mã, ngoài ra còn có đại lượng lương thảo cùng tiền tài. Vũ khí trang bị còn có chiến mã cái gì đấy, đối với U Châu quân mà nói, còn không coi vào đâu thứ đáng giá. U Châu quân vũ khí trang bị đều là U Châu đặc chế đấy, địa phương khác đồ vật, U Châu quân căn bản là khinh thường cùng sử dụng. Nhưng là tù binh lương thảo cùng tiền tài tiểu không giống với lúc trước. Tù binh đối với U Châu mà nói tiểu là đại biểu tiền tài, đại biểu có miễn phí sức lao động, mà tiền tài cùng lương thảo càng là đại biểu những này tướng sĩ có thể có được bao nhiêu phân thành. Những vật này lại để cho U Châu quân thế nhưng mà rất là phân chấn. Lưu Bân đối với bắt làm tù binh bao nhiêu người, thu được bao nhiêu vật tư, cũng không phải như thế nào cảm thấy hứng thú. Những vật này U Châu có rất nhiều, Lưu Bân tự nhiên sẽ không vì một chút như vậy thu hoạch cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là Triệu Vân lần thứ nhất một mình lĩnh quân là có thể lấy được lớn như vậy thành quả chiến đấu, mới có thể thật sự là lại để cho Lưu Bân mừng rỡ. Cảm giác mình đối với Triệu Vân một phen khổ tâm cùng tài bồi không có uổng phí. Ngoài ra lại để cho Lưu Bân càng cảm thấy hứng thú đúng là Triệu Vân nói cái kia 2 cái cho hắn nghĩ cái người. Vì vậy Lưu Bân tiểu vừa cười vừa nói, tốt, thật sự rất tốt. Tử Long dược nước, các ngươi một trận đánh cho thật sự là xinh đẹp, rất là tiết kiệm quân ta binh lực, dương quân ta huy. Đặc biệt là Tử Long càng là ứng nhớ công đầu một kiện. Đại chúng ta thắng lợi khải hoàn về sau, bổn vương còn sẽ đối ngươi tiến hành thêm vào phong thưởng. Hơn nữa ngươi cái kia trong quân hiến kê chân chấn, sấm 2 người, lần này chiến dịch bên trong, đó cũng là công lao không nhỏ. Ngươi mà lại để cho bọn hắn đến đây vừa thấy, bổn vương cũng sẽ biết căn cứ tài năng của bọn hắn đối với bọn họ tiến hành phong thưởng đấy. Lưu Bân đối với Trần Trấn, sầm 2 người kia tự nhiên có phải thật vậy hay không cảm thấy hứng thú, chủ yếu hay là hắn căn cứ trí nhớ của mình, 2 người kia tựa hồ có một chút ấn tượng, bất quá khả năng xuất hiện lần số không nhiều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có bọn hắn cụ thể tin tức. Nhưng là đã có thể tại trong trí nhớ của mình xuất hiện, cái kia đã nói lên bọn hắn thật sự rất có tài năng. Cho nên Lưu Bân mới muốn để lại hạ bọn hắn khảo nghiệm thoáng một phát tài năng của bọn hắn đấy. Mà Triệu Vân nghe xong, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Triệu Vân đi theo Lưu Bân thật lâu sau, tự nhiên biết rõ Lưu Bân hiện tại nghĩ cách. U Châu hiện tại cần rất nhiều nhân tài, hắn sở dĩ cố ý báo ra 2 người kia danh tự, dĩ nhiên là muốn hướng Lưu Bân để cử bọn hắn đấy. Bây giờ nghe đến Lưu Bân nói như vậy, tự nhiên là đang cùng Triệu Vân tâm ý, vì vậy Triệu Vân tiểu nhẹ gật đầu, nhanh đi ra ngoài lại để cho 2 người bọn họ tiến đến. Không bao lâu, Trần Chấn cùng Sầm đi vào trường đến. Hướng Lưu Bân thi lễ nói, đi trước bái kiến Tấn Vương điện hạ. Lưu Bân xem xét hai người kia, một cái là ngũ quan đoan chính, một cái là tướng mạo đường đường, một cái là hào hoa phong nhã, một cái là uy phong lẫm lẫm, lớn lên đều rất không tệ. Bên trên được mặt bàn, Lưu Bân âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ, không tệ, như là hai người mới bộ dạng. Tuy nói Lưu Bân biết rõ người không thể mạo lấy tài liệu, bất quá phỏng vấn, cái này ấn tượng đầu tiên vẫn tương đối trọng yếu đấy. Tất cả mọi người là ưa thích lớn lên so sánh thuận mắt người, không có người sẽ thích diện mục giữ tận trí nhân đấy. Lập tức, Lưu Bân hướng hai người này dò hỏi, nhị vị tướng quân, các ngươi vị nào là Trần Trấn, vị nào là Sầm, hiện tại trong quân ở vào gì trước, có thể cùng bổn vương nói hết mọi chuyện. Lưu Bân hỏi như vậy, không vì cái gì khác đấy, tự là muốn nhìn một chút cái này hai người ứng đối năng lực, cùng với bọn hắn khí độ như thế nào. Đã những cái này hai người tại trong trí nhớ của mình xuất hiện qua, nhưng là xuất hiện lần số không nhiều, vậy thì đại biểu hai người kia mặc dù có mới có thể, nhưng là cũng không có thật sự có 102 kỳ tài, cũng không có thật sự tên rủ xuống thiên cổ. Có tài năng, nhưng là cũng không phải thật sự có cơ nào rất giỏi. Đối với cái này loại người, Lưu Bân tuy nhiên cần, nhưng là cũng không phải không thể thiếu đấy. Cho nên Lưu Bân tuy nhiên coi trọng bọn hắn, nhưng là cũng không phải thật sự rất để ý. Hai người này lẫn nhau nhìn thoáng qua, giống như tạo thành nào đó ăn ý, cái kia hào hoa phong nhã quan viên trước hướng Lưu Bân nói ra, Tấn Vương điện hạ cho bẩm, ti chức họ Trần, danh Trấn, chữ Hiếu Khởi, vốn là Nam Dương nhân sĩ. Tiên đế tại triều thời điểm, thường vi thái học viện sĩ. Bởi vì đồng chắc loạn chính, theo Tấn Vương điện hạ quân đội, thoát đi Lạc Dương, đi vào U Châu. Bởi vì ngưỡng mộ Tấn Vương điện hạ lo quốc lo dân chi tâm, đặc biệt gia nhập Tấn Vương điện hạ trong quân. Hiện tại ti chức thân là Triệu tướng quân dưới trướng đoàn cấp hành quân tư mã. Hành quân tư mã tại U Châu trong quân tiểu tương đương với đời sau chính ủy, đoàn cấp hành quân tư mã tiểu tương đương với đoàn chính ủy. Tại U Châu trong quân, cấp bậc này người còn nhiều, rất nhiều. Chánh giáo hệ thống người tuy nhiên coi như là quân đội hệ thống người, nhưng có phải hay không bộ tổng tham mưu trực tiếp quản hạt đấy, bọn hắn thuộc về U Châu Tấn Vương phụ trực tiếp quản hạt đấy, thì ra là do Lưu Bân trực tiếp quản hạt đấy. Bọn hắn tại trong quân mặc dù không có trực tiếp thống binh chiến tranh, chỉ huy đại quân quyền lực, nhưng là tại sinh hoạt hàng ngày ở bên trong, nhưng lại quyền lực không nhỏ đấy. Không chỉ có trông coi binh sĩ tư tưởng giáo dục, còn muốn xen vào của bọn hắn trong sinh hoạt gặp được sự tình. Dườm ra cực kỳ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải thật không có nhất định quân sự quyền lực. Tại trong quân đội, tại chiến tranh thời điểm, nếu như quân sự trưởng quan lâm trận bỏ chạy hoặc là phản bội dưới tình huống, hành quân tư mã tiểu có quyền lợi trực tiếp tiếp nhận quân đội quyền khống chế, tạm thời thay quân đội trưởng quan. Đương nhiên, trước mắt loại tình huống này còn không có xuất hiện qua. Trần Trấn lời nói này, trật tự tinh tường, biểu đạt minh xác, thái độ cũng là không kiêu ngạo không xiểm định, rất là đạt được Lưu Bân được hảo cảm. Bất quá, Lưu Bân hôm nay người như vậy thấy nhiều hơn, thật cũng không đặc biệt gì đấy. Lập tức Lưu Bân từ chối cho ý kiến, tùy ý nhẹ gật đầu, lại đưa ánh mắt nhìn về phía một người khác. Cái này cái tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm, rất có phong độ người, đương nhiên tiểu là Sầm rồi. Lúc này Sầm tiến về phía trước một bước, đối với Lưu Bân nói ra, hồi bẩm Tấn Vương điện hạ, ti chức họ Sầm, tên chữ Công Hiếu, cũng là Nam Dương nhân sĩ, đồng dạng ngưỡng mộ Tấn Vương điện hạ uy danh, đặc biệt đến trong quân hiệu lử, hiện vi triệu tướng quân dưới trướng hành quân đốc tư mã. Hành quân đốc tư mã tiểu là sư cấp chính ủy, đoàn cấp chính là hành quân tư mã, sư cấp chính là hành quân đốc tư mã, đoàn cấp thoáng một phát chính là hành quân làm. Cái này Sầm nói càng thêm ngắn gọn, chỉ cái nói tên của mình, quê quán, cùng với mình bây giờ là đang làm gì, liền hắn trước kia là đang làm gì, cái kia đều là một chữ không để. Lưu Bân nghe xong ngược lại là chỉ là nhẹ gật đầu, không có cái gì đặc biệt phản ứng, hắn còn không có nhớ lại hai người kia tư liệu. Thế nhưng mà hắn không có cái gì đặc biệt phản ứng, ở một bên nghe cổ hủ, đó là không khỏi âm thầm động dung. Cổ hủ vốn chính là túc trí đam mưu, gặp chuyện cẩn thận, cân nhắc vấn đề chu đáo, chính yếu nhất đúng là dụng kế độc ác, nhưng là thập phần đúng chỗ. Hắn rất được Lưu Bân tín nhiệm, xuất thân Vũ Châu Tam Đại cơ quan tình báo một trong kia, trưởng quản lấy Vũ Châu một bộ phận hệ thống tình báo. Tuy nhiên kia trưởng phòng phương hướng là đặt ở Lưu Bân thống trị trong lãnh địa, nhưng là không có nghĩa là Hà Nội, với địa phương khác tình báo tiểu không biết rồi. Vũ Châu Tam Đại cơ quan tình báo tuy nhiên là ở vào giúp nhau cạnh tranh cục diện, nhưng là Lưu Bân sự nghiệp hiện tại Hải Tử A cất bước phát triển chính giữa, mấy cái cơ quan tình báo trưởng quan lại là giúp nhau nhận thức, cho nên ba cái cơ quan tình báo cũng là có thể cộng đồng đấy. Trần Trấn cùng Sầm lời mà nói, lại để cho cổ hủ không khỏi nhớ tới một ít tình báo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, quyển 4 Trinh phạt thiên hạ chồng 51 không tên cổ hủ liền từ Sầm huynh danh môn hiệu chính giữa nghĩ đến một người, cái kia chính là Nam Dương địa phương vọng tộc Sầm thị nhất tộc đích đương đại tộc trưởng, đồng thời cũng được xưng là tám tuấn một trong tuấn kiệt, đã kêu Sầm huynh, Sầm Công Hiếu. Cổ hủ tâm niệm bên trong nhanh quay ngược trở lại, cái này Sầm huynh đến chúa công tới nơi này làm gì? Nhưng hắn là Lưu Biểu đích hảo hữu một trong, cũng là Nam Dương lớn nhất dòng họ hảo cường tộc trưởng. Bất kể thế nào đấy, hắn cũng không có lẽ rời nhà ngàn dặm chạy đến nơi đây đến nhà. Cho dù cái kia hảo hữu Lưu Biểu có thể không để ý, có thể hắn cũng không có lẽ bỏ qua gia tộc của hắn thế lực nha. Trong thời gian ngắn ngủi, cổ hủ nằm suy nghĩ mấy loại khả năng. Một, cái này Sầm huynh là vì hôm nay chúa công Lưu Bân thế lực lớn nhất, vì vậy đại biểu gia tộc đến đây tại chúa công tại đây kiến công lập nghiệp, làm tốt sau này gia tộc phát triển lưu lại hữu lực trụ cột. Hai, cái này Sầm huynh là ứng Lưu Biểu hoặc là viên thuật ủy thác đến đây chúa công tại đây làm nội ứng đấy, giám thị chúa công động tĩnh. Ba, cái này Sầm huynh là vì Hán thất triều đình hiệu lực, khôi phục Hán thất quyền uy, mới đi đến hôm nay thanh danh tốt nhất chúa công tại đây đến đấy. Cổ hủ suy nghĩ cái này vài loại nhất khả năng suy đoán, có thể biểu hiện ra thật là một chút cũng không có lộ bất luận cái gì thanh sắc. chỉ là bình tĩnh nhìn Trần Chấn cùng Sầm Hinh hai người, chuẩn bị chờ bọn hắn sau khi rời đi lại hướng Lưu Bân giảng thuật những chuyện này. Lúc này Lưu Bân cũng khảo nghiệm hoàn tất hai người kia hiểu rõ, cảm thấy hai người kia cũng đều là có thể tạo chi tài, có nhất định được phát triển tiền đồ. Vì vậy đối với Trần Chấn cùng Sầm Hinh nói ra, bọn ngươi nay dùng lập này công tích, sau này còn cần không ngừng cố gắng. Đại chiến thắng trở về ngày, Bổn Vương thì sẽ theo như công đi phần thưởng. Nếu như bọn ngươi còn có thể lại chế tốt tích, hoặc là tiến vào bộ tổng tham mưu, hoặc là trấn thủ một phương, cái kia cũng chưa hẳn không thể. Trần Chấn cùng Sầm Hinh tạ ơn Lưu Bân lại để cho bọn hắn lui đi. Đợi đến lúc bọn hắn sau khi rời đi, Cổ Hủ Tiểu lặng lẽ đem mình về hai người kia phỏng đoán, nói cho Lưu Bân, lại để cho Lưu Bân làm tốt phòng bị. Mà Lưu Bân nghe xong, chỉ cái là khẽ cười cười, nói ra, ha ha. Bổn Vương nói như thế nào cảm thấy hai người kia danh tự quen như vậy tất đây này. Nguyên lai thật đúng là có địa vị nha. Ha ha. Không tệ, không tệ. Cổ Hủ cao mày, nói ra, chúa công, chúng ta trước mắt còn không biết bọn hắn mục đích thực sự, không thể không để phòng một chút nha. Nếu như bọn họ là thật sự hướng đầu nhập vào chúa công, còn không có gì vội vàng, nhưng là nếu như bọn họ là có ít người xếp vào tại trong chúng ta bộ mật thám, vậy làm phiền có thể to lắm. Trong chúng ta bộ cơ mật khả năng sẽ tiết lộ ra ngoài rồi. Lưu Bân lắc đầu nói ra, Văn Hòa, ngươi không cần vô cùng lo lắng. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì mục đích thực sự là cái gì. Chúng ta đều không cần đi để ý tới bọn hắn. Không cần để ý bọn hắn. Nếu như bọn họ là muốn đầu nhập vào chúng ta, bọn hắn làm như vậy, tự nhiên là muốn nương tựa theo tài năng của mình lấy được thành tựu đấy, không muốn bởi vì gia tộc bọn họ hy vọng, để cho chúng ta đối với bọn họ đặc biệt chiếu cố. Chúng ta nếu như vạch trần bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn đuổi tới xấu hổ. Nếu như bọn họ là địch nhân phái tới mật thám, chúng ta vạch trần bọn hắn chỉ huy đánh rắn động cỏ. Dù sao dùng chức vụ của bọn hắn cùng cấp bậc cũng không biết đạo chính thức chuyện cơ mật đấy, cùng hắn vạch trần bọn hắn, còn không bằng lại để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại tại đây, thả ra một ít không quan hệ sự tình cần yếu, đi tê liệt địch nhân của chúng ta đấy. Văn Hòa ngươi phải hiểu được, có đôi khi địch nhân mật thám cũng là có thể cho là chúng ta lợi dụng đấy. Cổ Hủ lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra, ha ha, chúa công anh minh, thuộc hạ bội phục. Vậy thì dùng chúa công kế sách làm việc a. Lưu Bân lúc này mới nhẹ gật đầu, bất quá hắn hay vẫn là âm như mặt, lạnh giọng nói, bất quá, Văn Hòa, loại chuyện này không thể lần nữa mà phát sinh. Ngươi với tư cách kia trưởng quan, trong các ngươi tỉnh, ván, cục điều tra chủ yếu phương hướng chính là chúng ta trong lãnh địa tình báo. Sau này trở về nhất định phải hảo hảo điều tra thoáng một phát. Nếu như phát hiện còn có loại chuyện này, kiên quyết xử lý. Những cái kia mật thám nếu như là nghĩ đến thám thính tình báo cơ mật lời mà nói, cho ta ngay tại chỗ giải quyết. Nếu như là có tâm tư khác lời mà nói, chỉ cần tạm thời khống chế lại là được rồi. Cổ Hủ nghe được Lưu Bân phân phó hắn bản chức công tác, hắn tự nhiên là không dám thái quá mức tùy ý rồi, tranh thủ thời gian đứng lên cung kính lĩnh mệnh. Bốn lộ đại quân ngoại trừ Lưu Bân đoạn đường này chủ lực còn không có khai chiến bên ngoài, mặt khác tam lộ đại quân cũng đã khai chiến. Cam Linh đại quân cũng dựa theo sớm định ra kế hoạch làm việc rồi. Bất quá bọn hắn đã đến dự định chỗ mục đích về sau, du quan đã cao phá, mà lúc này đây Liêu Đông Hải quân cũng toàn quân xuất động. Mặc dù nói Liêu Đông Hải quân không có U Châu Hải quân nhiều người thuyền nhiều, nhưng là Liêu Đông Hải quân thành quân đã lâu, có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa thuyền con của bọn họ nếu so với U Châu Hải quân lớn, U Châu Hải quân mặc dù có 10 vạn chi chúng, chiến thuyền cũng có hơn 1000 chiếc, nhưng là cũng chỉ là một ít tương đối loại nhỏ, tiểu nhân, đội thuyền, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tạo thuyền loại chuyện này thuộc về kỹ thuật sống, nhưng lại cần đại lượng kinh nghiệm. Lưu Bân tuy nhiên đối với phương diện này đầu nhập rất lớn, nhưng là một lát U Châu Hải quân vẫn không thể trang bị bên trên siêu cấp đội thuyền đấy. Mà Liêu Đông Hải quân tuy nhiên chỉ có 5 vạn người, đội thuyền cũng chỉ có mấy trăm chiếc, nhưng là bọn hắn nhỏ nhất đội thuyền đều nếu so với U Châu lớn nhất đội thuyền đại. Cam Linh tuy nhiên là một cái thủy quân kỳ tài, cũng có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là cái này vừa đứng là hắn đi vào U Châu về sau lần thứ nhất chính thức đại chiến, cũng là U Châu Hải quân thành quân đến một lần thứ nhất đại chiến. Cam Linh không thể không cẩn thận làm việc. Mà Lưu Bân cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, cho nên tiểu lại để cho Cam Linh tụ tập khởi hải quân sở hữu tất cả đội thuyền cùng nhân viên, quyền lực nên địch, về phần lục bên trên chiến đấu, cũng không cần bọn hắn quan tâm. Tại du quan, Lưu Bân nghe mấy lộ đại quân thành quả chiến đấu về sau, chỉ cái là khẽ cười cười, lại để cho Trương Phi cùng Trương Vân đã mang theo đại quân tiến lên, hướng Liêu Đông nội địa công kích. Đã du quan cái này Liêu Đông đệ một đạo phòng ngự đã bị mình đánh vỡ, còn lại những địa phương kia cũng cường không đi nơi nào. Cho nên Lưu Bân hay vẫn là rất yên tâm lại để cho Trương Phi cùng Triệu Vân đi làm việc. Mà Lưu Bân chính mình thì là mang theo chủ lực đại quân ở phía sau chậm rãi đẩy mạnh, chuẩn bị đến một cái từng bước xơi tái, từng điểm tiêu hóa Liêu Đông những địa phương này. Trương Phi cùng Triệu Vân mang theo đại quân nhanh chóng hướng Liêu Đông nội địa đẩy mạnh. Triệu Vân còn dễ nói, hắn lúc này đây không chỉ có hoàn thành hắn xứng đáng nhiệm vụ, còn mang theo đại quân giúp đỡ Trương Phi cái kia một đường đại quân công phá du quan, lập được U Châu quân khai chiến đến nay đệ nhất công, cũng bề ngoài hiện ra tài năng của mình, lại để cho những thuộc hạ kia nhóm lau mắt mà nhìn, còn chiếm được Lưu Bân tán dương, cái này đã lại để cho hắn rất là cao hứng. Hiện tại chính mình mang theo đại quân nếu như có thể tiếp tục mang theo đại quân lập nhiều đại công, như vậy về sau tiểu không còn có người hội sẽ nói mình lời ong tiếng ve rồi. Hắn đương nhiên là dốc sức liều mạng tiến về phía trước công rồi. Thế nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn mà bắt đầu buồn bực rồi. Không phải dọc theo con đường này địch nhân thái quá mức lợi hại, hắn không cách nào ngăn cản, không có cách nào tiến công lập nghiệp, mà là dọc theo con đường này căn bản cũng không có bao nhiêu địch nhân, phàm là bọn hắn tiến công địa phương, chỗ đó địch nhân trên cơ bản đều lui lại rồi. Bọn hắn tuy nhiên đẩy mạnh thần tốc, chiếm lĩnh rất nhiều địa phương, nhưng lại trên cơ bản không có cùng bất cứ địch nhân nào tiếp chiến. Mặc dù nói chiếm lĩnh địch nhân địa phương, coi như là lập được một điểm công lao, nhưng là địch nhân không chống cự, bọn hắn chiếm lĩnh điểm ấy địa phương, công lao của bọn hắn lộ ra tiểu không có gì tỷ lệ rồi. Cho nên Triệu Vân mới có thể như vậy phiền một đấy. Triệu Vân phiền muộn, còn có người so với hắn càng thêm cảm thấy phiền muộn. Trương Phi lúc này đây đi theo người Lưu Bân đi vào Liêu Đông, vốn đang rất hưng phấn, chuẩn bị kiến công lập nghiệp, hào hào làm lớn một hồi. Đặc biệt là hắn bị Lưu Bân bổ nhiệm làm một quân chủ soái, cái này càng làm cho hắn buông tay buông chân làm lớn một hồi rồi. Thế nhưng mà tại Du Quan thời điểm, hắn vốn muốn công phá Du Quan, lập nhiều đại công rồi, cuối cùng cũng là bị Triệu Vân mang theo đại quân đâm một ước. Cuối cùng Du Quan tuy nhiên cáo phá, nhưng là công lao của hắn lại không là rất lớn. Cái này lại để cho hắn thập phần phiền muộn. Nhưng là Triệu Vân cùng quan hệ của hắn thân mật, tình như huynh đệ, lúc này đây mặc dù có cùng hắn tranh công hiểm nghi, nhưng là coi như là giúp hắn một bà rồi. Hắn cũng không có cách nào đi trách tội Triệu Vân. Vốn hắn muốn tại kế tiếp trong chiến đấu, hảo hảo phát tiết một bà đấy, nhưng là ai biết những này đáng giận Liêu Đông quân vậy mà không đánh mà lui, không để cho hắn giao thủ cơ hội. Tuy hắn cũng là đẩy mạnh nhanh chóng, chiếm lĩnh rất nhiều địa phương, nhưng lại không có thống thống khoái khoái đánh một lần, lại để cho hắn là phiền muộn không được. Nhưng là phiền muộn quy phiền muộn, hắn cũng không dám thật sự có hành động gì. Nếu như là nguyên lai chính là cái kia Trương Phi, gặp được loại tình huống này, nhất định là hội sẽ cầm những binh lính kia hạ giận, quất đánh chửi binh sĩ đấy. Nhưng là hiện tại cái này Trương Phi thâm thụ Lưu Bân dạy bảo, lại là tại học viện quân sự học tập qua, biết rõ ưu châu quân quy củ, ngược lại là không có thật sự đi làm như vậy. Trương Phi tuy nhiên hiện tại phi thường phiền muộn, phi thường táo bạo. Nhưng này Trương Phi thật sự nhớ kỹ Lưu Bân còn có học viện quân sự dạy bảo rồi. Dù cho Trương Phi tại như vậy phiền muộn dưới điều kiện, Trương Phi hay vẫn là thường lính như con mình, cùng binh lính của mình, cùng ăn cùng ngủ. Loại tình huống này phát sinh không lâu về sau, Triệu Vân cùng Trương Phi giúp nhau liên lạc về sau, đã biết đối phương gặp được tình huống, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục đi tới rồi. Hiện ở loại tình huống này rất rõ ràng tiểu là Liêu Đông quân tại đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế, là muốn dụ dỗ bọn hắn mắc lừa bị lừa, chuẩn bị vây công bọn hắn. Trương Phi cùng Triệu Vân tuy nhiên vội vã lập công, cũng xem thường Liêu Đông quân sức chiến đấu, cho rằng cho dù bọn họ đã bấy, cũng không nhất định có thể không biết làm sao bọn hắn. Nhưng là chuyện bây giờ quan hệ trọng đại, Lưu Bân còn mang theo đại quân ở phía sau đây này, cho nên bọn hắn cũng không dám thật sự biết rõ địch nhân có âm mưu còn tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ là rất khát vọng chiến đấu, khát vọng kiến công lập nghiệp, càng là xem thường Liêu Đông quân, nhưng là cũng sẽ không biết thật sự vì những này mà liều lĩnh. Học viện quân sự đều giáo dục qua bọn hắn, chiến lược bên trên có thể coi rẻ địch nhân, nhưng là chiến thuật bên trên nhưng lại nhất định phải coi trọng địch nhân. Hiện tại tiểu là loại tình huống này, cho nên bọn hắn tiểu ngừng tại nguyên chỗ, một bên phái người hướng Lưu Bân báo cáo bọn hắn gặp được tình huống, một bên lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi Lưu Bân đại quân đã đến. Qua có hay không bao lâu, Lưu Bân liền mang theo đại quân chủ lực chạy tới nơi này, cùng bọn họ hội hợp. Trương Phi cùng Triệu Vân chạy tới, lại một lần nữa hướng Lưu Bân hồi báo cho thoáng một phát tình huống nơi này, cũng xin chỉ thị Lưu Bân kế tiếp ứng nên như thế nào ứng đối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, không tên ai biết bọn hắn hướng Lưu Bân báo cáo về sau, Lưu Bân cùng Cổ Hủ nhưng lại nhìn nhau cười cười. Không có chút nào bởi vì chuyện này mà cảm thấy giật mình. Triệu Vân cùng Trương Phi chứng kiến Lưu Bân cùng Cổ Hủ cái dạng này, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, Triệu Vân tiểu mở miệng hỏi, "Sư Minh, ngươi cùng quân sư vì sao bật cười nha? Hẳn là các ngươi đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này." Lưu Bân cười lắc đầu, nói ra, "Ta cùng quân sư cũng không phải thật là thần tiên, có thể liệu sự như thần, như thế nào lại mỗi một chủng tình huống đều rõ như lòng bàn tay đâu này?" Bất quá ta cùng quân sư tại khai chiến trước khi đã cân nhắc qua tất cả loại tình huống rồi, cũng dự chuẩn bị tốt các loại ứng đối cục diện. Ta cùng quân sư lúc này đây đích thật là so các ngươi sớm một chút đã biết loại tình huống này, bất quá không phải chúng ta liệu sự như thần, mà là chúng ta từ lúc Du Quan tiểu nhận được chúng ta nằm vùng tình báo. Công Tôn Độ biết rõ chúng ta tiến công Liêu Đông, cũng biết bọn hắn ngay từ đầu là ngăn cản không nổi chúng ta tiến công, cho nên bọn hắn chuẩn độ dự bị không gian đổi thời gian, chủ động nhượng xuất một bộ phận khu, đến tránh đi phong mang của chúng ta, kéo dài chúng ta đường tiếp tế. Đồng thời cũng cho bọn hắn tập kết đại quân, chuẩn bị sẵn sàng thời gian. Cũng may tương bình dưới thành, cùng chúng ta quyết một thắng bại. Các ngươi chiếm lĩnh những địa phương kia, tự là Công Tôn Độ bọn hắn đã chủ động buông tha cho địa phương, các ngươi tự nhiên là dễ dàng tiểu chiếm lĩnh. Ha ha, nói thật, Công Tôn Độ bên kia cũng có cao nhân tại chỉ điểm. Bọn hắn nha, là ở học chúng ta, trước đó lần thứ nhất bọn hắn xâm chiếm chúng ta U Châu, chúng ta tiểu là sử dụng hiện tại một chiêu này vườn không nhà trống, dụ địch xâm nhập, thủ vững không xuất ra kế sách. Trương Phi cùng Triệu Vân nghe xong, không khỏi giúp nhau nhìn một chút, cuối cùng Triệu Vân nói ra, chúng ta đây phải làm gì nha? Đã sư minh đã dự liệu được sẽ có loại chuyện này, như vậy có lẽ sớm có đối sách đi à nha. Lưu Bân nghe xong, cười cười nói ra, một chiêu này là chúng ta trước dùng đến đấy, tự nhiên là có phá giải đích phương pháp xử lý rồi. Hơn nữa tuy nhiên cái này hai cái kế sách sử dụng đến đều đồng dạng, nhưng là sự thật tình huống đã có chỗ bất đồng nha. Chúng ta dùng thời điểm là U Châu hư không, nhưng là đại quân tại bên ngoài có viện quân, mà Công Tôn Độ bọn hắn nhưng lại tập kết trọng binh, không có viện quân nha. Ha ha, chúng ta lúc ấy là binh lực không đủ, không được không làm như vậy. Thế nhưng mà Liêu Đông quân tại đại quân vẫn còn thời điểm sẽ dùng những này, rõ ràng là không chiến trước e sợ, sợ sợ chúng ta, bọn hắn sĩ khí đã đánh mất, căn bản là chưa đủ sợ hãi. Đương nhiên Công Tôn Độ kế sách của bọn hắn cũng không phải đơn giản như vậy đấy. Tại các ngươi tiến công trong khoảng thời gian này, Công Tôn Độ còn phải đi một tí người, chuẩn bị đường vòng các ngươi đằng sau, tập kích quấy rối quân ta hậu cần đường tiếp tế. Bất quá bọn hắn không ngờ rằng quân ta chủ lực còn không có xuất động, vừa lúc bị chúng ta cho gặp, cho nên bọn hắn đều bị quân ta cho thu thập. Hiện tại nha, quân ta đường lui đã an toàn, chỉ cần tại công tôn độ hang ổ, đem hắn thu thập là được rồi. Về phần đối sách mà, bộ tổng tham mưu tại chiến đấu bộc phát trước khi đã chuẩn bị xong. Trương Phi chứng kiến Lưu Bân nói cả buổi đều không có nói đến cụ thể đối sách, vì vậy tiểu nói ra, chúa công anh minh, nguyên lai sớm có đối sách rồi. Chúa công thật sự là bảy mưu nghĩ kê bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài nhà. Thuộc hạ bội phục bà phần. Bất quá, chúa công ngươi cái này cũng nói đã nửa ngày, như thế nào còn không thấy ngươi nói này là thể đối sách nha? Không phải này thời gian trôi qua quá lâu, chúa công ngươi quý nhân sự tình bể bộn, đem những này đối sách đem quên đi à? Cổ Hủ cùng Triệu Vân nghe xong, không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này Trương Phi cũng thiệt là, liền chúa công cũng dám hay nói giỡn, cũng dám đoán trách, thật sự là không biết lớn nhỏ đấy. Đây cũng chính là chúa công rồi, nếu như thay đổi người khác, Trương Phi nhất định là muốn không may đấy. Mà một bên Lưu Diệp nhìn thì là có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn thật sự là có chút làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Dùng Lưu Bân hy vọng cùng địa vị, những này thuộc hạ làm sao dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy lâu này. Lưu Bân rốt cuộc là một cái dạng gì người nha? Lưu Diệp có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng biết chính mình đến U Châu thời gian còn thiếu, có rất nhiều sự tình còn không thế nào hiểu rõ. Hiện tại chính mình chỉ cần nhìn nhiều xem nhiều nghe một chút mới được là chính xác nhất đấy. Bất quá Cổ Hủ mặc dù có điểm dở khóc dở cười, bất quá hắn còn thật sự có chút lo lắng Lưu Bân hồi trở lại đã quên cụ thể đối sách rồi. Mặc dù nói trên đại thể sách lược là Lưu Bân nói ra đấy, nhưng là cụ thể chi tiết, tỉ mỹ, đại bộ phận đều là có bộ tổng tham mưu nhân viên chế định đấy. Lưu Bân chỉ là tại đây chút ít kế sách chế định tốt về sau, đơn giản nhìn một chút. Mà Lưu Bân trong khoảng thời gian này vẫn luôn là tại trong vương phủ, trải qua nhàn nhã tự tại sinh hoạt, còn thật sự có khả năng đã quên những chuyện này. Làm thuộc hạ tự nhiên là muốn làm chủ công phân ưu giải nạn nha. Hiện tại chúa công gặp được phiền toái, chính mình càng có lẽ bang chủ đi công cán đầu rồi. Không thể để cho chúa công khó chịu nổi nha. Cho nên Cổ Hủ liền chuẩn bị tranh thủ thời gian nói ra xứng đáng đối sách, tốt giảm bớt chúa công xấu hổ. Bất quá Cổ Hủ vừa đứng lên, chuẩn bị lúc nói chuyện, Lưu Bân nhưng lại trực tiếp phất phất tay, lại để cho hắn ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng, "Văn Hòa, ngươi ngồi xuống trước. Hiện tại chúng ta tại đây trung tướng, cái kia đều là sau này muốn một mình đảm đương một phía đại tướng chi tài. Há có thể mọi chuyện đều muốn các ngươi nhắc nhở quan tâm. Hôm nay đây chính là cho bọn hắn một cái rèn luyện cơ hội tốt. Ta tạm thời không nói ra đến, không phải đã quên, mà là hy vọng bọn hắn có thể riêng phần mình suy nghĩ thoáng một phát, đụng phải loại này cục diện phải làm gì. Có lẽ cho nhiều bọn hắn một ít cơ hội." Cổ Hủ đó cũng là một điểm tự thấu, lập tức tiểu minh bạch Lưu Bân đây là thời khắc tại rèn luyện bộ đội của mình nha. Cổ Hủ lại một lần bội phục Lưu Bân rèn luyện bộ đội cao minh thủ pháp. Mà lúc này, Lưu Bân tắc thì xoay đầu lại, đối với dưới tay mình chúng tướng nói ra, "Các vị tướng quân, các ngươi cũng đã nghe được. Vậy các ngươi hiện tại tiểu nói một chút, các ngươi hội sẽ như thế nào ứng đối công tôn độ như thế kế sách?" "A, đúng rồi, Thử Dương, ngươi cũng suy nghĩ một chút, nhìn xem ngươi có ý kiến gì không?" Lưu Bân nói xong, phía dưới tướng lãnh cũng còn là suy tư. Chúa công đây chính là tại khảo nghiệm bọn hắn nha. Bọn hắn tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận đối đãi rồi. Tại học viện quân sự bên trong, cao cấp tướng lãnh lớp cũng là học tập qua chiến lược đấy, biết rõ như thế nào theo chỉnh thể thế cục đi đánh giặc. Mà Lưu Diệp mặc dù không có tại học viện quân sự học tập qua, nhưng là hắn bản thân chính là một cái văn võ toàn tài, chiến lược ánh mắt siêu nhân nhất đẳng, hiện tại lại nắm giữ một bộ phận tình báo, mặc dù không có đã từng gặp bộ tổng tham mưu chế định đối sách, nhưng là dùng tài năng của hắn vẫn là có thể nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý đấy. Bất quá cuối cùng ngoài dự đoán mọi người chính là cái thứ nhất đứng lên, nghĩ ra đối sách, tiến hành lên tiếng người, không phải văn võ song toàn, chiến lược ánh mắt siêu nhân nhất đẳng Lưu Diệp, cũng không phải dũng mãnh phi thường cơ trí, tiến rất xa Triệu Vân, lại còn là cái kia có chút lỗ mãng Trương Phi. Trương Phi nói thẳng, "Chúa công, thuộc hạ cảm thấy căn bản là không cần phức tạp như vậy. Công tôn độ không là chuẩn bị học chúng ta, dùng vườn không nhà chống kế sách, tránh đi chúng ta sắp bén, kéo dài chúng ta đường tiếp tế sao? Bọn hắn không phải đã tạm thời buông tha cho những địa phương này sao? Cái kia tốt, chúng ta cứ dựa theo ý nguyện của bọn hắn tốt rồi." "Ha ha, dù sao chúng ta U Châu có rất nhiều lương thảo, cũng không quan tâm điểm này. Hiện tại U Châu đến nơi đây con đường cũng tu chỉnh tốt rồi, vận chuyển thuận tiện mau lẹ, hơn nữa hiện tại hậu cần đường tiếp tế cũng đã an toàn. Bọn hắn kiên thanh bách tường giã sách lược đối với chúng ta mà nói, căn bản là khởi không đến cái tác dụng gì. Về phần dụ địch xâm nhập, thì càng là vô nghĩa rồi. Chúng ta nếu là đến chiến tranh đấy, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì dụ dỗ không dụ dỗ đấy, chúng ta đều là đồng dạng muốn tiến lên đấy. Đến cho bọn hắn chuẩn bị tại nơi ở của bọn hắn quyết chiến, cái kia tự nhiên cũng là không sao cả đấy. Đối với chúng ta mà nói, ở nơi nào quyết chiến cũng có thể. Hiện tại thoáng cái quyết chiến, càng có thể cho chúng ta tiết kiệm hạ không ít thời gian, một trận chiến định cả côn, về sau chúng ta cũng không cần đang khắp nơi đuổi theo Liêu Đồng quân rồi. Về phần hắn muốn thủ vững không xuất ra, thử. Tương bình phòng ngự có thể mạnh qua hổ lao quan nào địa phương sao? Hơn nữa chúa công đoạn thời gian này bận rộn lâu như vậy, nhất định là vì lúc này đầy chiến đấu chuẩn bị rất nhiều thứ đồ vật, muốn đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn, hẳn là không thành vấn đề gì. Trương Phi nói xong, thì có điểm dương dương đắc ý. Trước kia mọi người đều nói mình lỗ mãng, không hiểu được suy nghĩ, hiện tại chính mình có thể nghĩ vậy sao nhiều, xem bọn hắn còn thế nào nói. Lưu Bân nghe xong Trương Phi lời mà nói, cùng Cổ Hủ nhìn nhau, có chút giật mình. Cái này Trương Phi lúc này đây thật là làm cho bọn hắn giật mình nha. Trương Phi mặc dù nói được đơn giản, nhưng là đại bộ phận đều nói đúng, Lưu Bân bọn hắn chế định đối sách cùng Trương Phi nói trên cơ bản đều là ăn khớp đấy. Không nghĩ tới Trương Phi tuy nhiên bình thường thời điểm thoạt nhìn thô bạo lô mang đấy, nhưng là lúc này đây sắc thực biểu hiện như vậy xuất sắc, thật sự là lại để cho người lau mắt mà nhìn nha. Xem ra thật sự là trí giả ngàn lo hoặc có một mất, kẻ ngu ngàn mất, tất nhiên có được một nha. Những người khác nghe xong Trương Phi lời mà nói, cũng là có chút điểm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trương Phi. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, Dự Đức mặc dù nói đơn giản, bất quá những câu đều rất có đạo lý. Chúng ta bộ tổng tham mưu chế định đối sách trên cơ bản cùng cái này không sai biệt lắm, chỉ là bị Dự Đức nói muốn càng kỹ càng một điểm. Lúc này đây là chúng ta tiến công công tôn độ, chúng ta nắm giữ lấy chiến tranh quyền chủ động, chúng ta muốn như thế nào đánh cũng có thể như thế nào đánh. Mà chúng ta tiến công Liêu Đông, chính là vì tiêu diệt công tôn độ, chiếm lĩnh toàn bộ Liêu Đông. Mặc kệ công tôn độ như thế nào ứng đối, chúng ta mục đích này là không sẽ cải biến đấy. Hiện tại đã công tôn độ buông tha cho những địa phương này, chúng ta đây liền trực tiếp tiếp hảo hảo thu về, không cần để ý tới nhiều như vậy đấy. Còn có chính là chúng ta đánh ở đâu, chiếm lĩnh những địa phương kia, chúng ta sẽ đem lộ tu ở đấy, cùng chúng ta U Châu con đường kết nối cùng một chỗ. Như vậy đã thuận tiện chúng ta lương thảo vận chuyển, hơn nữa đợi đến lúc chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ Liêu Đông thời điểm, cũng lợi tại chúng ta khống chế Liêu Đông. Đương nhiên, coi như là công tôn độ ý định tại Tương Bình dưới thành, dựa vào tường thành tiên lệ, theo thành thủ vững, cùng chúng ta quyết một thắng bại, điểm này chúng ta cũng có chuẩn bị, cái này đã qua một năm, chúng ta U Châu quân đặc biệt thiết lập công trình bộ đội, quân giới chế tạo, đoán, cũng chế tạo đi một tí công thành khí giới, tin tưởng đường tựa theo những vật này, muốn công phá công tôn độ phòng thủ thành phố, hẳn là không thành vấn đề đấy. Đương nhiên, chính yếu nhất hay, vẫn là công tôn độ bên người, có người của chúng ta, tình huống của bọn hắn, chúng ta đều là nhất thanh nhị sở đấy. Tại lúc cần thiết, chúng ta nằm vùng cũng có thể giúp chúng ta làm không ít sự tình. Chương 53, không tên phía dưới các tướng lĩnh nghe xong, đều là không khỏi tắc lưỡi, chúa công thật lớn thủ bút nha. Quân đội đánh ở đâu, lộ hữu tu ở đấy. Đây chính là cổ kim hiếm thấy nha. Xem ra chúa công căn bản cũng không có đem công tôn độ để vào mắt mặt, đã cân nhắc như thế nào thống trị Liêu Đông rồi. Khí này phách địa bộ này, còn thật không hổ là chủ công của chúng ta, không hổ là đệ nhất thiên hạ anh hùng nha. Không phục thật đúng là không được đâu. Mà ngay cả Lưu Diệp nghe xong, cũng là rung động không thôi. Chính mình cái chúa công thật đúng là không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem nha. Bất động thì thôi, khẽ động tiểu là đại thủ bút nha. Chính mình đi theo như vậy chúa công, coi như là chính mình có phúc phận. Bất quá bộ đội đánh ở đâu, lộ tiểu tu ở đấy, cái này cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực nha. Hiện tại tới kịp hoàn thành điểm này sao? Lưu Diệp trong lòng có điểm hoài nghi. Hắn đến bây giờ còn không có hoàn toàn hiểu rõ vũ châu thực lực, tự nhiên là đối với Lưu Bân mà nói có chút hoài nghi. Trên mặt của hắn cũng biểu lộ ra một điểm hoài nghi biểu lộ. Cổ Hủ chứng kiến những tướng lãnh này tất cả đều là một bức không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, cảm thấy không cần phải lại để cho người một nhà bởi vì này chút ít sự tình mà trong lòng còn có nghi kỵ, có lẽ kiên định thoáng một phát lòng tin của bọn hắn. Quan trọng nhất là, có lẽ khiến cái này người kiên định thoáng một phát đối với chúa công tín nhiệm. Tuy Cổ Hủ tại Lưu Bân thế lực trọng, chỉ lo thân mình, cũng không kéo bè kết phái, nhưng là có thể tăng cường cái này lợi ích tập đoàn thực lực, hắn hay vẫn là hội sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đi làm đấy. Nếu như là U Châu lão thần, Cổ Hủ tự nhiên là không cần xuất đầu, nhưng là hiện tại những người này đại bộ phận đều là một ít nhân vật mới, tuy nhiên nghe nói qua không ít chúa công anh dũng sự tích, thế nhưng mà dù sao không có tự mình trải qua, hay vẫn là bao nhiêu có chút hội sẽ hoài nghi đấy. Lưu Bân là U Châu tập đoàn nhân vật trọng yếu, cần uy tín tuyệt đối, mặc kệ làm chuyện gì cũng không thể khiến cái này thuộc hạ đối với hắn đánh mất tín tưởng, cho nên Cổ Hủ với tư cách đối với Lưu Bân trung thành và tận tâm thần tử, tự nhiên là muốn nhận khởi trách nhiệm này. Đương nhiên, chính mình muốn gánh chịu trách nhiệm này, cũng không thể biểu hiện ra bản thân muốn lôi kéo những tướng lãnh này, mà là muốn biểu hiện được các liệt một điểm. Vì vậy, Cổ Hủ hảo tâm đấy, không nhanh không chậm nói, chư vị, tu con đường, đối với chúng ta chúa công mà nói, cái kia không tính là việc khó gì. Không nói chúng ta gần đây tù binh cái kia mấy bạn nô lệ cũng có thể dùng để sửa đường. Tiểu riêng là chúng ta U Châu hôm nay những cái kia thuần thuộc sửa đường chuyên nghiệp nô lệ, cái kia đều có hơn 20 vạn người. Chỉ cần chúng ta tại sửa đường thời điểm, đem mỗi một vạn cái nô lệ thiết làm một doanh, mà mỗi cách 10 dặm, tiểu lưu lại một doanh sửa đường nô lệ. Cái này một vạn nô lệ tu 10 dặm con đường, bọn hắn chỉ cần đem đội ngũ gạt ra rồi, dùng cự thạch kháng bình con đường, sẽ đem con đường này độn thực rồi, sau đó lại trải lên xi măng, đây cũng là được. Mà những này sở hữu tất cả công tác, vậy cũng chỉ cần tốn hao một ngày công phu. Nói cách khác chúng ta mỗi ngày có thể sửa đường 200 dặm. Điều này cũng làm cho ý nghĩa chúng ta sửa đường tốc độ có thể không thể so với chúng ta hành quân tốc độ chậm. Đang ngồi chư vị tướng quân, các ngươi có thể cần cố gắng, không nên bị chúng ta sửa đường đội ngũ đuổi theo các ngươi tiến lên bước chân ôi. Cổ Hủ biết rõ thỉnh tướng không bằng kích tướng đạo lý, đối với mấy cái này kiêu ngạo các tướng lĩnh, chỉ có loại phương pháp này mới có thể kích phát bọn hắn ý chí chiến đấu, lại để cho bọn hắn phát huy ra xứng đáng thực lực. Dù sao Cổ Hủ tại Vũ Châu cũng không có cái gì tốt thanh danh, hơn nữa hắn cũng không định kéo bè kết phái, coi như là chính mình trong lời nói đắc tội những tướng lĩnh này, đối với Cổ Hủ mà nói cũng không quan trọng, trái lại chính mình còn có thể càng sâu được chủ công tín nhiệm. Cổ Hủ kế sách quả nhiên là rất hữu hiệu đấy. Đang ngồi chư tướng tất cả đều là một phát miệng, thầm mắng cái này Cổ Hủ được miệng quá độc, không hổ là có độc sĩ danh xưng nha. Tiểu ngay cả người mình đều không buông tha. Có như vậy so mà. Bất quá, những tướng lãnh này tính nóng cũng đều thành công bị Cổ Hủ chọn đi lên, nguyên một đám tất cả đều quét qua ngày xưa phiền muộn, nhao nhao được xoa tay trà sát trưởng, chuẩn bị làm lớn một phen. quyết không thể lại để cho những cái kia sửa đường đuổi theo chính mình, thế cho nên bị bọn hắn chế nhạo. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, rất hài lòng cười cười, hắn tự nhiên là biết rõ Cổ Hủ làm như vậy dụng ý đấy, đối với Cổ Hủ, Lưu Bân vẫn luôn là rất thưởng thức đấy, bây giờ nhìn đến Cổ Hủ vì hình tượng của mình hy vọng, không tiếc đắc tội nhiều như vậy tướng lãnh, cũng thật sự là làm khó hắn rồi. Bất quá bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, vì vậy Lưu Bân tiểu hạ mệnh lệnh, đại quân tiếp tục đi tới, đối với Công Tôn Độ đã bỏ đi địa phương, U Châu quân muốn trước tiên chiếm lĩnh bọn hắn. Vì thế Lưu Bân còn cố ý hướng U Châu Châu Mục phủ truyền đạt mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn phái một ít văn chức quan viên tiến về trước Liêu Đông tiếp nhận những địa phương này hành chính công tác. Đại quân đi ngang qua địa phương, Lưu Bân đều là lưu lại một điểm người, chiếm lĩnh những địa phương này, chủ lực thì là một đường tiến lên, thế hệ Công Tôn Độ hàng ổ mà đi. Mà ở Lưu Bân đại quân tiến lên, còn không có cùng Công Tôn Độ chủ lực quyết chiến thời điểm, U Châu Hải quân cùng Liêu Đông Hải quân ngược lại là dẫn đầu độc thủ, triển khai một hồi kinh tâm động phách đại chém giết. Muốn nói Công Tôn Độ những năm gần đây này, dựa vào đúng là trên biển mậu dịch đến chèo chống kinh tế của mình. Vì vậy, cái này Công Tôn Độ thủy quân số lượng, cái kia xa so nguyên lai Lưu Bân hải quân số lượng muốn hơn rất nhiều. Chỉ có điều Lưu Bân cái này trong vòng một năm, bộ đội cấp tốc mở rộng, theo nguyên lai hơn 10 vạn người, thoáng cái mở rộng đã đến 60 vạn chi chúng, suốt mở rộng gấp 5 lần. U Châu hải quân cũng có nguyên lai 2 vạn, mở rộng cho tới bây giờ 10 vạn. Cho nên hiện tại U Châu hải quân số lượng ngược lại là chiếm được ưu thế. Bất quá bởi vì những này thủy quân quanh năm tại trên biển phiêu, còn thường xuyên tiêu diệt một ít hải tặc cái gì đấy, vì vậy, Công Tôn Độ những này thủy quân, bất kể là thao thuyền năng lực hay vẫn là trên biển năng lực chiến đấu, cùng với bọn hắn thực tế kinh nghiệm, cái kia đều muốn rất xa thắng tại Lưu Bân cái này chỉ bằng cách qua đã qua một năm huấn luyện thủy quân. Kỳ thật, cái này thành quả chiến đấu đó là không cần nói cũng biết. Nhưng là chiến tranh là một môn rất cao thâm nghệ thuật, không phải đơn giản con số tính toán trò chơi, không thể chỉ từ biểu hiện ra thực lực đi quyết định chiến đấu thắng bại. Có thể ngày đó, trên mặt biển cũng là gió êm sóng lặng, Công Tôn Độ phái ra 5 vạn thủy quân, xuôi theo tại đường bên biển, chậm rãi đẩy về phía trước tiến lấy. Chuẩn bị theo đường biển đi vòng qua, tìm kiếm Vũ Châu Hải quân chủ lực, tiến hành quyết chiến. Thế nhưng mà vừa hành tẩu đến một nửa thời điểm, đã bị phục mệnh phong tỏa còn lộ Cam Linh bộ đội cho phát hiện. Cái này Cam Linh dâng tặng Lưu Bân quân lệnh phong tỏa đường biển, quấy rối Liêu Đông đường bên biển, vốn là Cam Linh đó là tin tưởng 10 phần đấy. Chỉ bằng lấy chính mình huấn luyện những này bộ đội, còn có ai là đối thủ của mình. Nhưng bây giờ Cam Linh có thể không dám nói nữa lời này rồi. Chỉ thấy Công Tôn Độ thủy quân, cái kia tại trên mặt biển, đông nghịt một mảnh, khoảng chừng mấy trăm chiếc. Muốn nói Công Tôn Độ thuyền con của bọn họ số lượng là nếu so với Cam Linh mặt này thiếu, nhưng vấn đề là, cái kia Công Tôn Độ đội tàu nhỏ nhất một chiếc thuyền, cái kia đều so Cam Linh bọn hắn lớn nhất một chiếc thuyền, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhiều như vậy đội thuyền đi thuyền tại trên mặt biển, cái kia đội ngũ tầm đó, lại vẫn có thể bảo trì nhất trí. Đủ thấy cái này chi đội tàu thủy quân thống lĩnh, đó là không phải hạng người bình thường. Mà cái này chi thủy quân cũng tuyệt đối là một chi kinh nghiệm thao luyện trên biển đội mạnh. Rất rõ ràng, tại Liêu Đông Hải quân trước mặt, U Châu Hải quân tuy nhiên số lượng chiếm ưu thế, nhưng là chỉnh thể thực lực hay vẫn là kém rất nhiều nha. Hiện tại song phương giống như là một đám đại nhân cùng một đám hải nhi tại tác chiến, tuy nhiên hải nhi số lượng muốn xa xa quá nhiều Vu đại nhân, nhưng là nhiều hơn nữa hải nhi cũng không nhất định là người trưởng thành đối thủ nha. Thế cục đối với U Châu Hải quân mà nói thập phần nghiêm trọng. Lúc ấy bày ở Cam Linh trước mặt con đường chỉ có hai cái, một cái là bo bo giữ mình, bỏ qua chúa công quân lệnh, mau chóng lui lại; một cái là thủ vững trận địa, tuân theo chúa công quân lệnh, tử chiến đến cùng. Cuối cùng, Cam Linh lựa chọn thà rằng tử chiến đến cùng, cũng quyết không thể cô phụ chúa công đối với tín nhiệm của mình. Phải biết rằng Cam Linh vốn chính là một cái to gan lớn mật chi nhân, đối mặt địch nhân cường đại thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có lùi bước qua đấy. Hắn trước kia làm thủy tặc thời điểm, thường xuyên gặp được địch nhân cường đại, bất quá mỗi một lần đều là hắn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đối với loại tình huống này, nhưng hắn là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu rồi. Hiện tại chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi. Phải biết rằng tại trong lịch sử, Cam Linh thế nhưng mà mang theo hơn 100 người, tiểu dám trùng kích Tào Ngụy Ngũ Tử Lương tướng đứng đầu Trương Liêu dẫn đầu mấy vạn đại quân nha. Hắn còn có cái gì không dám làm đây này? Hơn nữa Cam Linh hay vẫn là một cái trung nghĩa chi nhân, tri ân đồ báo, có ơn tất báo, chỉ cần hắn nhận thức chuẩn một người, sẽ cả đời chung với người này. Chủ công của mình không chê chính mình là thủy tặc xuất thân, đối với mình là gắng sức để bạn, thập phần tín nhiệm. Chính mình gia nhập Vũ Châu quân mới vài năm công phu, liền nhanh chóng thăng nhiệm đến quân đoàn trưởng quan rồi, tay cầm 10 vạn hùng binh nha. Đây chính là Vũ Châu quân 1/6 thực lực nha. Tiểu là rất nhiều đi theo chúa công càng thời gian dài lao thần đều không có đạt tới cái này địa vị nha. Chúa công như vậy tín nhiệm chính mình, dùng quốc sĩ đối đãi ta, ta tự nhiên dùng quốc sĩ đền đáp chúa công rồi. Cho nên Cam Linh mới quyết định tử chiến đến cùng. Đương nhiên Cam Linh trong nội tâm cũng minh bạch, cái này trên biển tác chiến có thể so sánh không được trên đường tác chiến, đây chính là không có gì hoa xảo đáng nói đấy, tất cả đều là thật, cứng đối cứng đấy. Hơi khoảng cách xa, còn có thể chú ý một cái lái thuyền năng lực, cách mặt biển, cầm cung tiễn một trận loạn xạ, tuy nhiên bắn không chết bao nhiêu người, thế nhưng mà còn có thể tạo được một chút mà tác dụng. Nếu may mắn lời mà nói, những cái kia cung tiễn thủ bắn chính là hỏa tiễn, hơn nữa có thể thành công mà đốt lên đối diện bờm, cái kia còn có thể tránh cho một trường ác đấu. Có thể bình thường là lưỡng thuyền đối xạ không được vài cái, hơn nữa cũng căn bản đợi không được hỏa tiễn đem thuyền đốt rồi, cái này hai chiếc thuyền sẽ nương đến cùng một chỗ rồi. Sau đó bình thường tựu là thủy thủ hơn cái con kia thuyền, cầm khóa sắt, phi chảo vân vân, đợi một tí sự việc, đem hai cái thuyền liền cùng một chỗ, sau đó tựu là hai bên đối với chém. Hơn nữa tuyệt đối là bên kia thuyền thủy thủ nhiều, cái kia thuyền của hắn cũng tiểu cơ hội là không sai biệt lắm thắng định rồi. Hiện tại cạnh mình mặc dù có trên thuyền nhỏ ngắn chiếc, có thể đụng với người ta thuyền lớn, cái kia cơ hội tiểu là cho không. Cạnh mình cũng tiểu cái kia trên trăm chiếc đại điểm thuyền, còn có thể liều một mạch. Trang diện này cơ hội tiểu có thể kết luận chính mình mặt nhất định phải thua, tiểu là mình lựa chọn lui lại, chúa công cũng tuyệt đối sẽ không trách tội chính mình đấy. Có thể Cam Linh võ giả tôn nghiêm cùng khí phách, hay vẫn là thúc đẩy Cam Linh làm ra quyết đánh một trận tử chiến lựa chọn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, không tên bất quá Linh đã lựa chọn cùng công tôn độ thủy quân liều mạng. Cam Linh liền quyết định đến một bà sững sờ đấy, muốn chơi, tiểu đùa lớn một chút. Đây cũng là đi theo chủ công của mình Lưu Bân học đấy, hoặc là không chơi, muốn chơi tiểu chơi một cái đại đấy. Mặc dù nói Vũ Châu Hải quân đội thuyền không có Liêu Đông Hải quân đội thuyền đại, nhưng là cái này cũng không đại biểu Vũ Châu Hải quân sẽ không có một trận chiến khả năng. Phải biết rằng Vũ Châu Hải quân đội thuyền mặc dù nhỏ, nhưng là trên thuyền trang bị nhưng lại không kém nha. Không chỉ có sang nỏ, còn có một chút cỡ nhỏ xe bắn đá, thậm chí còn có chúa công phát minh một ít vũ khí bí mật. Đã có những này Vũ Châu Hải quân thì có một trận chiến thực lực. Bất quá hiện tại tựa hồ còn không phải dùng chúa công những cái kia vũ khí bí mật thời điểm. Hơn nữa đội thuyền mặc dù nhỏ, nhưng là tiểu cũng có tiểu chỗ tốt. Thuyền nhỏ lợi cho điều hành, coi như là tổn thất, cũng không có như vậy đau lòng. Dùng Vũ Châu thực lực, đợi đến lúc chiến hậu, muốn bổ sung những thuyền này chỉ, cái, còn không phải một bữa ăn sáng sao. Vì vậy Cam Linh truyền lệnh, mệnh trên trăm chiếc lớn một chút lâu thuyền xếp thành một hàng, chính diện nên đón, mà chính mình cái kia mấy trăm nhiều chiếc mông sông đại chiến thuyền tắc thì giấu ở cái này hơn 100 chiếc thuyền lớn đằng sau, theo đuôi tiến lên. Lúc này, đối diện công tôn độ thủy quân thống lĩnh xem xét Cam Linh đội tàu, vỡ ra miệng rộng cái kia vui cười nha. Trong lòng tự đủ, chỉ bằng các ngươi điểm này thôi nhỏ, cũng bên trên được mặt bàn. Nếu các ngươi vừa rồi vừa lộ mặt bỏ chạy rồi, cái kia đại gia ta cũng phát phát từ bi, chẳng muốn đuổi. Có thể các ngươi đã chính mình muốn chết, vậy thì đừng trách đại gia ta khi dễ nhỏ yếu. Đáng đời đại gia ta lập công nha. Cái này thủy quân thống lĩnh vừa nghĩ, một bên rút ra yêu đao, thanh đao tiêm chỉ về phía trước, quát lớn, hai cánh đội thuyền thuận thế bọc đánh, toàn diệt bọn hắn, đem bọn họ toàn bộ giết sạch cho ta, một tên cũng không để lại. Theo cái này thủy quân thống lĩnh hét lớn, một chuỗi phất cờ hiệu đánh đi qua. Công tôn độ thủy quân đội tàu, mà bắt đầu biến hóa đội hình rồi. Hai cánh có tất cả 30 chiếc thuyền lớn lướt qua chủ hạm, vọt tới, chuẩn bị bọc đánh Cam Linh hạm đội. Lúc này, trong lúc đó, Cam Linh hạm đội bắt đầu công kích. Cam Linh cái kia chút ít lâu thuyền, tại so bình thường khoảng cách xa hơn một nửa thời điểm, mà bắt đầu khai mở cung bắn tên rồi. Hơn nữa bắn cũng đều là cuốn quýt lấy vài dầu hỏa tiễn. Đương nhiên ngoại trừ những này cung tiễn bên ngoài, sang nọ cũng bắt đầu xạ kích rồi, đương nhiên, những này cũng là hỏa tiễn. Những này hỏa tiễn nhao nhao đã rơi vào công tôn độ hạm đội thượng diện. Tuy những này hỏa tiễn tầm bắn ngoài công tôn độ thủy quân thống lĩnh ngoài ý liệu, nhưng này thủy quân thống lĩnh đánh đã quen nước trận chiến, cũng là không quan tâm những này. Chỉ là sợ những này hỏa tiễn bắn tới bùng lên, khiến cho đại hỏa đốt lên đội thuyền. Hơn nữa hắn tính một cái khoảng cách, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy lại hô lớn một tiếng, rơi buồm, mái chèo, tiếp cận chiến. Xong. Phân phát á, công tôn độ cái này chi đội tàu sở hữu tất cả cánh buồm tất cả đều rơi xuống. Từng nhánh thuyền mái chèo dò xét hướng về phía mặt nước, những thuyền này chi tốc độ lập tức lại tăng lên một ít, nhanh chóng hướng Cam Linh hạm đội phóng đi. Lúc này, Cam Linh hạm đội lại sản sinh biến hóa. Cam Linh cái kia chút ít mông sông đại chiến thuyền có hơn 200 chiếc theo lâu thuyền đằng sau vào ra, nguyên một đám chưa từng có từ trước đến nay xông về công tôn độ hạm đội. Lúc này, công tôn độ chính là cái kia thủy quân thống lĩnh kỳ quái. Lẩm bẩm, đây là ý gì? Cái lúc này liền chuẩn bị dốc sức liều mạng rồi hả? Không phải đâu. Hán kỳ quá nha, những này thuyền nhỏ xông tới đây làm gì? Coi như là dốc sức liều mạng, cũng không có lẽ phái những này trên thuyền nhỏ nha. Thuyền nhỏ đụng thuyền lớn, cái kia còn không làm theo là thuyền nhỏ không may. Coi như là dùng thuyền nhỏ lên đụng thuyền lớn, đã có thể bằng cái kia trên thuyền nhỏ cái kia điểm người, đây còn không phải là trò không nha. Có thể trong giây lát, hắn cũng muốn khởi một loại khả năng. Lập tức quá to, coi chừng bọn hắn có quỷ nước rời thuyền. Mọi người chú ý dưới thuyền, không muốn đối với bọn họ tiếp cận dưới thuyền. Theo công tôn độ thủy quân thống lĩnh hét lớn, những thuyền kia bên trên nhao nhao nhảy xuống một đám thủy binh bảo vệ lấy thuyền. Cái này thủy quân thống lĩnh lúc này mới bôi một bả mồ hôi lạnh, yên lòng. Bất quá, hắn cũng kỳ quái, như thế nào đối diện cái kia chi đội tàu vậy mà hội sẽ có nhiều như vậy quỷ nước đâu này. Bất quá, rất nhanh hắn tựu không hề kỳ quái, mà là ngạc nhiên rồi. Đối diện cái kia một ít thuyền, căn bản cũng không có dừng lại ý định, càng không có gì quỷ nước nhảy xuống nước đến. Ngược lại là càng hoa càng nhanh, vậy mà thật là thuyền nhỏ đụng thuyền lớn rồi. Bất quá, thiếu chút nữa lại để cho hắn đem con mắt trừng xuống chính là những cái kia thuyền nhỏ vậy mà không có một chi phấn thân toái có đấy, nhưng lại tất cả đều đem thuyền lớn đụng phải một cái đại không long. Đương nhiên, những cái kia trên thuyền nhỏ thủy thủ cũng không nên qua, cực lớn lực va đập khiến cho bọn hắn tất cả đều theo trên thuyền đã bay đi ra ngoài. Nguyên một đám sinh tồn hy vọng toàn bộ cũng không lớn rồi. Thẳng đến lúc này, Cam Linh mới thật sự xác nhận chiến thuật của chính mình thành công. Đồng thời cũng may mắn chính mình những này thuyền nhỏ tạo được thật tốt. Chính mình nghe chúa công lời mà nói, còn tiểu thật sự nghe đúng rồi. Nhớ ngày đó, chúa công dò xét chính mình đội tàu thời điểm, chứng kiến sở hữu tất cả thuyền đều là một chế. Hơn nữa thuyền lòng cốt cũng là một chế, lúc ấy tiểu hỏi tại sao mình không cần sắt thép đến tạo thuyền. Hơn nữa vì cái gì thậm chí ngay cả tạo thuyền lòng cốt đều không cần thiết đấy. Lúc ấy chính mình còn kỳ quái sắt thép làm sao có thể tạo thuyền có thể lâu này. Cái kia sắt thép đã đến trong nước, còn không phải lập tức tiểu chìm ngọn nguồn rồi. Thật không nghĩ đến chúa công nghe xong nghi ngờ của mình về sau, cũng không giải thích cái gì. chỉ là gọi theo người tùy tiện cầm một cái chậu đồng tới, bỏ vào trong nước. Chỉ nhìn cái kia chậu đồng tại trên mặt nước phiêu nha, phiêu nha. Chính mình là một câu cũng nói không nên lời rồi. Mà lúc này, chúa công còn gọi là người dơ lên đã đến một gốc cây khổng lồ long cốt, cùng với một gốc cây công tiểu thép côn, cái này hai cái dài ngắn đến không sai biệt lắm, có thể phẩm chất còn kém nhiều hơn. Hơn nữa, long cốt sức nặng nếu so với thép côn trọng nhiều hơn. Có thể cuối cùng không nghĩ tới, chúa công lại để cho điện tướng quân dùng cự truy, dùng đồng dạng khí lực phân biệt đện hai người này. Ngược lại là cái kia bằng gỗ long cốt trước không thể chịu được kình đã đoạn. Có thể cái kia thép côn sạch không có nhiều biến hóa lớn. Sau đó, chúa công ngược lại là không có lại cùng tự ngươi nói cái gì, tựu như vậy mà thẳng bước đi. Có thể đối với chính mình chấn động cái kia có thể to lắm. Cuối cùng, chính mình nhận tâm phía dưới, đốc xúc những cái kia công tượng, cải tạo vô số lần. Tạo những này dùng sắt thép vi long cốt mông sông đại chiến thuyền, không muốn hôm nay vậy mà phát huy tác dụng lớn như vậy, xây xong lớn như vậy công lao. Cái này nếu sau này mình có thể tạo ra đến hoàn toàn do sắt thép chế tạo thuyền chi, cái đó lại sẽ có bao nhiêu uy lực. Đúng vậy, hiện tại vũ châu hải quân đội thuyền, đại bộ phận đều tăng thêm sắt thép. Tại đời sau bái kiến nhiều như vậy tinh khiết sắt thép chế tạo cỡ lớn chiến thuyền lưu bần, hiện tại tự nhiên là không thích thời đại này bằng gỗ đội thuyền rồi. Cho nên hắn tiểu lại để cho xưởng đóng tàu chế tạo sắt thép chiến thuyền. Đương nhiên dùng lưu bân một ý, hắn là trực tiếp muốn chế tạo ra hơi nước đội thuyền đấy, nhưng là thời đại này khoa học kỹ thuật hiển nhiên là không thể nào đấy, không chỉ nói dùng hơi nước vi động lực đội thuyền rồi, tiểu là tinh khiết sắt thép, dùng sắt thép vi thân thuyền chiến hạm đều là không thể nào đấy. Thời đại này có thể không có gì mối hàn kỹ thuật nha. Bất quá chế tạo một ít dùng sắt thép chế tạo long cốt, lại tại bằng gỗ thuyền trên khuôn mặt một ít trọng yếu bộ vị, khảm nạm bên trên một ít bằng sắt hộ giáp, còn không có vấn đề đấy. Vũ Châu Hải quân hiện tại đội thuyền được cho sơ cấp nhất tàu chiến bọc thép rồi. Mà bây giờ vũ châu cái kia chút ít chiến thuyền đại chiến thuyền sở dĩ có thể đánh vỡ Liêu Đông Hải quân đội thuyền, lại không là vì những này chiến thuyền đại chiến thuyền thượng diện có sắt thép long cốt, cũng không phải chúng có sắt thép hộ giáp, nguyên nhân chân chính là những thuyền này chỉ là đầu thuyền bên trên có một cái thật dài bằng sắt đụng giáp. Cái này phát minh cũng là Lưu Bân điểm tỉnh những cái kia xưởng đóng tàu công tượng đấy. Bởi vì hiện tại đội thuyền đều là làm bằng gỗ, rất yếu ớt. Vũ châu hiện tại tuy nhiên cái kia có thể tạo ra một ít nguyên thủy tàu chiến bọc thép, nhưng là vũ châu hải quân cất bước quá muộn, hiện tại còn không có năng lực chế tạo cỡ lớn đội thuyền, đang cùng địch nhân đối chiến thời điểm, đối mặt những cái kia cỡ lớn chiến hạm, dù cho có một ít tiên tiến một điểm vũ khí, cũng là dễ dàng ở vào hoàn cảnh xấu đấy. Cho nên Lưu Bân mới ý định trên thuyền thêm một cái bằng sắt đụng giáp góc, dùng thuyền nhỏ đắm địch nhân cỡ lớn chiến hạm. Tuy nhiên vũ châu hải quân không có năng lực kiến tạo cỡ lớn chiến hạm, nhưng là những này thuyền nhỏ nhưng lại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tổn thất một điểm cũng không cần đau lòng. Dùng một ít thuyền nhỏ sử dụng đàn sói chiến thuật đám địch nhân chiến hạm, tính toán ra vẫn có lợi nhuận không có lỗ vốn nha. Hiện tại Cam Linh tiểu là tại dựa theo Lưu Bân mạch suy nghĩ, dùng đàn sói chiến thuật đám địch nhân cỡ lớn đội thuyền. Cam Linh đang tại cái này ước mơ lấy đây này. Bên cạnh phó tướng Đinh Phụng đã cắt đứt Cam Linh mộng đẹp. Đinh Phụng chắp tay hướng Cam Linh nói ra, lão đại, quân địch những cái kia còn không có có chìm thuyền chi chính hướng chúng ta dựa vào đến, thỉnh lão đại hạ lệnh. Đinh Phụng tại Cam Linh vẫn còn làm cầm phàm tại thời điểm, hãy theo Cam Linh lăn lộn, là Cam Linh bên người trợ thủ đắc lực nhất. Hắn trước kia tiểu là dùng lão đại xưng hô. Xưng hô Cam Linh đấy, hiện tại tuy nhiên đi theo Cam Linh đầu phục Lưu Bân, làm tướng quân, thế nhưng mà cái thói quen này hay, vẫn là bảo lưu lấy. Cam Linh nói hắn mấy lần, hắn đều sửa không đến, cuối cùng Cam Linh cũng tùy ý hắn rồi, dù sao chúa công Lưu Bân cũng không có truy cứu những này. Cam Linh xem xét, còn không phải sao. Những cái kia phá một cái độc lớn, nhưng tạm thời còn không có chìm xuống thuyền chi, chính cố hết sức hướng chính mình mặt cắt tới, xem ý là chuẩn bị đoạt thuyền của mình chi, tốt có một mạng sống hy vọng. Cam Linh nghĩ thầm, các ngươi đều cái này đức hạnh rồi, ta còn đáng ra cùng các ngài dốc sức liều mạng sao? Hướng đoạt lao tử đội thuyền mạng sống, nào có như vậy chuyện dễ dàng nha. Lao tử như thế nào hội sẽ cho các ngươi vừa lòng đẹp ý đâu này. Vì vậy Cam Linh quyết đoán vung tay lên nói ra, triệt thoái phía sau, chờ bọn hắn chìm xuống về sau, chúng ta lại quét dọn chiến trường. Chúng ta ở một bên trước xem chàng trò hay, xem những người này thế nào biến thành con rùa nhảy cầu. Loại này trò hay thế nhưng mà không thông thường nha. Cam Linh bộ hạ nghe xong đều là ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Bọn hắn hiện tại tuy nhiên đều là quân nhân, nhưng là thụ Cam Linh những người này ảnh hưởng, trên người hay vẫn là mang theo một cổ phỉ nhiệt tình. Có thể không xuất lực có thể thu thập địch nhân, bọn hắn tự nhiên là muốn giữ lại thực lực. Cam Linh hạm đội nối đuôi nhau chậm rãi triệt thoái phía sau. Đương nhiên, trên mặt biển triệt thoái phía sau cùng lục địa bên trên vẫn còn có chút bất đồng được rồi. Lục địa bên trên triệt thoái phía sau, vậy chỉ cần muốn hậu đội biến trước đội, nguyên xoay người chạy là được rồi. Có thể trên mặt biển triệt thoái phía sau, vậy thì cần quân cái vòng tròn luẩn quẩn, mất qua đầu thuyền mới được rồi. Bất quá, Cam Linh cái kia chút ít mông sông đại chiến thuyền đều là thuyền nhỏ, mất ngẩng đầu lên, đó cũng là phi thường dễ dàng đấy. Hơn nữa hiện tại cũng không cần gì đại động tác. Chỉ là phải chú ý điểm, đừng làm cho những thuyền kia bụp lên đến, vậy cũng là rồi. Chương 55, không tên thế nhưng mà, trong giây lát, Cam Linh phát hiện quân địch lại vẫn có một chiếc thuyền không có bị đánh lên, chính đang quay đầu chuẩn bị chạy đây này. Cam Linh xem xét, cái này đều chỉ còn lại có một chi thuyền, hơn nữa nhìn cái dạng kia, tựa hồ hay là đối với phương tàu chiến chỉ huy, chính mình nếu lại để cho hắn chạy, cái này còn như lời sao? Về sau chính mình còn thế nào hôn lăn lộn nha? Thả hổ về rừng loại chuyện này, có thể không phải là của mình phong cách nha. Hơn nữa chúa công cũng nói, muốn tiêu diệt toàn bộ Liêu Đông Hải quân. Hiện tại địch nhân tàu chiến chỉ huy đều chạy, cái kia chính mình trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác nha. Vì vậy Cam Linh lập tức truyền lệnh, kêu lên 20 mông sông đại chiến thuyền theo ta truy kích địch thuyền. Còn lại thuyền chi, bắt rơi xuống nước quân địch. Bắt về sau, trước đem bọn họ tạm thời tất cả đều áp giải tại trên bờ. Có ngoan cố chống lại đấy, hết thảy bắn chết. Bắt rơi xuống nước quân địch đồng thời, vớt chúng ta những cái kia anh dũng đụng thuyền thủy binh thi thể. Nếu có may mắn không chết đấy, nhất định phải đem hết toàn lực cứu giúp tới. Cam Linh hạ hết mệnh lệnh về sau, lập tức mang theo 20 chiếc mông sông đại chiến thuyền đuổi theo. Cam Linh xem không sai, cái kia may mắn thoát khỏi gặp nạn đấy, chính là cái thủy quân thống lĩnh toàn thuyền, cũng là Liêu Đông Hải quân tàu chiến chỉ huy. Hắn cũng là bởi vì dễ dàng cho chỉ huy điều khiển đội tàu hướng đi, một mực lưu tại đằng sau, lúc này mới tại phát hiện không ổn về sau, làm ra phản ứng, tránh thoát mông sông đại chiến thuyền va chạm, cũng theo mông sông đại chiến thuyền bên cạnh đem mông sông đại chiến thuyền đụng ngã lăn rồi. Đã tránh được một kiếp này. Bất quá, hiện tại hắn muốn chạy trốn, vậy cũng chịu không dễ dàng. Vừa rồi thuyền của hắn buồm đã sớm rơi xuống rồi. Hiện tại hắn lại phải quay đầu, lại phải thăng buồm, còn phải điều chỉnh cánh buồm cùng phong góc độ, cái kia gọi bể bộn hồ nha. Thì ra là hắn trên thuyền này thủy thủ đều là kinh nghiệm phong phú lão luyện, lúc này mới bể bộn hồ qua được đến. Thế nhưng mà, hắn là lão luyện, nhưng là Cam Linh có thể cũng không yếu nha. Hơn nữa Cam Linh mông sông đại chiến thuyền, bởi vì thuyền nhỏ, tại cự ly ngắn trong phạm vi rất nhanh hoa đi, tốc độ kia đừng đề cập thật là nhanh rồi. Thì ra là tại nơi này thủy quân thống lĩnh cái này chiếc thuyền vừa bể bộn hồ tới thời điểm, 20 chiếc mông sông đại chiến thuyền đem hắn cái này chiếc thuyền vây lên rồi. Mà Cam Linh lâu thuyền cũng tiến nhập tầm bắn trong phạm vi. Tại Cam Linh được ý bảo xuống, tượng trưng bắn mây chi hỏa tiến đến đối diện trên thuyền. Sợ tới mức Công Tôn Độ cái này thủy quân thống lĩnh lại vội vàng canh chừng buồm rơi xuống rồi. Mà lúc này, những cái kia vây quanh tới mông sông đại chiến thuyền, có một chiếc lại gần đi lên, la lớn, các ngươi đã bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống, chạy nhanh đầu hàng. Chúng ta ưu đãi tù binh. Nói cách khác, giết chết bất luận tội. Một tên cũng không để lại. Cái này chiếc duy nhất may mắn còn sống sót Công Tôn Độ trên chiến hạm các thủy thủ, nghe Cam Linh thủ hạ kêu gọi đầu hàng, tất cả đều trầm mặc im lặng. Bọn hắn đối với Cam Linh thủ hạ kêu gọi đầu hàng nội dung, đó là tin tưởng không nghi ngờ đấy. Dù sao Vũ Châu nô lệ mua bán, cùng với sở hữu tất cả chiến tranh tù binh bình thường đều cũng bị bán làm nô lệ, cái kia đã sớm là thiên hạ nổi tiếng đấy. Hơn nữa, đây quả thật là nếu so với mặt khác chư hầu đối đãi tù binh đích thủ đoạn ưu đãi nhiều hơn. Địa phương khác, cầm lấy tù binh về sau, không phải giết, xong hết mọi chuyện. Tiểu là lại để cho bọn hắn phục khổ dịch, một mực làm đến chết. Dáng vẻ này Vũ Châu chỗ đó, bao ăn, quản uống, còn bao ở thậm chí còn có luật pháp bảo hộ, chỉ cần chịu thiệt tỏi làm, đã đến nhất định được niên hạn. Còn có thể biến thành bình dân dân chúng. Không phải là tên có chút biến hóa sao? Đầu năm nay chỉ cần có thể ăn uống no đủ đấy, ai còn quản những cái kia. Công Tôn Độ thủy quân đại thống lĩnh chứng kiến chính mình những ngày thủ hạ, nguyên một đám tất cả đều không hề ý chí chiến đấu bộ dạng, biết rõ mình đã là đại thế đã mất. Lại tiến hành ngoan cố chống lại ngăn cản, cũng sẽ không biết có thay đổi gì đấy. Nói không chừng những này đã đánh mất ý chí chiến đấu thủ hạ, vì mạng sống, còn có thể bắt ở chính mình, hướng Vũ Châu quân tranh công đây này. Cho nên hắn bất đắc dĩ thở dài thoáng một phát, nói ra, "Ai, được rồi, đình chỉ chống cự, chúng ta bay lên cờ trắng, hướng Vũ Châu quân đầu hàng." Công Tôn Độ những này thủy binh nguyên một đám nghe được đại thống lĩnh đồng ý bọn hắn đầu hàng lời nói, mỗi người trong nội tâm đều thở dài một hơi, trong lòng tự đủ, lúc này có thể không cần chết rồi, có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình rồi. Những này tiểu binh mới mặc kệ chủ công của mình là ai đây này, chỉ cần có thể bảo trụ một cái mạng, tham ăn no bụng mà ấm, bọn hắn tiểu nguyện ý vì người này làm việc. Cho nên bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm, cứ dựa theo cái này đại thống lĩnh mệnh lệnh làm việc rồi, bắt đầu hướng Vũ Châu quân đầu hàng. Mà ngay cả cái kia đại thống lĩnh cũng bỏ vũ khí xuống bắt đầu đầu hàng. Bất quá cái lúc này cái này đại thống lĩnh bên cạnh có một cái phó tướng dùng nửa đời không quen hán ngữ nói ra, "Tướng quân, chúng ta đấy, không thể đầu hàng. Chúng ta phải có khí tiết. Chiến bại sẽ vì chúa công tuân tiết. Chúng ta cận kề cái chết không hàng." Cái này đại thống lĩnh nghe được về sau, không khỏi nhíu mày, nói ra, "Từ tiên sinh, ngươi chỉ là một cái tham mưu nhân viên, chỉ là phụ trách hướng ta bày mưu tính kế, cũng không có quyền quyết định. Mà nằm mới được là cái này chi bộ đội đại thống lĩnh. Chúng ta thiên triều tình huống ngươi không biết, cho nên ngươi hay vẫn là không muốn nhúng tay mà nói." Cái này đại thống lĩnh trong miệng Từ tiên sinh vẫn đang nói ra, "Không được, Công Tôn Độ đại vương lại để cho chỉ huy của ta tác chiến, chúng ta không thể đầu hàng." Cái này đại thống lĩnh cười nhạt một chút, nói ra, "Không đầu hàng, chẳng lẽ ngươi để cho chúng ta đều chết sao? Ngươi nói nhảm nhiều lắm, ngươi quản cũng quá rộng rồi. Ngươi tới, bắt hắn cho ta trói lại." Bên cạnh binh sĩ vốn tự đối với cái này âm dương quái khí, người bất mãn rồi, hiện tại hắn lại vẫn muốn cho chính mình những người này vì hắn cho má vinh quang đi chết, những binh lính này càng là đối với hắn oán hận không thôi. Bây giờ nghe đến đại thống lĩnh hạ mệnh lệnh rồi, một bên binh sĩ lập tức cũng bất chấp cái này Từ tiên sinh tôn quý thân phận, một loạt trên xuống ba chân bốn cẳng cái này đại thống lĩnh theo như trở mình trên mặt đất, lại để cho hắn không thể động đậy. Vì vậy, cái này không may Từ tiên sinh đã bị cho bắt sống, đem cái này Từ tiên sinh cho trói lại rồi. Binh sĩ cử động lại để cho cái kia cái này Từ tiên sinh không khỏi hoa hoa kêu to, thế nhưng mà những người này nhưng lại bất vi sở động, cuối cùng vi để tránh cho hắn ồn ào, khiến cho ưu châu quân phản cảm, những người này còn dùng tất tối ngăn trở miệng của hắn. Lần này cuối cùng an tĩnh. Mà ở không xa Vũ Châu hải quân đội thuyền lên, Cam Linh bọn người chứng kiến Liêu Đông hải quân trên tàu chiến chỉ huy một trận hỗn loạn, lại để cho Cam Linh bọn hắn nhíu mày không thôi. Đinh Phụng cao mày nói ra, "Lão đại, những này thằng danh con sẽ không muốn cho chúng ta chơi cái gì âm a? Bọn họ là không phải có âm mưu gì quỷ kế, muốn gạt chúng ta lên thuyền, cùng chúng ta công quy về tận nhà." Cam Linh lắc đầu, không nói gì, mà là xuất ra một cái đơn đồng nhìn qua kính mắt, quan sát trong chốc lát, mới lên tiếng, không phải. Trên thuyền còn nhớ tới nội chiến. Một người tướng lãnh cách ăn mặc người bị một ít binh sĩ cho trói lại rồi. Ha ha, bọn hắn có thể đuổi nghịch cái gì âm như quỷ cái nha. Ngươi cho rằng mỗi người còn không sợ chết nha. Tốt rồi, lại để cho người của chúng ta bụp lên đi, đi lên về sau, trước tiên đem địch nhân vũ khí cho giao nộp rồi, sau đó đem bọn hắn cho ta toàn bộ trói lại. Kính viễn vọng. Đúng vậy, đích thật là kính viễn vọng. Lưu Bân dưới trướng thủy tinh tác phường trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cục sản xuất ra rồi. Thủy tinh ngược lại là dễ dàng chế tạo, thế nhưng mà kính lúp xác thực không dễ dàng chế tạo nha. Không có chuyên môn dụng cụ, cái này số độ thật sự là không tốt nắm chắc, đám thợ thủ công toàn bộ nhờ thủ công đánh bóng, lãng phí đại lượng tài liệu, cuối cùng là chế tạo ra đến có thể sử dụng kính viễn vọng rồi. Cam Linh với tư cách hải quân quân đoàn trực quan, tự nhiên là phân đến một cái rồi. Đinh Phụng nghe xong, vội vàng hạ mệnh lệnh, sau đó mới quay đầu lại, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Cam Linh trong tay kính viễn vọng, nói ra, lao đại. Chúa công đối với ngươi thế nhưng mà thật tốt nha. Cái này kính viễn vọng thế nhưng mà một cái quý trọng biểu diễn nha. Chúng ta U Châu thế nhưng mà sản xuất bất quá 5 cái nha. Lao đại ngươi lại có thể phân đến một cái. Thật sự là thật lợi hại. Ta lúc nào cũng có thể làm cho một cái đằng trước nha. Cam Linh nghe xong, không khỏi cười cười nói ra, ha ha. Chúa công anh minh thần võ, đây là tự nhiên không cần phải nói đấy. Bất quá thật không ngờ, chúa công lại có thể chế tạo ra đến thần kỳ như vậy đồ vật. Thật là làm cho chúng ta những này làm thuộc hạ bội phục vạn phần cái đó. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không cần hâm mộ rồi. Chúa công nói, hiện tại những cái kia công tượng đã có kinh nghiệm, về sau những này kính viễn vọng chế tạo bắt đầu tiểu thuận tay nhiều hơn. Về sau chúng ta U Châu quân tướng lãnh còn có những cái kia chính xác, đều nhân thủ một cái đấy. Đinh Phụng nghe xong, không khỏi đại hỉ ra bên ngoài, sau đó nhìn nhìn đối phương tàu chiến chỉ huy, nói ra, cái kia thật sự là quá tốt. Ai nha? Lão đại, đối phương tàu chiến chỉ huy bị chúng ta cầm xuống rồi. Ha ha, đây chính là tầng 7 lâu thuyền nha. Hiện tại quy chúng ta. Mẹ đấy, cái này công tôn độ thật đúng là giàu đến chảy mỡ nha. Nhỏ nhất đội thuyền đều muốn so với chúng ta đại, lần này nhưng hắn là xuất huyết nhiều rồi. Ha ha, nếu như chúng ta trước kia tại Đại Giang buôn bán thời điểm, có thể có lớn như vậy lâu thuyền, chúng ta đây thế nhưng mà phát tài. Bất quá không có sao, bây giờ có thể dùng tới, cũng là lại để cho người cao hứng nha. Ha ha, về sau cái này phiến trên biển tiểu là địa bàn của chúng ta. Cam Linh nghe xong, không khỏi trợn trắng mắt, nói ra, ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không có chút tiền đồ nha. Ngươi bây giờ là tướng quân, không phải thủy tặc rồi. Không muốn luôn nói tiếng lóng, phải chú ý hình tượng. Còn ngươi nữa có thể hay không đưa ánh mắt phóng được trường xa một chút nha. A, mấy chiếc phá lâu thuyền sẽ đem ngươi mỹ thành như vậy. Ngươi nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Nói cho ngươi biết ta, coi như là những thuyền này toàn bộ bắt được rồi, lão tử cũng sẽ không đem bọn hắn sắp xếp chúng ta U Châu hải quân đấy. Lão tử trướng mắt chúng. Lần này Tử Đinh Phụng thì là có chút giật mình rồi, Cam Linh mắng hắn không có tiền đồ, hắn không có ý kiến đến gì, dù sao hắn bị mắng nằm cạnh nhiều hơn, cũng không quan tâm cái này một câu hai câu rồi. Thế nhưng mà Cam Linh nói những này lâu thuyền hắn không muốn, lần này Đinh Phụng tiểu không rõ. Đối với hải quân tướng lãnh mà nói, đội thuyền tiểu là mệnh căn của bọn hắn, đặc biệt là loại này cỡ lớn lâu thuyền, cái kia càng là vật đáo vô giá rồi. Vì vậy hắn gấp nói gấp, lão đại, vì cái gì nha? Ngươi nhìn chút ít lâu thuyền đều là hoàn hảo không tổn hao gì nha. Chính là chút ít tổn hại đấy, cũng là có thể chữa trị nha. Chúng ta trong quân thế nhưng mà không có gì thuyền lớn, lời đầu tiên yêu thật vất vả có đi một tí, ngươi vì cái gì không muốn nha? Ngươi như vậy, cũng không tránh khỏi quá lãng phí rồi. Có phải hay không chúa công chỗ đó có lời gì nha? Nếu như là lời mà nói, ngươi tranh thủ thời gian hướng chúa công cầu tình nha. Cam Linh cười hì hì rồi lại cười, nói ra, chúa công đích thật là đã từng nói qua không có thèm những thuyền này chỉ, cái. Bất quá đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Ta sở dĩ không muốn những này thuyền hỏng, đó là bởi vì chúa công nói, hán hội, sẽ, cho chúng ta rất tốt đội thuyền. Đã có cường đại hơn đội thuyền, ai còn muốn những này thuyền hỏng nha. Chương 56, không tên Đinh Phụng nghe xong, càng là hiếu kỳ, có cái gì đội thuyền có thể so với tầng 7 lâu thuyền rất tốt nha. Vì vậy hắn lại hỏi, lão đại, rốt cuộc là cái gì thuyền nha? Chúa công đến cùng ngươi nói gì đó nha? Cam Linh nghe xong, không khỏi cười đắc ý cười, nói ra, xú tiểu tử. Ha ha, chúa công nói, chờ chúng ta cầm xuống Liêu Đông về sau, chưa muốn đem những cái kia tạo thuyền công tượng chào trở về, cho chúng ta tạo thuyền. Ngươi muốn nha, những này công tượng hội, sẽ, tạo lâu thuyền, mà chúng ta công tượng hội, sẽ, tạo tàu chiến bọc thép, nếu như cả hai kết hợp lại, cái kia chính là thiết giáp lâu thuyền nha. Không thể so với những này rách dưới làm bằng gỗ lâu thuyền muốn mạnh hơn nhiều sao. Hơn nữa chúa công còn nói rồi, hắn hiện tại chính sai người chế tạo một loại khí giới, chỉ cần loại này khí giới phát minh thành công rồi, như vậy về sau chúng ta có thể dùng tới không cần cánh buồm, cũng không cần nhân lực đội thuyền rồi, loại thuyền này chỉ là tốc độ nhanh hơn, phòng ngự càng chắc chắn. Hơn nữa cũng là tàu chiến bọc thép, ngươi muốn nha. Nếu như cái loại này thuyền chế tạo thành công, ai còn muốn những này cùng con rùa đen bỏ đồng dạng chậm lâu thuyền nha. Đinh Phụng nghe xong, không khỏi mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, không cần cánh buồm, cũng không cần nhân lực, còn tốc độ bay nhanh. Điều này sao có thể nha? Không có cánh buồm, cũng không cần nhân lực, thuyền kia còn năng động sao? Coi như là có thể theo nước chảy đi về phía trước, thế nhưng mà khi đó tàu chiến bọc thép nha, làm sao có đa trọng nha? Tốc độ làm sao có thể hội sẽ nhanh đâu này? Cam Linh trừng mắt liếc Đinh Phụng, mặt lạnh lấy đối với Đinh Phụng nói ra, ngươi tiểu tử này đây là ý gì? Hẳn là ngươi tại hoài nghi chúa công sao? Tiểu tử ngươi là không phải sống đủ rồi? Loại thái độ này cũng dám có? Đinh Phụng xấu hổ nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, lão đại, hiểu lầm nha, ta làm sao dám hoài nghi chúa công đâu này, ta đối với chúa công thế nhưng mà trung thành và tận tâm nha, lão đại ngươi cũng không nên oan uổng ta nha, chỉ cái là sự tình này không khỏi thật là làm cho người ta khó có thể tin a. Cam Ninh lật ra thoáng một phát bạch nhãn, nói ra, có cái gì khó dùng tin đấy, hơn nữa lại khó có thể tin sự tình phát sinh ở chúa công trên người, tựu trở nên rất bình thường rồi. Chúa công xuất đạo đến nay, chuyện kia không phải làm cho người khó có thể tin nha. Hiện tại cái này lại tính toán cái gì đây này? Chúa công có thể phát minh cái này kính viễn vọng, là có thể phát minh không cần cánh buồm nhân lực có thể chạy thuyền tốc độ. Không có gì không có khả năng đấy. Ngươi nha, là tốt rồi, đợi thật lâu lấy xem đi. Đinh Phụng lúc này mới nhẹ gật đầu. Sau đó có chút hề phải nói, chiếu lao đại ngươi nói như vậy, cái kia lúc này đây những thuyền này chỉ, cái, chẳng phải là trở thành phế phẩm sao? Chúng ta đây lúc này đây chẳng phải là toi công bận rộn một hồi sao? Ngoại trừ những tù binh kia bên ngoài, những thứ khác nên cái gì đều không chiếm được rồi. Cam Linh lắc đầu nói ra, thế thì chưa hẳn. Những này chiến thuyền tuy nhiên chúng ta hải quân không dùng đến, nhưng là những thuyền này có thể cải tạo thành thương thuyền nha. Đem những này thuyền bán cho những thương nhân kia, đây cũng là một khoản tiền tài nha. Đương nhiên, lúc này đây đáng giá nhất tiểu là những tù binh kia rồi. Đinh Phụng vẫn có chút khó hiểu, vì vậy tiểu nói ra, mặc dù nói tại chúng ta U Châu tù binh cũng là một loại thứ đáng giá, nhưng là chúa công cũng đã sớm hạ qua luật pháp rồi. Mua bán tù binh đều là có định số đấy. Chúng ta lúc này đây tù binh người cũng không có bao nhiêu nha. Có thể đáng bao nhiêu tiền nha? Chỉ sợ còn chưa đủ chúng ta xuất binh quân phí đây này. Cam Linh nét miệng nói ra, lão tử nói ngươi ánh mắt tiệt cận, tiểu tử ngươi còn không phục. Ngươi biết cái gì nha? Tù binh tuy nhiên giá cả có định số, nhưng là cái kia cũng phải nhìn như thế nào sử dụng, cũng phải nhìn những tù binh kia thân phận nha. Những điều này đều là một ít tinh nhuệ hải quân chiến sĩ nha. Chúng ta U Châu hải quân thành quân thời gian ngắn ngủi, không có gì nội tình. Chúng ta trong quân chính thức có thể dùng chiến sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là chúng ta tại đại giang buôn bán thời điểm nội tình vô liếng. Còn lại đều là một ít tân binh viên. Tuy nhiên huấn luyện thật sự, thế nhưng mà không có trải qua máu nhiều chiến, không coi là bên trên là tinh nhuệ. Lúc này đây chúng ta sở dĩ có thể thủ thắng, ngoại trừ chiến thuật tình báo những này ưu thế bên ngoài, hay vẫn là dựa vào khí giới bên trên ưu thế, cùng binh sĩ sức chiến đấu nhưng lại quan hệ không lớn. Mà Liêu Đông những binh lính này đều là bách chiến tinh binh, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Thật sự là khó được lính nha. Chúng ta U Châu Hải quân tuy nhiên hiện tại đã có 10 vạn chi chú rồi. Thế nhưng mà theo ta đối, với chúa công rất hiểu rõ, về sau hắn hay là muốn mở rộng hải quân binh lực đấy, những tù binh này chính là chúng ta về sau binh sĩ rồi. Nói đến đây, Cam Linh mới dừng lại đến, nhìn nhìn cái kia chiếc đã bị tù binh Liêu Đông Hải quân tàu chiến chỉ huy, Đinh Phụng cũng đi theo nhẹ gật đầu, đã minh bạch Cam Linh ý tứ. Bất quá Cam Linh đón lấy còn nói thêm, đương nhiên, đáng giá nhất còn không phải những binh lính này. Những binh lính này tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng là chúng ta cũng không phải huấn luyện không đi ra đấy. Đáng giá nhất hay vẫn là những tướng lãnh kia, bọn hắn mặc dù có điểm không có tiền đồ, nhưng là tài năng của bọn hắn nhưng lại bất phàm nha. Chúng ta U Châu Hải quân tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng lại không có có bao nhiêu tướng lãnh ưu tú nha. Đây cũng là chúng ta hải quân hoàn cảnh xấu. Chúa công tuy nhiên cũng đã thành lập nên hải quân học viện, nhưng là chúa công mình cũng nói, hắn không hiểu nhiều hải chiến, cho nên hải quân học viện tối đa có thể bồi dưỡng một ít trung cấp tướng lãnh, về phần cao cấp tiểu khó mà nói rồi. Bởi vậy, chúng ta U Châu Hải quân muốn mở rộng, tiểu phải nghĩ biện pháp theo ngoại giới hấp thu ưu tú nhân tài. Nói cách khác, chúng ta về sau coi như là có nhiều hơn nữa binh sĩ, cũng là khó thành đại sự đấy. Cũng không thể mỗi một lần buộc phát chiến đấu, đều muốn chúng ta những người này xuất động sao. Liêu Đông Hải quân thống lĩnh chính là một cái không tệ nhân tài. Cho nên ta mới nói lúc này đây chúng ta là đã kiếm được. Có đạo là, người trong nghề canh cổng nói, người thường xem náo nhiệt. Mà Cam Linh đúng lúc là một cái thủy quân phương diện người trong nghề ở bên trong tay, vì vậy, hắn đối với Liêu Đông Hải quân thống lĩnh chỉ huy đội tàu năng lực hay, vẫn là rất bội phục đấy. Hơn nữa Cam Linh cũng minh bạch, mặc dù nhưng cái này đại thống lĩnh lần này thủy chiến chính giữa bại cho mình. Có thể cái kia cũng không có nghĩa là cái này đại thống lĩnh năng lực chỉ huy so với chính mình chênh lệch, mà là hắn không rõ chính mình mông sông đại chiến thuyền là do sắt thép chế tạo long cốt, ăn hết chính mình ăn quy, lén bị thiệt thòi. Cho nên hắn mới có thể coi trọng như vậy Liêu Đông Hải quân tướng lãnh đấy. Đinh Phụng cái lúc này mới hiểu được Cam Linh dụng ý. Đã minh bạch những này đạo lý, hắn mới xem như đối với Cam Linh chính thức bội phục, khó trách chúa công coi trọng như vậy lao đại đây này. Nguyên lai lao đại chiến lược ánh mắt xác thực là muốn so với chính mình những người này mạnh nhiều lắm. Chính ở thời điểm này, có người tới báo cáo, nói ra, bẩm tướng quân, địch nhân chiến thuyền đã bị quân ta bắt làm tù binh. Tù binh cũng đã không chế được rồi. Kính xin tướng quân bảo cho biết, kế tiếp phải nên làm như thế nào. Cam Linh nghe xong, mỉm cười, đối với Đinh Phụng nói ra, đi, đi xem. Những người này về sau khả năng chính là chúng ta đồng chí rồi. Đinh Phụng cười cười, đi theo Cam Linh cùng một chỗ đổi tới Liêu Đông tàu chiến chỉ huy. U Châu Hải quân một đám tướng lãnh đi theo Cam Linh lên đối phương tàu chiến chỉ huy, chứng kiến Liêu Đông Hải quân những binh lính kia còn có tướng lãnh đều là ngoan ngoan đứng ở một bên, đương nhiên trên người bọn họ đều bị buộc chặt lấy. Bất quá làm cho Cam Linh cảm thấy hứng thú chính là, trên mặt đất còn có mấy người cũng là bị trói gô lấy, trong miệng cũng bị đút tất tối. Bộ dáng hết sức buồn cười. Cam Linh chỉ là nhìn nhìn, nhưng lại không có để ý, mà là quay đầu nhìn xem những tù binh kia, nói ra, các ngươi ai là Liêu Đông Hải quân thống lĩnh, đứng ra cho ta. Cam Linh vừa dứt lời, trong tù binh mọi người cùng một chỗ đưa ánh mắt đặt ở một người trên người, người này xấu hổ nở nụ cười thoáng một phát, đứng lên, định mọi hướng Cam Linh nói ra, khởi bẩm tướng quân, tiểu nhân tựu là cái này chỉ bộ đội thống lĩnh. Tiểu nhân Vương Sóc, hướng tướng quân thỉnh an vấn an. Chứng kiến hắn cái dạng này, Cam Linh không khỏi nhíu mày. Cái này Vương Sóc thái độ như vậy định nọ, như vậy không có khí tiết, thật sự là làm cho người buồn nôn. Hắn như vậy loại người như thế nào lại có thực học đâu này? Cam Linh thực sự điểm hoài nghi, vừa rồi chỉ huy Liêu Đông Hải quân tác chiến người, căn vốn cũng không phải là người này. Vì vậy Cam Linh tựu nói thẳng, vừa rồi chỉ huy Liêu Đông Hải quân, cùng ta quân tác chiến người, có thể là ngươi sao? Vương Sóc nghe xong, không khỏi sửng sở, hắn không biết Cam Linh hỏi như vậy đến cùng là có ý gì. Đây là muốn truy cứu trách nhiệm hay vẫn là nguyên nhân khác nha? Nếu như là coi trọng người chỉ huy này, sẽ đối hắn tiến hành để bạt trọng dụng, cái kia khá tốt, thế nhưng mà nếu như Cam Linh chuẩn bị truy cứu trách nhiệm, muốn trả thù lời mà nói, chính mình đứng ra, vậy cũng thì phiền toái. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian nói ra, khởi bẩm tướng quân, tiểu nhân không dám giấu giếm. Tiểu nhân tuy nhiên là cái này chi bộ đội thống lĩnh, thế nhưng mà vừa rồi chỉ huy tác chiến cũng không phải tiểu nhân, mà là một người khác hoàn toàn. Nói xong cũng chỉ cái kia trong miệng bị đút tất thối từ tiên sinh, nói ra, vừa rồi chỉ huy tác chiến người là hắn. Hắn là Công Tôn Độ phái tới phụ trợ ta tác chiến đấy. Tại trong quân không có đảm nhiệm cái gì chức vụ, chỉ là một cái tham mưu. Tiểu nhân mới có thể sơ thiện, tại sao có thể là tướng quân đối thủ đây này? Cam Linh nghe xong, ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, vì vậy tiểu cười cười nói ra, ha ha. Khó trách, ta nói như thế nào kỳ quái như thế đây này. Đã hắn là Công Tôn Độ phái tới người, như vậy vì cái gì chỉ cấp hắn một cái tham mưu chức vụ? Các ngươi thì tại sao muốn cột hắn nha? Vương Sóc lại là cười cười xấu hổ, nói ra, sở dĩ chỉ cấp hắn một cái tham mưu chức vụ, đó là Công Tôn Độ cố ý lời nhắn nhủ. Vì vậy người căn bản không phải là chúng ta người. Hắn thậm chí cũng không phải một cái người Hán. Không biết là ai phái tới yết kiến Công Tôn Độ đấy. Công Tôn Độ xem hắn có tài năng, nhưng là lại lo lắng hắn, cho nên mới làm như vậy đấy. Về phần của hắn, là vì vừa rồi tướng quân muốn chúng ta đầu hàng thời điểm, cự không đầu hàng, còn không nên ngoan cố chống lại đến cùng, chuẩn bị cùng tướng quân đồng quy vu tận đây này. Cho nên tiểu nhân rơi vào đường cùng, đành phải lại để cho người bắt lấy hắn rồi. Cam Linh bọn người giờ mới hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này Vương Sóc là cái loại nhu nhược, chỉ sợ cũng không có cái gì mới có thể, Cam Linh tự nhiên là mặc kệ hắn rồi. Hắn hiện tại ngược lại là đối với cái này Từ Tiên Sinh cảm thấy hứng thú. Cái này Từ Tiên Sinh vậy mà không phải người Hán, hay vẫn là người của thế lực khác, nhưng là hắn vậy mà có thể có như thế mới có thể, thật sự là khó được. Nếu như đem hắn đã thu phục được, như vậy đối với Vũ Châu Hải quân thế nhưng mà một đại hảo sự. Vì vậy Cam Linh tiểu nói ra, cho hắn mở trói rồi. Bộ tướng quân có chuyện muốn hỏi hắn. Người bên cạnh nghe xong Cam Linh lời mà nói, vội vàng cho cái kia Từ Tiên Sinh mở trói, lấy ra trong miệng hắn tất tối. Cam Linh rất có hứng thú đối với hắn nói ra, ngươi đến cùng là người nào? Như thế nào hội sẽ chạy đến Công Tôn Độ ở đâu hay sao? Hiện tại ngươi đã bị quân ta bắt làm tù binh, ngươi có bằng lòng hay không quy hàng ta quân? Chương 57, không tên Cam Linh hỏi xong, cũng vẫn xem lấy cái này Từ Tiên Sinh, bất quá cái này nhìn kỹ, Cam Linh lập tức đã cảm thấy kỳ quái. Mặc dù nhưng cái này Từ Tiên Sinh xuyên đeo chính là Hán triều trang phục, lớn lên cũng cùng người Trung Nguyên không sai biệt lắm, có thể Cam Linh đã cảm thấy cái này Từ Tiên Sinh không giống cái người Hán, khí độ đều cùng người Hán không giống với. Khó trách cái kia Vương Sóc nói hắn không phải người Hán. Bất quá hắn cái dạng này, cũng không giống là tiên ti ô hoàn, cũng không giống là phu tại Cao Ly. Người này đến cùng là người nào nha? Vốn Cam Linh ý định thông qua hỏi thăm, hiểu rõ thoáng một phát người này thân phận lai lịch đấy, thế nhưng mà ai biết cái này Từ Tiên Sinh lại vẫn phi thường kiên cường, nói cái gì tiểu là không hợp tác. Đối với Cam Linh cũng là hờ hững đấy. Quả thực đến làm cho Cam Linh đau đầu bạc phần. Cũng làm cho Cam Linh hỏa đại không thôi. Cam Linh cũng không phải một cái thiện nam tín nữa nha. Tính tình của hắn cũng là thập phần táo bạo đấy. Trước kia tại Đại Giang bên trên làm thủy tặc mua bán thời điểm, tiểu là động bất động giết người lấy hàng. Hắn ngay từ đầu cũng đầu nhập vào qua Kinh Châu hoàng tổ, ai biết cái này hoàng tổ vô cùng ngạo mạn, cho nên Cam Linh dưới sự giận dữ, tiểu sửa chữa hoàng tổ một chầu, sau đó rời đi rồi. Cam Linh đi vào Vũ Châu về sau, tuy trở ngại Vũ Châu uy danh, tính cách đã khống chế một điểm. Mà Vũ Châu quan biên, lên tới Lưu Bân, hạ đến bình thường binh sĩ, đối với Cam Linh cũng đều là thập phần khách khí đấy, Cam Linh cái này mới không có làm ra cái gì không khôn ngoan sự tình. Hiện tại nơi này chó má Từ Tiên Sinh vậy mà cho mình bày sắc mặt, cái này lại để cho Cam Linh như thế nào không hòa đại đâu này. Phải biết rằng tiểu là Lưu Bân đang cùng hắn lúc nói chuyện, đều là hòa hòa khí khí, lúc nào cho hắn bày qua sắc mặt nha. Bất quá Cam Linh tuy nhiên cam tức, nhưng là cũng không có thật sự độc thủ. Cam Linh hiện tại đã ở Vũ Châu học viện quân sự học tập qua, biết rõ sự tình nặng nhẹ, hơn nữa hắn cũng biết hiện tại Vũ Châu thiếu khuyết nhân tài, mà hải quân càng là thiếu khuyết tướng lanh ưu tú. Cam Linh yêu quý cái này Từ Tiên Sinh mới có thể, cho nên mới không có giết hắn. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nha. Vì vậy Cam Linh tiểu lại để cho Vương Sóc lấy ra cái này Từ Tiên Sinh tùy tùng, chuẩn bị thẩm hỏi bọn hắn. Hắn không tin cái này Từ Tiên Sinh người bên cạnh đều là thấy chết không sợ, chắc chắn sẽ có một cái loại nhu nhược đấy. Phen này thẩm vấn, thật đúng là thẩm hỏi lên một ít gì đó. Cái kia Từ Tiên Sinh mấy cái tùy tùng cung khai sự tình, lại để cho cái kia Cam Linh cũng là chấn động. Hắn một người trong tùy tùng phi thường hung hăng càn quấy kêu gào lấy, chính mình là nữ vương sứ giả, là tới triều bái đại Hán hoàng đế đấy. Không thể và những người khác đồng dạng đãi ngộ. Cam Linh nghe cái này tùy tùng khẩu âm, phát hiện hắn xác thực không phải người Hán, liền có chút phát âm đều không tiêu chuẩn, ngựa khí thập phần cổ quái. Bất quá mặc dù biết sự tình lai lịch, nhưng là Cam Linh hiện tại đồng dạng cũng cầm không được việc này phải làm gì. Tuy hôm nay triều đình đã danh nghĩa rồi, Có thể dù sao chủ công của mình còn đập vào Hán Thất triều thần cơ hiệu, hơn nữa chúa công lại là Hán Thất dòng họ, việc này thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa, bất kể thế nào nói, mình cũng hẳn là Thiên triều thượng quốc thần tử, cái này có ngoại bang đặc phái viên triều bài bái, cái kia chính mình nên cung cấp bảo hộ nghĩa vụ của bọn hắn. Có thể bọn hắn lại rõ ràng cho thấy tại vì công tôn độ hải quân phục vụ. Cái này nên xử lý như thế nào đâu này? Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ tốt trước bắt giữ những người này, chuẩn bị mang của bọn hắn trở về yết kiến Lưu Bân. Dù sao hiện tại Liêu Đông Hải quân đã toàn quân bị diệt rồi, chức trách của mình cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Có thể trở về địa điểm xuất phát rồi. Trải qua chiến hậu thanh toán, Bột Hải hải chiến một dịch, Vũ Châu hải quân đại hoạch toàn thắng. Liêu Đông Hải quân 5 vạn chi chúng, mấy trăm tàu chiến hạm, toàn quân bị diệt. Vũ Châu hải quân phát họa là bất quá ngàn người, chiến thuyền cũng chỉ là tổn thất một ít chiến thuyền đại chiến thuyền. Đồng thời tiêu diệt quân địch 1 vạn 5000 người, tù binh 3 vạn 5000 người. Thu được chiến thuyền hơn 200 chiếc, trong đó hơn 10 chiếc đều là cỡ lớn lâu thuyền. Theo trong thuyền cũng thu được đại lượng lương thảo vật tư. Bỏ ra quân phí, mỗi một sĩ binh còn có thể vét lớn một số. Bởi vì muốn áp giải tù binh cùng vật tư, Cam Ninh quyết định xuất quân trở về địa điểm xuất phát. Hắn lại để cho Đinh Phụng mang theo những tù binh kia cùng chiến lợi phẩm, đi đầu đổi tới căn cứ hải quân, mà hắn mang theo một bộ phận, đè nặng một ít trọng yếu tù binh, đổi tới Liêu Đông chiến trường, tìm được Lưu Bân, hướng Lưu Bân báo cáo thành quả chiến đấu. Cam Ninh đổi tới Liêu Đông, tìm được Lưu Bân đại quân, đem Bột Hải hải chiến quá trình cùng thành quả chiến đấu, hướng Lưu Bân kỹ càng hồi báo cho thoáng một phát. Lưu Bân nghe xong, không khỏi nhíu mày, hắn theo những lời này ở bên trong, cảm thấy một tia khó chịu, bất quá hắn cũng rất tò mò, vì vậy tiểu lại để cho Cam Ninh đem những này người dẫn theo đi lên. Mà lúc này đây, công tôn độ chỗ đó còn không biết của hắn hải quân kinh, trải qua, toàn quân bị diệt rồi. Nhìn thấy Lưu Bân về sau, cái kia tử tiên sinh hay, vẫn là không chịu nói lời nói, hiển nhiên là đã ôm hẳn phải chết trong tâm. Cho nên cuối cùng người nói chuyện, hay, vẫn là tùy tùng của hắn. Tùy tùng của hắn dùng gặp gềnh hắn ngữ, càng làm cùng Cam Linh đã từng nói qua lời mà nói, lặp lại một lần. Bất quá hắn cũng nói rõ này cái một mực không chịu hợp tác tử tiên sinh, mới được là đoàn đặc phái viên sứ giả chính thức người chủ sự. Hắn chỉ là cái này tử tiên sinh gian ô. Nghe thế cái tùy tùng lời mà nói, càng làm cho Lưu Bân có thập phần ấn tượng khắc sâu cùng phản cảm. Hắn rốt cục biết mình vì cái gì nghe nói chuyện này về sau, tiêu đổi tới thập phần khó chịu. Nguyên lai những người này dĩ nhiên là Nhật Bản quỷ tổ tông, những người này đã từng nói qua lời mà nói, cũng là quỷ khoang hắn ngữ. Khó trách hội sẽ gặp gần đây này. Vì vậy Lưu Bân tiểu tao mày, nhìn cái kia từ tiên sinh còn có tùy tùng của hắn nhóm, dùng thập phần chán ghét ngữ khí nói ra, các ngươi là người Nhật, hoặc là nói là người Đông doanh. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, bên cạnh hắn chúng tướng đều là thập phần kỳ quái. Đặc biệt là Lưu Diệp cùng Cổ Hủ. Những tướng lãnh kia kỳ quái chính là, Lưu Bân như thế nào sẽ biết những người này là địa phương nào người? Mà Lưu Diệp cùng Cổ Hủ nghi hoặc chính là Lưu Bân vì cái gì dùng loại này thập phần chán ghét ngữ khí đối với những người này nói chuyện. Phải biết rằng Lưu Bân bình thường đều là thập phần hòa thiện đích. Tiểu La phát giận thời điểm, cũng chỉ là dùng phẫn nộ ngữ khí. Coi như là đàm luận khởi động chắc công tôn độ, còn có tiên ti ô hoàn những này dị tộc, cũng không có dùng ra loại này ngữ khí nha. Hôm nay đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Những này người Đông doanh đến cùng như thế nào đắc tội chúa công rồi, vậy mà sẽ để cho chúa công như vậy thất thường. Mà cái kia tử tiên sinh cùng tùy tùng của hắn thì là có chút khó hiểu nhìn xem Lưu Bân. Hiển nhiên là có chút không rõ Lưu Bân lời này ý tứ. Lưu Bân lúc này mới nghĩ đến, cái lúc này quỷ, còn là ở vào xã hội nô lệ thời kỳ, Nhật Bản quần đảo bên trên còn không có một cái nào thống nhất triều đình đây này. Tự nhiên cũng không có Đông doanh hoặc là phủ tang thuyết pháp. Mà cái này thuyết pháp chỉ sợ hay, vẫn là tại đời sau mới có. Bất quá từ tiên sinh cùng tùy tùng của hắn mặc dù đối với Lưu Bân mà nói khó hiểu, nhưng là bọn hắn cũng có thể nhìn ra được Lưu Bân thập phần chán ghét bọn hắn. Cái kia hắn mà nói tự nhiên cũng không phải cái gì lợi hữu ích rồi. Những cái kia tùy tùng còn không có cái gì đặc biệt phản ứng, mà cái kia từ tiên sinh nhưng lại giống như bị cái gì vô cùng nhục nhã, vì vậy hắn tiểu lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Hắn nhịn không được rít gào nói, lộ biết xa thân, mạnh biết lấy nghĩa. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Của ta người Trung Nguyên làm việc. Ngươi lấy, nhục nhã của ta không muốn. Giết ta đi, để cho ta như một cái dũng giả đồng dạng chết đi. Lưu Bân chứng kiến cái này từ tiên sinh lời nói và việc làm, trong nội tâm cũng có chút kỳ quái. Lưu Bân trong nội tâm thầm mắng, con mẹ nó, người này rõ ràng chính là một cái Nhật Bản nha. Như thế nào đối với Nhật Bản như vậy phản cảm, còn không muốn nhục nhã hắn. Thực con mẹ nó mò mẫm ủy. Nhưng là Lưu Bân suy nghĩ một chút, cái lúc này Nhật Bản còn không có thống nhất, mà Trung Quốc là thiên triều thượng quốc, mấy cái Nhật Bản quỷ tự nhiên là rất hướng tới Trung Nguyên rồi. Tự nhiên là rất hâm mộ người Hán, muốn trở thành một cái người Hán rồi. Bất quá thằng này lỗ viết xả thân, mạnh biết lấy nghĩa dùng ngược lại là rất trừ đấy. Mà lúc này, Lưu Bân lại chứng kiến cái kia từ tiên sinh một lòng tìm chết, chuẩn bị hùng hồn phó nghĩa thần thái, trong nội tâm lại là một hồi khó chịu, làm cái gì làm? Khiến cho tiểu tử ngươi như một liệt sĩ tựa như, lão tử ngược lại trở thành một cái nhân vật phản diện. Đây không phải hình tượng điên đảo rồi sao? Không phải đều là chúng ta người Hán là liệt sĩ, các ngươi quỷ là đại nhân vật phản diện sao? Hừ, các ngươi cũng có hôm nay nha. Hắc hắc, đã tiểu tử ngươi một lòng muốn chết, lão tử thiên không cho ngươi chết. Ngươi cái này Nhật Bản quỷ hôm nay đã rơi vào trong tay của ta rồi, muốn chết, nào có dễ dàng như vậy nha. Tại ở kiếp trước, lão tử tiểu muốn bắt ở mấy cái Nhật Bản quỷ tra tấn một phen rồi, thế nhưng mà một mực không có cơ hội, hiện tại đã có cơ hội, lão tử như thế nào lại buông tha cho đâu này? Lão tử tiểu cho các ngươi chuẩn bị mãn thanh thập đại cực hình, cho các ngươi hảo hảo nhấm nháp thoáng một phát dân tộc Trung Hoa hình phạt, đến cỡ nào lợi hại. vậy cũng là vì chiến tranh kháng Nhật trong hy sinh các tiền bối báo thủ rửa hận rồi. Bất quá Lưu Bân cũng có chút hoài nghi, người này đến cùng phải hay không thật sự quỷ, hoặc là nói là người Hán. Người này biết rõ Lô Viết xả thân, mạnh biết lấy nghĩa những lời này, lại có người Hán dòng họ, hẳn là thằng này thật là người Hán, chỉ cái là từ nhỏ lưu lạc đến Nhật Bản chư đảo rồi hả? Xem ra muốn giải quyết chuyện này, hay là muốn trước tiên đem sự tình chân tướng làm tin tưởng. Bất quá cái này chó má từ tiên sinh một bộ liệt sĩ tư thái, hỏi hắn lời nói, hắn chỉ sợ là sẽ không nói đấy. Nhưng là tùy tùng của hắn ngược lại là rất dễ dàng hỏi ra lời nói được. Đã bọn hắn tự nhận là một quốc gia sứ giả, cái kia chuyện này khả năng tiểu là đột phá khẩu. Chính mình tiểu từ nơi này ra tay tốt rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Bân tiểu vô bản, lớn tiếng nói, với từ tiên sinh cùng tùy tùng của hắn hô, bổn vương không quản có phải hay không các người Nhật Bản, cũng không quản các ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào. Các ngươi đã nói các ngươi là sứ giả, là tới triều đình của ta triều bái hoàng thượng. Vậy các ngươi nên trên báo các ngươi quốc gia danh hiệu, cũng trình lên các ngươi quốc gia qua cửa công văn, triều bái khen ngợi. Nhưng bây giờ các ngươi đã không nói ra các ngươi quốc gia danh hiệu, cũng không có bất kỳ căn cứ chính xác theo chứng minh các ngươi lại để cho bổn vương như thế nào tin tưởng các ngươi? Trái lại đấy, các ngươi tới đến ta Thiên Triều Thượng Quốc, không chỉ có không hướng triều đình tiến cống, ngược lại là giữ lại Liêu Đông, giúp đỡ triều đình của ta nghịch tặc công tôn độ, cùng ta Thiên Triều Thượng Quốc chính nghĩa chi sư đối kháng. Các ngươi đã phạm vào mưu nghịch chi tội. Đây chính là muốn chu cựu tộc đấy. Hừ, không chỉ nói các ngươi không thể chứng minh các ngươi là một quốc gia sứ giả rồi, coi như là các ngươi thật sự là một quốc gia sứ giả, ta Thiên Triều Thượng Quốc cũng tha cho không được các ngươi đấy. Hơn nữa bởi vì các ngươi thân là sứ giả, còn có thể tội thêm nhất đẳng. Quốc gia của các ngươi cũng muốn bởi vì trợ giúp triều đình của ta nghịch tặc làm loạn, bị ta Thiên Triều Thượng Quốc đại quân tiêu diệt. Chương 58, không tên cuối cùng Lưu Bân lại lạnh giọng nói ra, hiện tại bổn vương cho hai người các ngươi con đường. Thứ nhất, lập tức nói xảy ra chuyện. Thứ hai, cùng quốc gia của các ngươi cùng một chỗ diệt vong. Hừ, đừng tưởng rằng bổn vương không biết các ngươi là từ đâu đến đấy. Các ngươi không phải là theo phía đông mấy cái ở trên đảo đến người sao? Chọc giận bổn vương mới không quản các ngươi cụ thể là cái nào người trên đảo đâu này. Bổn vương đem mấy cái người trên đảo toàn bộ giết sạch. Lưu Bân nói xong cũng híp mắt nhìn xem Từ Tiên Sinh cùng tùy tùng của hắn. Lưu Bân tại ở kiếp trước thời điểm, bởi vì công tác cần, cũng học qua Nhật ngữ, bất quá hắn vốn chính là một đại hán chủ nghĩa phía trên lý luận điên cuồng người ủng hộ, tự nhiên là thập phần chán ghét Nhật ngữ rồi. Hơn nữa tại hắn hiện tại vị trí thời đại này, hán ngữ mới thật sự là thông dùng ngôn ngữ, đại hán chung quanh cái kia chút ít dị tộc tuy nhiên là đối với đại hán rất tàn bạo, nhưng là đó là xuất phát từ tự ti tâm lý, bọn hắn không có đáng giá khoe khoang văn hóa. Cho nên bọn hắn cũng đều là dùng học tập hán ngữ vẻ vang đấy. Lưu Bân tự nhiên là sẽ không đi cùng những này vùng thiếu văn minh chi dân nói Nhật ngữ rồi. Càng có thể vướng cho dù nói, cũng không nhất định lưu dụng nha. Lưu Bân học tập Nhật ngữ là ở đời sau thông dụng đấy, mà ở cổ đại tiểu không nhất định rồi. Cổ đại Nhật Bản, hắn dân tộc số lượng so Trung Quốc còn nhiều hơn. Nhật ngữ là cái gọi là tiểu cùng dân tộc ngôn ngữ, cái lúc này cái này tiểu cùng dân tộc còn không biết ở chỗ nào. Lưu Bân coi như là đối với bọn họ nói Nhật ngữ, cũng là đàn gậy hai châu. Nghe được Lưu Bân vậy mà nói ra loại lời này, hơn nữa còn là dùng lạnh lùng như vậy ngữ khí, U Châu quân tướng lãnh cùng cổ hủ bọn họ đều là không khỏi đánh cho dùng mình một cái. Lưu Bân trước kia tiểu là tại nổi giận phía dưới, cũng không có dùng loại này lạnh lùng ngữ khí nói chuyện nhiều nha. Bọn hắn chưa từng thấy qua Lưu Bân như vậy chán ghét một người hoặc là nói là một ít người đấy. Hoặc là nói đây cũng không phải là chán ghét rồi, đây rõ ràng là có thâm cừu đại hận nha. Hơn nữa còn là cái loại này không thể chung ngày cừu hận nha. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Chúa công có lẽ không có cùng những người này đã gặp mặt nha. Như thế nào lại tiếp được lớn như vậy cừu hận đâu này? Bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Lưu Bân sở dĩ đối với những người này như vậy thống hận, còn là vì hắn ở kiếp trước. Trước mắt những cướp biển này hậu đại đối với dân tộc Trung Hoa phạm vào ngập trời tội lớn. Cái kia Từ Tiên Sinh cùng tùy tùng của hắn tuy nhiên hiểu được hán ngữ, nhưng là bọn hắn hán ngữ rất rõ ràng đều là hai gà mờ. Lưu Bân mặc dù nói không tính nhanh, thế nhưng mà bọn hắn cũng là nghe không hiểu đấy. Cho nên đối với Lưu Bân lời mà nói, bọn hắn cảm thấy rất mê mang. Nhưng là Lưu Bân trong miệng sắc khí, bọn hắn cũng cảm thấy. Cho nên bọn hắn đều cùng một chỗ đánh cho dùng mình một cái. Cái kia Từ Tiên Sinh tuy nhiên cũng có chút sợ hãi, tuy nhiên lại hay vẫn là không nói lời nào. Mà tùy tùng của hắn tuy nhiên muốn nói, thế nhưng mà hắn căn bản cũng không biết nhiều như vậy, không biết nói cái gì cho phải nha. Lưu Bân chứng kiến bọn hắn còn là một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, không khỏi giận quá thành cười, lạnh giọng nói ra, "Tốt, tốt, các ngươi thật đúng là có chủng, chủng nha. Các ngươi thật đúng là không sợ chết nha. Tốt, đã như vậy, bổn vương sẽ thanh toàn các ngươi. Người tới, kéo xuống trước đại hình hầu hạ. Sau đó cho bổn vương phanh thây xé xác rồi." Chứng kiến Lưu Bân tức giận như vậy, U Châu quân những tướng lãnh kia đều là rụt lại đầu không dám nói gì. Lưu Bân là U Châu quân lão đại, mỗi người đều là đối với hắn lại kính vừa sợ. Bình thường thời điểm, Lưu Bân hòa hòa khí khí đấy, bọn hắn còn dám cùng Lưu Bân hay nói giỡn, nhưng là đợi đến lúc Lưu Bân giận thật à, bọn hắn tiểu trở nên như một chỉ cái chim cút đồng dạng, tiểu là to gan lớn mật trường phi cái lúc này cũng như một cái vợ bé đồng dạng, yên tĩnh mà đứng ở nơi đó, không dám có cái gì dị nghị. Tướng lãnh trong duy nhất dám nói lời nói, có tư cách nói chuyện Triệu Vân cái lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù có đảm lượng, cũng có tư cách khuyên bảo Lưu Bân, nhưng là hắn cũng không biết Lưu Bân tức giận nguyên nhân, không dám tùy tiện nói chuyện. Đây cũng không phải hắn lo lắng Lưu Bân hội sẽ cầm hắn chút giận, mà là lo lắng nói sai lời nói rồi sẽ ảnh hưởng Lưu Bân uy nghiêm. Tại U Châu trong quân nhân là muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, không được có gì nghĩ đấy. đối với chúa công mệnh lệnh có chỗ nghi vấn, tự phải cẩn thận đầu của mình. Vì vậy Triệu Vân tự tranh thủ thời gian cho Cổ Hủ khiến một cái ánh mắt, lại để cho cái kia Cổ Hủ đứng ra nói chuyện, khuyên bảo Lưu Bân. Dù sao Mưu Thần cùng tướng Lanh hay vẫn là không đồng dạng như vậy, bọn hắn khuyên bảo chủ công là thuộc bổn phận chức trách. Nếu như Quách gia tại nơi này, tự nhiên là có Quách gia cái này Lưu Bân số một Mưu Thần nói chuyện, không cần phải Cổ Hủ cái này ít xuất hiện chi nhân. Nhưng là hiện tại Quách gia không tại, Cổ Hủ thân là thứ hai số Mưu Thần, tự nhiên là chạy không được rồi. Cổ Hủ chứng kiến Triệu Vân ánh mắt, âm thầm nhẹ gật đầu, trong nội tâm thở dài một tiếng. Hắn mặc dù là người ít xuất hiện, nhưng là loại này thời điểm, không có cái khác người ở đây, tự nhiên là muốn hắn lên sân khấu đấy. Hắn cũng không thể lùi bước. Hắn tuy nhiên cũng không biết Lưu Bân vì cái gì sinh khí, nhưng là cũng phải nghĩ biện pháp dẹp loạn Lưu Bân nộ khí. Dựa theo Cam Ninh lời mà nói, cái này Từ Tiên Sinh hay vẫn là rất có tài năng đấy, nếu như đã thu phục được hắn, đối với U Châu Hải quân phát triển thế nhưng mà có lợi thật lớn đấy. Hơn nữa cái này Từ Tiên Sinh tuy nhiên hiện tại cận kề cái chết không hàng, nhưng là hắn nói như thế nào cũng là bị U Châu quân bắt làm tù binh, nếu như hiện tại đem hắn đã giết, như vậy U Châu quân không giết tù binh danh tiếng sẽ tự sụp đổ, đối với chúa công danh vọng hội sẽ có ảnh hưởng. Đương nhiên chính yếu nhất chính là hiện tại còn không có biết rõ ràng cái này Từ Tiên Sinh lai lịch. U Châu quân sở di đối với lúc này đây thảo phạt Công Tôn Độ nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng là bởi vì bọn hắn tin tưởng Công Tôn Độ hết thảy tình huống. Nếu như hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái không biết thế lực tại U Châu quân cùng Liêu Đông quân tác chiến thời điểm, thò chân bảo xế bảo tiểu sẽ phá hư U Châu quân kế hoạch, bọn hắn rất có thể hội sẽ thất bại trong gang tấc. Coi như là cuối cùng lấy được thắng lợi, cũng sẽ biết tăng thêm một ít không tất yếu tổn thất đấy. Còn một điều tiểu là nhất định phải làm cho chúa công khôi phục lý trí, dùng đại cục làm trọng. Lưu Bân thân là U Châu tập đoàn hệ tâm, ảnh hưởng U Châu thế lực nhất cử nhất động nhược quả hắn mất đi lý trí, bị cừu hận che mắt hai mắt, cái kia U Châu quân tổn thất thế nhưng mà không thể đo lường đấy. Thân làm Mưu Thần, Cổ Hủ tự nhiên thì không muốn thấy loại này cục diện. Bởi vậy hắn tuy nhiên muốn ít xuất hiện, nhưng cũng không khỏi không đứng ra khuyên bảo Lưu Bân. Vì vậy Cổ Hủ tiểu đứng ra, đối với Lưu Bân nói ra, chậm đã. Chúa công, hai người kia đều là vùng thiếu văn minh chỉ dần, chúa công làm gì vì bọn họ mà tức giận đây này? Không bằng lại để cho thuộc hạ đi lên hỏi bọn hắn vài câu a. Cổ Hủ nói như thế nào cũng là gần với Quách gia thứ hai số Mưu Thần, hơn nữa Mưu Thần đích thật là có phụ trách khuyên can chức trách. Cho nên Lưu Bân cũng không thể không cho Cổ Hủ một chút mặt mũi, chứng kiến Cổ Hủ đứng ra nói chuyện, vậy cũng là cho mình một cái hạ bậc thang. Kỳ thật Lưu Bân cũng không phải thật muốn lập tức giết cái này mấy người, hắn cũng biết ở trong đó nhất định là có ẩn tình khác, hắn cũng muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều vừa rồi cái này Từ Tiên Sinh thái quá mức khoa trương, vậy mà như vậy không cho mình mặt mũi, lại để cho Lưu Bân không khỏi hòa đại. Phải biết rằng Lưu Bân tại ở kiếp trước chính là một cái bạo tính tình, liền người lãnh đạo trực tiếp cũng dám công vùng, ở kiếp này bởi vì thân phận của hắn địa vị, coi như là hắn cái kia chút ít cựu nhân, thậm chí là trước kia hoàng đế đều phải đối với hắn lễ kính ba phần, còn không có có dám cho hắn bày sắc mặt đây này. Cái này Từ Tiên Sinh thân làm một cái giặc qua vậy mà kiêu ngạo như vậy, như thế nào sẽ để cho Lưu Bân không tức giận đây này? Bất quá đã Cổ Hủ đi ra nói chuyện, vì vậy Lưu Bân tiểu hít sâu, nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt, đã văn hỏa có chuyện hỏi, vậy ngươi cứ hỏi đi. Chẳng qua nếu như liền ngươi cũng hỏi không ra đến lời mà nói, cái kia cũng không cần lại phiền toái. Trực tiếp phanh thây xé xác rồi, cầm lấy đi cho chó ăn. Đương nhiên Lưu Bân đây là tại đe dọa những người này. Đã mình đã là nhân vật phản diện rồi, cái kia cứ tiếp tục đến cùng, phối hợp Cổ Hủ hát một lần xong hoàng. Kỳ thật dùng Lưu Bân cầu tài, như thế nào lại hỏi không ra đến tình hình thực tế đâu này. Chẳng qua là bởi vì Lưu Bân đối với những cấp biển này thật sự là khuyết thiếu hỏi thăm kiên nhẫn, cho nên vừa lên đến tiểu hòa đại. Hiện tại Cổ Hủ còn muốn hỏi, dùng tài ăn nói của hắn, tự nhiên là không khó hỏi ra tình hình thực tế rồi. Lưu Bân tiếp tục đe dọa những người này, chỉ là cho Cổ Hủ sáng tạo càng cơ hội tốt mà thôi. Cổ Hủ cười cười, minh bạch Lưu Bân dụng ý, cũng biết Lưu Bân đã dẹp loạn lửa giận, cho nên hắn tiểu xoay người, đối với Từ Tiên Sinh tùy tùng nói ra, các ngươi là sứ giả. Cổ Hủ biết rõ cái kia Từ Tiên Sinh là cái xương cứng, hỏi hắn chỉ sợ khó có thể hỏi ra cái gì, cho nên tiểu trực tiếp hỏi những này tùy tùng. Đồng thời Cổ Hủ cũng biết những người này hắn ngữ đều là hai gà mờ, chính mình nếu như nói được thái quá mức phức tạp, nói được quá nhanh, chỉ sợ bọn họ đều không biết mình nói cái gì nữa, cho nên hắn đều là dùng một ít ngắn gọn và dễ dàng lý giải mà nói. Lúc này cái kia Từ Tiên Sinh tùy tùng cuối cùng là nghe rõ, vì vậy thống khoái gật gật đầu. Cổ Hủ chứng kiến cái này tùy tùng đã minh bạch lời của mình, không khỏi cười cười. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm, cái kia Từ Tiên Sinh lại đột nhiên nói, ta đấy, sứ giả không phải. Sau đó lại ngậm miệng, không nói một lời rồi. Tùy tùng của hắn nghe xong hắn mà nói, lại bịch thoáng một phát quỳ trên mặt đất, chít chít, dít, đấy quăng quát hô một trận. Lưu Bân ở một bên nghe, trong nội tâm không khỏi gật đầu, bọn hắn nói Nhật ngữ cùng chính mình hiểu được Nhật ngữ đích thật là không quá đồng dạng. Bọn hắn nói lời, chính mình chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận từ đơn, đại đa số đều nghe không hiểu. May mắn vừa tại chính mình không có cùng bọn họ nói Nhật ngữ. Muốn nói cách khác, tiểu cùng bọn họ bây giờ nói Hán ngữ đồng dạng mất mặt xấu hổ. Mà cái kia Từ Tiên Sinh đang nghe tùy tùng của hắn lời mà nói, thật không có đồng dạng chít chít, dít, đấy quang quát hô trở về, mà là thao, 20, lấy nửa đời không quen Hán ngữ nói ra, ta đấy, Hoa Hạ Tử Tôn, cùng ngươi đấy, không đồng dạng như vậy. Ta đấy, đến nơi này về sau đấy, sứ giả không phải rồi. Người Trung Nguyên chính là. Cổ Hủ cùng Lưu Bân tại người này nói xong, không khỏi nhìn nhau. Cái này Từ Tiên Sinh đến cùng là người nào nha? Vì cái gì hắn một mực kiên trì nói mình là người Hán đâu này? Coi như là đối với người Hán dù thế nào sùng bái, cũng không trở thành như vậy đi. Ở trong đó nhất định có ẩn tình. Vì vậy Cổ Hủ đã bắt ở điểm này, đối với cái kia Từ tiên sinh nói ra, ngươi nói ngươi là người Trung Nguyên, có thể người Trung Nguyên đều có dòng họ danh hảo, vậy ngươi dòng họ danh hảo là cái gì? Bốn Cổ Hủ cho rằng thằng này lúc này đây có lẽ biết lái khẩu trả lời, ai biết hắn hay, vẫn là ngậm miệng, cái gì cũng không nói. Xem ra thằng này là kiên trì không bạo lực thiếu sự hợp tác. Chương 60, không tên đối mặt cái này thủy hỏa bất xâm Từ tiên sinh, Cổ Hủ coi như là khẩu tài lại vì rất cao minh, cũng là cảm thấy cho cắn gai nhím, không chỗ hạ khẩu. Hắn tự giễu cười cười, đang chuẩn bị hướng Lưu Bân thỉnh tội thời điểm, một bên chính là cái kia tùy tùng lại mở miệng. Hắn ở một bên dập đầu nói lắp ba nói, tướng quân đại nhân đích danh hào là sẽ không bảo các ngươi đấy. Tướng quân đại nhân lần này thua, là không muốn có tổn hại tổ tiên vinh dự đấy. Cổ Hủ nghe xong, không khỏi nhảy lên lông mày, nhìn ra được, những người này đối với chính mình dòng họ có một loại gần như cố chấp của nhiệt nha. Bọn hắn những người này vì bảo toàn chính mình dòng họ vinh quang, tình nguyện vứt bỏ tánh mạng của mình nha. Tốt. Vậy cũng là một loại lỗ thủng. Chỉ cần có lỗ thủng, có thể công hãm lòng của hắn phòng. Vì vậy Cổ Hủ tiểu đối với cái này tùy tùng hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi cũng là người Trung Nguyên. Ngươi cũng họ Từ. Tên của ngươi là cái gì? Tùy tùng vẻ mặt hổ thẹn nói, ta đấy, người Trung Nguyên không phải. Của ta không xứng. Ta đấy, tướng quân đại nhân thừa kế gia thần làm việc. Của ta họ, là Giả Mã Mộ Tổ. Là tướng quân đại nhân tổ tiên ban cho đấy, của ta là Ngũ Thập Lục đời, thay, tôn. Cho nên gọi Ngũ Thập Lục. Phun nám gọi là Giả Mã Mộ Tổ Ngũ Thập Lục. Mặc dù nhưng cái này Giả Mã Mộ Tổ Ngũ Thập Lục tuy nhiên đang lúc nói là vẻ mặt hổ thẹn. Có thể tại nhắc tới chính mình dòng họ lúc, nhưng lại một bức đắc chí bộ dạng. Hắn cái dạng này cũng càng thêm đã chứng minh Cổ Hủ suy đoán. Mà Lưu Bân nghe xong cái tên này, thiếu một ít không có cười ra tiếng, Giả Mã Mộ Tổ Ngũ Thập Lục, ngươi choáng nha thật đúng là hội, sẽ, thủ danh tự, đặt tên nha. Ngươi làm gì thế không nói mình là Đông Điều Anh cơ nha. Bất quá Lưu Bân hiện tại còn đang tại sắm vai nhân vật phản diện, không thể thất thố, cho nên cố kiềm nén lại. Chuẩn bị đợi về sau mới hảo hảo cười to một hồi. Đã Cổ Hủ nhìn ra cái này lưỡng lòng người nhược điểm, lập tức thì có chủ ý, cố ý đem miệng nhếch lên, khinh miệt nhìn xem hai người kia nói ra, các ngươi xác thực không xứng để chính mình tổ tiên dòng họ, người Trung Nguyên thủ trọng trung nghĩa, vừa rồi ngươi cũng biết xả thân lấy nghĩa, có thể các ngươi lại hiệp trợ phản tặc Công Tôn Độ tạo phản. Còn có cái gì trung nghĩa đang nói? Hừ, cái kia Công Tôn Độ có thể là chúng ta Thiên Triều Thượng Quốc nghịch tặc. Tại Thiên Triều Thượng Quốc, trợ giúp nghịch tặc, tự là bất trung bất nghĩa chi đồ. Quả nhiên, cái này thật đúng là Từ tiên sinh đích tử huyện, Từ tiên sinh lập tức tiểu mở mắt nói ra, của ta võ sĩ đấy, trung nghĩa. Cùng Công Tôn đấy, cái chết của ta. Trung nghĩa. Ta đấy, người Trung Nguyên làm việc. Cổ Hủ lại là khinh miệt nói, theo phản tặc, tự là phản tặc. Cái đó lại xem như cái gì trung nghĩa rồi hả? Dù cho ngươi chết, cũng đồng dạng có tổn hại tổ tiên của ngươi vinh dự. Trừ phi ngươi có thể được đến chúng ta triều đình đặc xá. Như vậy ngươi có thể không thẹn với tổ tiên vinh dự rồi. Hơn nữa ngươi còn có thể quang minh chính đại nhận tổ quy tông. Cổ Hủ chứng kiến cái này Từ tiên sinh còn có chút do dự, vì vậy Cổ Hủ lại mạnh mà quát, biết hổ thẹn gần như dũng. Biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. Ngươi đã biết sai, vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ? Từ tiên sinh mánh kinh. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta có tội. Ta đấy, hoàng thượng gặp. Của ta thỉnh tội. Thỉnh hỗ trợ. Nói xong, Từ tiên sinh một túi đầu, cho Cổ Hủ đã đến một cái không người lễ. Cổ Hủ bây giờ là ổn thao, 20, tháng quấn, đương nhiên không chút hoang mang nói, đương kim thánh thượng, cái kia là bực nào tôn quý. Há lại ngươi đợi ti tiện chi nhân có thể tùy tiện triều kiến hay sao? Cổ Hủ nói đến đây, chỉ nhìn Từ tiên sinh thân thể run lên, hình như là nhận lấy đả kích bộ dạng. Cổ Hủ lúc này mới nói tiếp, bất quá, ngươi cũng không cần hoảng hốt. Như ngươi bực này lỗi, chủ công nhà ta thì có quyền đặc xá ngươi. Cổ Hủ xem hắn có chút không tin thần sắc, vì vậy tiểu không chút hoang mang nói, ngươi biết chủ công nhà ta là người nào sao? Từ tiên sinh cau mày suy nghĩ một chút, nói ra, Công Tôn Độ mà nói, các ngươi đều là phản tặc. Trước kia của ta tin tưởng, hiện tại không tin. Bất quá, ta cũng không biết các ngươi là ai. Cổ Hủ nghe xong mỉm cười, nói ra, coi như ngươi còn có chút thất thời. Nói chủ công nhà ta là phản tặc, thiếu, thiệt thòi, Công Tôn Độ cũng nói được. Chủ công nhà ta chính là Hán thất dòng họ. Đường đường Tấn Vương Tôn Sư. Lại là đương kim thái úy đại nhân, phiêu kỵ đại tướng quân, chấp trưởng thiên hạ các lộ binh mã nhận đuổi chi quyền. Chính yếu nhất chính là, chủ công nhà ta hay, vẫn, là tiên hoàng di mệnh phụ chính đại thần. Là đương kim hoàng thượng thúc phụ. Tại đương kim thánh thượng còn không có thành công năm tự mình chấp chính trước khi, chủ công nhà ta tiểu đại biểu triều đình. Công Tôn Độ phản bội triều đình, tiểu là chủ công nhà ta tự mình đến đây bình định. Vì vậy, đặc xá ngươi như vậy một cái ngộ nhập lạc đường, bị người lừa gạt tướng lãnh tội danh, đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này, Từ tiên sinh cuối cùng là tin, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, dùng thủ chạm đất, đối với Lưu Minh nói ra, đại nhân, xin ngài đặc xá tội của ta qua. Nghe thế cái Từ tiên sinh nói như vậy, Cổ Hủ cùng Lưu Bân nhìn nhau cười cười, rốt cục ok rồi. Muốn đối phó loại này thủy hỏa bất xâm chi nhân, thật đúng là phiền toái nha. Bất quá cuối cùng là không có uổng phí công phu. Lưu Bân chứng kiến cái này Từ tiên sinh cuối cùng nhất hay, vẫn là túi đầu rồi, trong nội tâm cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn hay, vẫn là nói ra, đã ngươi đã biết sai rồi. Muốn bổn vương tha thứ lỗi lầm của ngươi, cũng không phải là không thể được đấy. Nhưng là ngươi đến bây giờ còn không có bản giao nhắn nhủ thân thế của ngươi lai lịch, ngươi muốn bổn vương như thế nào tha thứ ngươi nha. Từ tiên sinh nghe xong Lưu Bân lời mà nói, cung kính lên tiếng. Sau đó, chậm rãi đem mình xuất thân lai lịch cùng ý đồ, tất cả đều khai báo một phen. Hắn cái này vừa nói, thật đúng là lại để cho người ở chỗ này chấn động. Cái này mấy người hiện tại thật đúng là không tính là người Nhật Bản, hoặc là đông doanh phủ tăng những này thuyết pháp. Bởi vì hiện tại Nhật Bản chư đạo hay, vẫn là xuất phát từ xã hội nô lệ, còn không có một cái nào thống nhất chính quyền. Mà cái này từ tiên sinh thật đúng là người Hán hậu duệ. Cái này từ tiên sinh tổ tiên chính là lúc trước tiên tần Từ Phúc Đông Độ, chỗ mang 3000 đồng tử một trong. Năm đó cái kia Từ Phúc lúc trước vì tránh họa, lừa gạt Tần Thủy Hoàng, đập vào vi Tần Thủy Hoàng tìm kiếm bất tử tiên đan danh hiệu, tiểu ra biển rồi. Lúc ấy, Từ Phúc theo gió biển, phiêu lưu một tháng có thừa, gặp được một cái đại đảo. Từ nay về sau tiểu ở đây, mà Từ Phúc tuy từ đó ở lại hải ngoại, có thể hắn hay vẫn là lòng mang cố thổ, lòng mang cố nhân, hắn tại đây chút ít ở trên đảo tuy nhiên trôi qua đế vương giống như thời gian, nhưng là lâu dài phía dưới, hắn tưởng niệm thân nhân, vì vậy tiểu đem những này đồng nam đồng nữ, chọn hắn người ưu tú, lại để cho bọn hắn cũng giống như mình hữu tính thị. Mà Từ Phúc chỗ chính là cái kia đảo đích danh sừng, cũng bị Từ Phúc cải thành Cửu Châu. Nay đến ký thác chính mình tưởng niệm cố thổ cùng người thân cảm tình. Cái này từ tiên sinh tổ tiên tiểu là lúc trước đạt được ban thưởng họ đệ tử một trong. Cái này từ tiên sinh gọi là tên là Từ Hàm Dương. Bởi vì Hàm Dương chính là ngày xưa Tần triều thủ đô. Từ Phúc một đoàn người là tại Cửu Châu ở trên đảo ở đây, trải qua nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Nhưng này cái đảo Kỳ Hữu Sủ cũng không phải một cái hoang đảo nha. Ở trên đảo cũng sinh hoạt có rất nhiều thổ dân. Bất quá những này thổ dân còn sinh hoạt tại xã hội nguyên thủy, bọn hắn còn trải qua mẫu hệ xã hội sinh hoạt. Từ Phúc sinh hoạt ở chỗ này, tự nhiên là khó mà tránh khỏi cùng những này thổ dân phát sinh ma sát đấy. Lại một lần ma sát biến thành chiến đấu. Từ Phúc một đoàn người cùng một cái mấy vạn người bộ lạc phát sinh chiến đấu. Vốn Từ Phúc lo lắng Tần Thủy Hoàng sẽ phái người truy tra hắn, không muốn cùng những này thổ dân phát sinh chiến đấu đấy, thế nhưng mà những này thổ dân cho là mình nhiều người, đối phó Từ Phúc bọn hắn một bữa ăn sáng, cố ý muốn khó xử Từ Phúc bọn hắn. Từ Phúc là người nào nha? Yêu là Tần Thủy Hoàng cái này tổ long đều cung kính đấy, hắn như thế nào hội sẽ cho phép một ít man di ở trước mặt hắn dương ai đây này. Vì vậy hắn dưới sự giận dữ, cũng không cần biết nhiều như vậy, tự mệnh lệnh bộ đội cùng những này thổ dân khai chiến. Kết quả, không cần nói cũng biết, Từ Phúc có thể đem Tần Thủy Hoàng đều lừa xoay quanh, cái kiếp như thế nào hư danh nói chơi chi nhân. Hơn nữa hắn mang đến Cửu Châu cũng không gần chỉ có 3000 đồng nam đồng nữ nha, còn có mấy ngàn tên giết lượt thiên hạ vô địch thủ tần quân dũng tướng nha. Những này địa phương thổ dân người, cái kia cái đó còn có một quả ngon để ăn. Đương nhiên là thất bại thảm hại rồi. Tại cái đó bộ lạc nữ thủ lĩnh khiêm tốn cầu xin xuống, Từ Phúc tha những này thổ dân. Cũng lại để cho giới trướng các tướng sĩ còn có những cái kia đồng nam đồng nữ nhóm, đám bọn họ cùng những này đám dân bản xứ lập gia đình. Cũng giáo sư những này thổ dân sinh tồn phương pháp, giáo hóa những này thổ dân. Tại Từ Phúc cái này đồng lứa lão nhân còn sống thời điểm, những này thổ dân đều là cung kính đấy. Nhưng là đợi đến lúc Từ Phúc thế hệ này người đã chết về sau, những này đồng nam đồng nữ cũng không có cường đại vũ lực, những này thổ dân tiểu trở mặt, giết chết đại lượng đồng nam đồng nữ còn có những cái kia các tướng sĩ hậu nhân, một lần nữa đoạt lại bộ lạc quyền khống chế. Nếu không có một bộ phận xem tình thế không đúng, chủ động quy thuận những này thổ dân, nói không chừng Từ Phúc một đoàn người kể cả bọn hắn hậu đại đều bị giết không còn một mảnh. Từ Hàm Dương tổ tiên tiểu là trong đó người còn sống sót một trong. Mà khi đây hết thảy đều làm tốt rồi, cái tiên nữ bộ tộc thủ lĩnh lợi dụng theo Từ Phúc một đoàn người trên người học được bản lĩnh cùng tri thức, lập tức dẫn đầu tộc nhân tuyên bố thành lập đất nước, tự phong là Tà Mã Đài Nữ Vương Ti Di Thị, chơi game ba quốc toàn lòi ra em Ti Di hô hẹn. Thẳng càng về sau những người này chậm rãi nương tựa theo so những này thổ dân ưu việt trí tuệ cùng kỹ thuật, lấy được những này thổ dân tín nhiệm, tiến nhập những này thổ dân tầng trên, hiểu được những này thổ dân dĩ vãng lịch sử, bọn hắn mới biết được loại độc chất này tay kế sách cũng không phải cái này Tà Mã Đài Nữ Vương thứ nhất sáng chế đấy. Từ lúc Xuân Thu Chiến Quốc đến Tần Sơ thời điểm, bởi vì Tây Nguyên trước 473 năm Việt Diệt Ngô, Tây Nguyên trước 333 năm Sở Diệt Việt, Tây Nguyên trước 223 năm Tần Diệt Sở, đồng đều tạo thành Ngô Việt, Giang Nam, vùng miệng người, đại quy mô di chuyển. Mà những này có được cỡ lớn thuyền biển Ngô càng người do đường biển trốn đi, mang theo cây lúa loại và nông canh kỹ thuật tiểu đến Cửu Châu. Mà khi đó, những này thổ dân người tiểu chơi đùa như vậy một tay, cũng thành công đã lấy được cây lúa chủng, trồng cùng với nông canh kỹ thuật. Hơn nữa cuối cùng nhất cũng dung hợp những cái kia Ngô Việt di dân. Bất quá những này người còn sống sót tuy nhiên mặt ngoài khuất phục tại những này thổ dân, vì bọn họ sử dụng, nhưng là trên thực tế hay là đối với những này thổ dân hận thấu xương, như thế nào từ Hàm Dương tổ tiên. Hắn đã có thể đạt được từ phúc ban thường họ, tự nhiên đại biểu hắn có siêu việt giống như trí tuệ. Hắn cũng không có quên qua chính mình là hoa hạ người tử tôn, cũng không có quên chính mình đối với Tà Mã Đài Nữ Vương cửu hận. Hắn lâm chung thời điểm, đem bí mật này tiểu cáo tụng chính mình con trai trưởng, cũng giao cho bí mật này muốn một đời truyền xuống. Mặc kệ cái đó một đời, chỉ cần có cơ hội, tiểu nhất định phải lá dụng về tội, chỉ cần có năng lực, tiểu nhất định phải báo thù. Chương 61, độc sĩ độc kế tuy nhiên cổ hủ chuyển rất nhiều tâm tư, thế nhưng mà còn chưa rõ đến cùng là nguyên nhân gì lại để cho Lưu Bân như vậy thống hận những cái kia thổ dân. Bất quá xem Lưu Bân lúc này còn đắm chìm tại trong suy tư, căn cứ chính mình làm chủ công đem hết toàn lực phân ưu trước sau như một nguyên tắc, cổ hủ hướng Lưu Bân góp lời nói, chúa công không cần lo ngại. Mặc kệ cái nào man di hoang đảo có phải hay không đáng giá chúng ta quan niệm. Chúng ta tại đã bình định công tôn độ về sau, đều là tất nhiên muốn phái người đến bọn hắn cái kia tuyên dương thoáng một phát chúng ta thiên triều uy nghi đấy. Đến lúc đó, chúa công lại làm lựa chọn cũng không muộn. Lưu Bân trầm tư trong lúc bất chợt bị cổ hủ đánh gãy, tuy nhiên Cổ Hủ là ở trấn an Lưu Bân có thể cho sau lại nói, có thể Lưu Bân hay vẫn là nhịn không được theo ý nghĩ của mình, thốt ra nói, cái này Man Di Hoang Đảo bây giờ là không đáng để lo. Thế nhưng mà dùng bọn hắn như thế lòng ngông dạ thú, nếu là một số năm sau, chúng trộm ta kỹ thuật, hoạn ta vùng duyên hải con dân, lại thì như thế nào? Cổ Hủ trong nội tâm sững sờ, không nghĩ tới chủ công của mình nghĩ đến xa như vậy. Chủ công của mình thật đúng là trách trời thương dân, thời khắc nghĩ đến con dân của mình cùng dân chúng nha. Cổ Hủ hổ thẹn thoáng một phát, càng thêm kiên định chính mình muốn đi theo bình định thiên hạ tâm nguyện. Bất quá cái này có phải hay không có chút buồn lo vô cớ rồi? Dạ như vậy xa sự tình ai có thể nói chúng nha? Chủ công là không phải muốn quá phức tạp đi. Hiện tại cũng không phải là chú ý những điều này thời điểm nha. Nhưng là thân là thuộc hạ, chúa công đã để xuống nhạc dạo, chính mình tự nhiên là muốn theo chúa công ý tứ, đi hoàn thành. Dù sao hiện tại Vũ Châu cũng không có đánh những này thổ dân chuẩn bị, chúa công coi như là có quyết định này, không có vài năm chuẩn bị, cũng là không thể nào thuận lợi áp dụng đấy. Chính mình tiểu theo chúa công ý tứ nói đi. Vì vậy Cổ Hủ tại quyết định chủ ý về sau, nhãn châu xoay động, lập tức tiểu nghĩ ra một cái biện pháp, vì vậy hướng Lưu Bân nói ra, chúa công lo lắng thật là. Nay đảo cô huyền hải ngoại, vốn tiểu rất dễ sinh sôi đạo phỉ nghiệt khấu. Nếu là bất quá đất liền cường nhân ác đồ chạy trốn đến cái kia ở trên đảo, lâu dài chiếm giữ phía dưới, càng là có sợ làm hại ta bờ biển. Thế nhưng mà, chính là bởi vì cái kia đảo cô huyền hải ngoại, vì vậy, chúng ta tung có thể nhất thời diệt sạch những cái kia ở trên đảo nạn trộm cướp, thế nhưng mà ngày sau cũng khó tránh khỏi tạm biệt có những thứ khác ác đồ chiếm đoạt này đảo, lần nữa vi hoạn chúng ta bờ biển. Lưu Bân nghe xong, không khỏi sững sờ, không khỏi tự chủ mà nghĩ đến, xác thực có đạo lý nha. Đời sau thời điểm, về đảo quốc, giặc, miệng người khởi nguyên vừa nói, không phải là có ý hướng tiên bán đảo cùng đại lục miệng người di chuyển vừa nói đấy sao? Lập tức, Lưu Bân tiếp mảnh vụ, gốc, nói, chẳng lẽ chúng ta sẽ không có trị tận gốc biện pháp của bọn hắn rồi hả? Nếu không chúng ta trước di chuyển một bộ phận miệng người đi qua, giáo hóa bọn hắn, khiến cho bọn hắn sau này trở thành chúng ta đại hán lãnh thổ một bộ phận. Bất quá, cái kia hoang đảo, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu dân chúng nguyện ý đi qua. Nếu di chuyển lời mà nói, cái kia cũng chỉ có thể trước tiên đem chúng ta tại đây kẻ tù tội cùng nô lệ cưỡng chế tính di chuyển tới đó. Lưu Bân tuy thống hận quỷ, nhưng là đối với một mảnh kia lãnh địa có thể không định cho nên buông tha cho. Hắn tuy nhiên muốn tiêu diệt quỷ, thế nhưng mà chỉ có ý nghĩ này, lại chưa xong thiện kế hoạch, cho nên cứ dựa theo Cổ Hủ ý tứ, nói xuống dưới. Cổ Hủ nghe xong, nhưng lại lắc đầu nói ra, chúa công, không cần như thế phiền toái. Cho dù là chúng ta di chuyển một bộ phận dân chúng đến đó ở bên trong, thế nhưng mà nếu như ngày sau lâu dài không cách nào khống chế thời điểm, chúng hay vẫn là hội sẽ thoát ly đi ra ngoài đấy. Đồng dạng hội sẽ không phục chúng ta vương hòa đấy. Tựa như chúng ta hôm nay triều đình thống trị bất thiện, đồng dạng sẽ có Mã Hàn như vậy nghịch thần tạo phản đồng dạng. Huống chi chúng ta nếu là toàn bộ đem kẻ tù tội lưu bỏ vào cái kia ở trên đảo, cái kia đảo thật có thể trở thành danh xứng với thực kẻ tù tội chi đảo rồi. Chỉ sợ ngày sau đối với chúng ta uy hiếp càng lớn. Lưu Bân phiền não mà hỏi, chẳng lẽ chúng ta tiểu vô kế khả thi sao? Lưu Bân thật sự không cam lòng buông tha những cấp biển này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tốt mà không phải là thường buồn rầu. Nhưng hắn là ý định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không chỉ có muốn hiện tại giải quyết ra qua cái này tai họa, tự là tại đời sau cũng làm cho bọn hắn không hình thành nên sóng gió gì. Nổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc nha. Cổ Hủ nghe vậy cười hắc hắc nói, chúa công, kỳ thật ti trước ngược lại là nghĩ ra một cái thống trị cái kia đảo nhỏ đích phương pháp xử lý, chỉ là có chút không hợp vương đạo, sợ chúa công trách móc, không dám nói rõ mà thôi. Lưu Bân nghe xong, trong nội tâm cái kia khí nha, ngươi người này có chủ ý hay mau nói nha, đối với cái kia tiểu cướp biển trên đảo, còn nói cái gì vương đạo không vương đạo đấy, bọn hắn xứng sao? Đối phó những cái kia heo chó không bằng xuất sinh, dùng cái gì độc các kế sách đều không đủ, bởi vì bọn họ căn vốn cũng không phải là người. Bất quá hiện tại đúng là phát huy Cổ Hủ công dụng thời điểm, hy vọng hắn chất độc này sĩ có thể nghĩ ra một ít độc các kế sách thay mình triệt để giải quyết những cướp biển này. Lưu Bân đương nhiên không thể trách tội Cổ Hủ rồi. Lập tức Lưu Bân bất động thanh sắc đối với Cổ Hủ nói đến, văn hòa không cần bán quan, cho ta con dân tiên thu muôn đời suy nghĩ, bất luận cái gì kế sách đơn nói không sao, ngươi phải nhớ kỹ, vương đạo chỉ dùng để ở đằng kia chút ít có đạo đức trên thân người đấy, như những cái kia thổ dân căn bản cũng không có một tia đạo đức cảm, rắc, căn bản là không cần cái gì vương đạo. Không phải tộc của ta loại hắn tâm tất nhiên gì, đối phó bọn hắn không dùng được cái gì kế sách, ngươi đều không cần có áp lực tâm lý. Nếu như kế sách của ngươi có thể thành công, ngươi không chỉ có không sẽ phải chịu cái gì khiển trách, ngược lại sẽ thành cho chúng ta đại hán anh hùng dân tộc hội sẽ lưu danh bách thế đấy. Cho nên ngươi có lời gì cứ việc nói. Lưu Bân tâm lý kích động mà nghĩ đến, nói đi, tranh thủ thời gian nói đi, kế sách càng độc ác càng tốt, ngàn bạn không cần cho ta mặt mũi, nhất định phải phát huy ra đến ngươi độc sĩ thanh danh tốt đẹp. Ngươi nghĩ ra được kế sách càng là độc ác, ta càng là cao hứng. Cổ Hủ nghe xong không khỏi cười cười, hắn ngay từ đầu còn lo lắng Lưu Bân hội sẽ ngại tại kế sách của mình vô cùng độc ác, không chỉ có không chọn dùng, ngược lại sẽ trách tội chính mình đấy. Dù sao Lưu Bân tại nơi này thế gian có lớn như vậy danh khí, đại biểu cho triều đình đại nghĩa, cho tới nay đều là đập vào nhân nghĩa danh hào làm việc đấy. Tiểu là đối đại những tù binh kia, cũng là kiên trì chủ nghĩa nhân đạo. Cổ Hủ đi theo Lưu Bân, tuy nhiên như cá gặp nước, Lưu Bân cũng rất tín nhiệm hắn. Nhưng là từ khi hắn gia nhập Vũ Châu về sau, trở ngại Lưu Bân danh hào, hắn một mực không dám phản hồi bản tính của mình, ra một ít âm độc kế sách, miễn cho Lưu Bân mất hứng. Cho nên hắn vẫn luôn là tại đè nén chính mình. Hiện tại Lưu Bân đã cho hắn loại này khẩu tin tức, vậy hắn tự nhiên là có thể buông tay buông chân, làm lớn một hồi rồi. Cho nên hắn lúc này mới âm hiểm nói, chúa công, dùng cái kia từ tướng quân chỗ bên trên trong tấu chương viết, cái kia tả mã đài nữ vương, bất quá mới có hơn 7 vạn con dân, cho dù bên trên nàng thống trị cái kia hơn 30 tiểu quốc, người nọ khẩu cũng siêu bất quá hơn 10 vạn. Mà tính cả cùng hắn lẫn nhau không lệ thuộc mặt khác đảo quốc, dặn, vậy cũng tổng cộng bất quá hơn 100 vạn miệng người. Hơn nữa, chiến tranh thời điểm, chúng chính thức có thể xếp bên trên tác dụng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Cho nên cái này một đầu tự là, chúng ta nếu xuất binh lời mà nói, nhất định là muốn dùng từ tướng quân báo thủ danh hào làm việc đấy. Nói như vậy, vậy thì trở thành tà mã đài quốc gia nội loạn, những thứ khác đảo quốc, dặn, càng sẽ không tham dự, để tránh nhóm lửa trên thân. Các loại đợi từ tướng quân cầm xuống tà mã đài về sau, có thể lợi dụng tà mã đài binh lực đi chinh chiến tứ phương, mà chúng ta quân đội chỉ cần tiến hành một ít hiệp trợ mà thôi. Vì vậy, tại chúng ta đã bình định công tôn độ về sau, chỉ cần đem Liêu Đông hải quân hấp thu tiêu hóa, lại bổ sung nhất định được đội thuyền, lại để cho hải quân thực lực tăng cường một điểm. Dùng 10 vạn hải quân, lại phân phối chút ít lục quân, tuyệt đối có thể nhất thống toàn bộ đảo quốc. Dặn. Nói xong, hắn nhìn một cái nhìn Lưu Bân biểu lộ, phát hiện Lưu Bân chỉ là rất chuyên tâm nghe ý kiến của mình, không có gì không chỗ cao hứng. Vì vậy hắn tiểu nói tiếp, mà cái này bước thứ hai tự là đem làm chúng ta thống nhất này cái đảo quốc. Dặn. Về sau có thể cho bọn hắn phái đại biểu thỉnh cầu quy thuận chúng ta đại hán, như vậy chúng ta tiểu cho bọn hắn một cái doanh châu quận danh phận, lại để cho bọn hắn an tâm ổn định lại. Đương nhiên, kế tiếp mới là trọng yếu nhất một bước, chúng ta lại dùng tiêu diệt hải tặc vi danh, cấm bọn hắn tư tạo đội thuyền, phàm có tư tạo đội thuyền người, hết thể dùng tư thông hải tặc danh nghĩa chém giết, sở hữu tất cả đội thuyền chỉ có thể do chúng ta thống nhất chế tạo, khiến cho hắn tại lâu dài đoạn tuyệt tạo thuyền về sau, mất đi kiến tạo bất luận cái gì đội thuyền kỹ thuật. Tiếp theo, cổ vũ bọn hắn phát triển nông nghiệp, đem chúng ta ruộng bậc thang kỹ thuật cũng dạy cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn tại trở thành chúng ta lương thực căn cứ về sau, đem sở hữu tất cả rừng rậm đều chém, tất cả đều biến thành đồng ruộng, khiến cho hắn toàn bộ trên đảo vĩnh viễn không 10 năm phía trên vật liệu gỗ, khiến cho bọn hắn tiểu là hội sẽ tạo thuyền cũng không có tạo thuyền vật liệu gỗ. Lưu Bân nghe xong rất hài lòng, chính là nhẹ gật đầu, còn không có phát biểu cái gì cái nhìn, bất quá nhưng trong lòng có chút không cho là đúng, những này kế sách chính hắn cũng có thể nghĩ ra được. Những này kế sách cũng căn bản không tính là chính thức độc ác, nếu như cổ hủ chỉ có thể đều nghĩ đến một bước này, như vậy hắn chất độc này sĩ danh sừng thì có điểm danh không hợp thực rồi. Lưu Bân khả năng sẽ rất thất vọng rồi. Bất quá cổ hủ còn không có lại để cho hắn thất vọng, mà là nói tiếp, ngoại trừ những này thông thường chính tự, chúng ta còn muốn phân hóa bọn hắn tộc đàn, cho bọn hắn biên tên tạo sách, khiến cho bọn hắn có họ gì cùng tiện họ chi phân. Họ gì người, thành đạt võ sĩ gia tộc, sử, khiến cho chi vi chúng ta phục vụ, không cần sản xuất, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tiện họ người, lo liệu cưỡng bức lao động, trở thành dịu dàng ngoan ngoãn lương dân. Mà không họ người, tất thì không có bất kỳ bảo đảm, ở vào tầng dưới chót nhất. Thu mặt khác họ gì cùng tiện họ người khi dễ. Mà họ gì, tiện họ, không họ tầm đó cũng không phải tuyệt đúng đích, không họ người có thể tại quan phủ đăng ký, hai đời về sau, không cái gì bất lương ghi chép, đời thứ ba người có thể trở thành tiện họ người, mà tiện họ người nếu như có thể hợp với hai đời vì chúng ta xuất lực, đồng dạng có thể trở thành họ gì người. Mà họ gì người ngoại trừ có tương đối số lượng hạn chế, còn có năng lực khảo hạch cùng trung tâm khảo hạch hạn chế, nếu như vượt qua nhất định được số lượng, bài danh cuối cùng đấy, muốn sinh ra nhất định được cạnh tranh, đã định lấy hay bỏ. Đồng dạng, năng lực cùng trung tâm chưa đủ gia tộc, cũng sẽ biết cách chức làm tiện họ. Hơn nữa, bất đồng giai cấp, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn nhìn ra bất đồng đãi ngộ đến. Cái kia bởi như vậy, chúng đều tranh nhau dựa sát vào chúng ta, dùng nô dịch người khác. Chúng ta tại đâu đó thống trị cũng tiểu vững chắc. Nói đến đây, cổ hủ lại ngừng lại, lại một lần nữa vụng trộm xem Lưu Bân biểu lộ, xem Lưu Bân có cái gì biểu lộ. Những này kế sách mặc dù có điểm độc ác, nhưng là còn chưa tới chính thức độc ác địa phương. Nếu như Lưu Bân mất hứng, vậy hắn liền chuẩn bị dừng lại, không xuống chút nữa nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, Lưu Bân bổ sung. Lưu Bân nghe đến đó, mới bắt đầu có chút thỏa mãn, như vậy mới có một điểm độc sĩ phong phạm mà. Người Nhật Bản đã coi trọng như vậy dòng họ, như vậy chú trọng giai cấp ở giữa chênh lệch, như vậy chúng ta tiểu chủ động cho hắn cao hơn một điểm bất đồng. Bọn hắn coi trọng dòng họ, chúng ta mượn bọn hắn dòng họ nói chuyện, bọn hắn nhìn chúng giai cấp chênh lệch, chúng ta tiểu cho bọn hắn chế tạo giai cấp. Có giai cấp mới có đấu tranh nha. Có đấu tranh mới dễ dàng hơn khống chế của mình nha. Không tệ, thật sự là không tệ. Tuy nhiên còn không có kiến thức đến độc sĩ chính thức độc các chỗ, nhưng là tiểu cái này mấy cái đã lại để cho Lưu Bân đuổi tới rất hài lòng. Chẳng qua nếu như chỉ là như vậy, hay vẫn là chưa đủ tại lại để cho Lưu Bân chính thức thỏa mãn. Đây là không đủ độc nha. Vì vậy hắn tiểu ý bảo cổ hủ nói tiếp đi. Cổ hủ chứng kiến Lưu Bân cái này biểu lộ, vì vậy tiểu nói tiếp, ngoại trừ vừa rồi cái kia chút ít kế sách, lại tiếp theo, đã bọn họ là nữ vương thống trị quốc gia, vậy chúng ta vừa vặn còn có thể hạn chế bọn hắn nam đinh số lượng, cổ vũ bọn hắn nhiều sinh bé gái. Chúng ta có thể định một cái 11 giết mệnh lệnh. Chứ họ gì chi tộc bên ngoài, những thứ khác mỗi 10 hộ làm một tổ ở trong, chỉ có thể sinh dục 10 cái bé trai nhỏ. Vô luận là vài hộ sinh đấy, cái, người, thứ 10 bé trai nhỏ về sau bé trai nhỏ, hết thể chém giết. 10 hộ giúp nhau giám thị, kẻ trái lệnh dùng bất kính nữ thần danh tiếng giết chết, bao che người đồng dạng tội liên đới, tố cáo người, tắc thì có lớn ban thưởng. Bởi như vậy, lâu dài phía dưới, bọn hắn nhất định em tịnh dương suy, cũng tiểu lại càng không có cái gì có thể dị động được rồi. Hơn nữa, cái này lại càng dễ hình thành khổng lồ gia đình gánh nặng, như vậy bọn hắn nhân khẩu cũng sẽ không biết rất nhanh phát triển. Cuối cùng, chúng ta phái chú đến cái kia trên hải đảo tên lính cùng quan viên, tên lính theo mỗi hồi trở lại vận chuyển vật tư thuyền chỉ tiến hành thay đổi, thay thế. Quan viên giống như chúng ta địa phương khác bên trên quan viên đồng dạng, mỗi 3 năm một vòng đổi. Mà người di dân, tất thì hưởng thụ trên hải đảo lớn nhất ưu đãi. Bởi như vậy, chúng ta quan viên cùng tên lính đều không cùng địa phương chi nhân tiến hành đồng hóa, cái này cái hải đảo cũng sẽ không cô lập đi ra ngoài rồi. Mà những cái kia thổ dân cô huyền hải đảo, đối ngoại, tại không có thuyền dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không uy hiếp được chúng ta đất liền. Đối nội, bởi vì phân hóa thống trị, cũng có thể lại để cho chúng ta thống trị ổn định và hòa bình lâu dài. Nói đến đây, cổ hủ rốt cục đình chỉ nói chuyện. Kế sách của hắn tiểu dừng ở đây rồi. Hắn nhìn xem Lưu Bân, chờ đợi Lưu Bân bình luận giám. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định, hắn sở dĩ sẽ nói ra độc ác như vậy kế sách, một là hắn đoạn thời gian này áp lực quá lâu, muốn phát tiết thoáng một phát, hai là hắn chứng kiến Lưu Bân như vậy thống hận những cái kia thổ dân, cho nên liền chuẩn bị dùng những độc chất này cay kế sách, lại để cho Lưu Bân phát tiết thoáng một phát, thư thái thoáng một phát, miễn cho chậm trễ về sau vũ châu phát triển. Nhưng là hắn cũng không biết mình lúc này đây phải chăng đoán đúng Lưu Bân nghĩ cách, vạn nhất Lưu Bân không thích những này kế sách, cái kia chính mình một lần nhưng là phải ăn một người cơm thua lỗ. Lưu Bân nghe đến đó không khỏi trợn mắt hốt hoồm, cái này cổ hủ thật sự là quá độc. Đây hết thảy vậy mà đều là tại đường hoàng đại nghĩa danh phận hạ tiến hành đấy. Vốn là mượn báo thù danh nghĩa xuất binh, sau đó tiểu là bồi dưỡng khối lỗi, mượn đao giết người. Tùy theo tiểu mượn tiêu diệt toàn bộ hải tặc danh tiếng, đi bế quan tỏa cảng kế sách. Cực kỳ có khí đấy, hiện đại lúc ấy đều là lui canh còn lâm, cổ hủ đến tốt, đã đến một cái hủy lâm tạo điện. Cho bọn hắn đến cả gấp đoạn, còn muốn tạo thuyền đi ra đều là không thể nào. Chỉ có thể thành vì chính mình sản lương thực căn cứ. Đối ngoại trao đổi đều bị chính mình khống chế được, về phần cái kia phân hóa chính sách thì càng đừng nói nữa. Quả thực cùng hiện đại dùng di chế di không có gì khác nhau sao? Mà người nam kia đinh chính sách càng là tuyệt, thoạt nhìn không dùng được 100-200 năm, chỗ đó có thể trở thành nữ nhi quốc rồi. Đến lúc đó lại di dân quá khứ đích người nên thật có phúc. Lưu Bân lại âm thầm nói thầm cổ hủ vài cái thái âm độc rồi. Bất quá Lưu Bân trong lòng vẫn là hắc hắc cười nói, âm độc là âm độc. Bất quá ta thích, đặc biệt là cuối cùng cái kia một điểm. Nhật Bản nam nhân cho dù chết hết rồi, Lưu Bân cũng sẽ không đau lòng. Nhưng là đối với Nhật Bản nữ nhân, nếu như muốn chết sạch, Lưu Bân thật đúng là có chút đau lòng. Nhật Bản nữ nhân thế nhưng mà trên thế giới đối với trợ phu nhất dịu dàng ngoan ngoãn nha. Đương nhiên đây là chỉ về sau, hiện tại còn ở vào mẫu hệ xã hội Nhật Bản nữ nhân còn không có điểm này ưu điểm. Chính yếu nhất hay vẫn là nếu như người Nhật Bản triệt để diệt tuyệt, cái kia đã đến tương lai, không có quỷ nhân thể tình yêu động tác phiến xem, mọi người nhưng là phải mắng chết chính mình đấy. Bất quá Lưu Bân cảm thấy những này còn chưa đủ, cổ hủ nghĩ cách tuy nhiên ở thời đại này đã xem như thập phần độc ác rồi, nhưng là trong đầu có trên thế giới cao thấp 5000 năm độc ác kế sách Lưu Bân còn không có triệt để thỏa mãn. Bất quá cổ hủ như là đã nói xong rồi, mình cũng không thể quá miễn cưỡng hắn, dù sao lấy cổ hủ lịch duyệt, nói đến đây một bước, đã là rất khó được rồi. Vì vậy Lưu Bân sẽ giả bộ ho khan hai tiếng, nói ra, ân, văn hòa lời ấy đại thiện. Ý gì theo văn hòa kế sách, có lẽ có thể thuận lợi đạt tới bổn vương mục đích. Bất quá bổn vương cảm thấy chỉ dựa vào những này hay, vẫn là không đủ đấy. Những này kế sách vẫn là có thể tiến hành bổ sung đấy. Cổ hủ nghe xong, cũng không khỏi được sững sờ. Ngay từ đầu Lưu Bân đối với mấy cái này kế sách rất hài lòng, lại để cho cổ hủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chúa công không ngại ác những ngày kế sách, không chê bọn hắn thái quá mức âm độc là tốt rồi. Bất quá Lưu Bân kế tiếp lời mà nói, lại để cho cái kia cổ hủ lại không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Như vậy còn chưa đủ hoàn mỹ, còn cần tiến hành bổ sung. Đây đã là chính mình nghĩ đến độc nhất hay hoàn thiện nhất kế sách rồi. Những này đã có thể cho những cái kia thổ dân triệt để demo vợ rồi, bất kể là tinh thần hay vẫn là thân thể. Chúa công như vậy còn không hài lòng, chẳng lẽ chúa công còn có rất tốt kế sách? Ta đây có thể muốn hảo hảo nghe một chút. Vì vậy cổ hủ tiểu cung kính nói, kính xin chúa công bảo cho biết. Thuộc hạ rửa hai lắng nghe. Lưu Bân mỉm cười, nói ra, kỳ thật văn hóa kế sách đã rất hoàn mỹ. Nhưng là bổn vương cảm thấy như vậy mặc dù sẽ đạt tới mục đích của chúng ta, nhưng là tại tiêu diệt bọn hắn đồng thời, chúng ta cũng muốn trả giá quá lớn một cái giá lớn, thật sự là có chút không đáng. Bổn vương cảm thấy hoàn mỹ kế sách, có lẽ tại đạt tới mục đích của chúng ta đồng thời, còn có thể cho chúng ta mang đến nhất định được lợi ích. Bổn vương có mấy cái đề nghị, là ở kế sách của ngươi phía trên tiến hành bổ sung đấy. Ngươi nghe thoáng một phát, xem có cái gì không đúng đích. Một là chiếm lĩnh chỗ đó về sau, nhất định phải phổ cập tiếng Hán cùng phục sức. Thế nhưng mà văn tự tắc thì nhất định chỉ có thể nắm giữ ở một số nhỏ người trong tay. Chỉ có quý tộc giai cấp mới có tư cách học tập chữ Hán, xuyên đeo người Hán quần áo và trang sức. Hai là thống nhất chỗ đó tiền, mà tiền nơi phát ra chỉ có thể do vũ châu tại đây cung cấp. Bọn hắn chỗ đó tiền toàn bộ đều hết hiệu lực. Ba là định kỳ tại đâu đó cử hành tuyển Mỹ trận đấu. Top 30 tên đều dùng vượt mức số tiền lớn mua xuống. Vốn trong hội lục, sử, khiến cho sinh dục gia đình của các nàng từ nay về sau áo cơm không lo, hơn nữa không họ người, có thể bởi vậy đây là tiền họ. Tiện họ người có thể giảm bớt 10 năm đến thời gian trở thành họ gì, mà họ gì tắc thì có thể làm cho hắn gả vào đất liền quan viên trong nhà, khiến cho địa vị càng ổn định. Dùng cái này đến hướng dẫn bọn hắn sinh nữ chỗ tốt. Vốn là bọn hắn trong tộc ưu tú công tượng, nếu như có thể đạt tới chúng ta vũ châu công tượng tiêu chuẩn, nhưng lại có thể đối với chúng ta vũ châu làm ra ưu việt công hiến, chúng ta cũng có thể đề cao địa vị của bọn hắn, cho bọn hắn họ gì đãi ngộ đấy. Ừ, ta muốn, nếu như những này kế sách áp dụng xuống dưới lời mà nói, qua không được bao lâu, những người này tiểu sẽ biến thành chúng ta nhất kính cẩn nghe theo dân chúng, vĩnh viễn cũng sẽ không phản loạn đấy. Lưu Bân đưa ra những này đề nghị cũng là có mục đích tính đấy. Điều thứ nhất, tại quỷ trong phạm vi phổ biến Hán văn hóa, lại để cho quỷ học tập Hán văn hóa, cái này là dựa theo đời sau văn hóa xâm lược kế sách, vậy cũng là theo căn bản lên, theo tâm lý cùng trên tinh thần hàng phục những cướp biển này đấy. Điều thứ hai, tại ở trên đảo thống nhất tiền, hơn nữa còn là sử dụng vũ châu tiền, như vậy quỷ tiền cũng sẽ bị vũ châu đã khống chế. Đã khống chế tiền chẳng khác nào là đã khống chế kinh tế, như vậy tiểu lợi cho vũ châu khống chế ra qua. Coi như là ra qua trong có một ít có thức chi sĩ muốn phản kháng vũ châu, nhưng là bọn hắn không có kinh tế thực lực, cũng là nhất định không đạt được gì đấy. Về phần điều thứ ba tuyển Mỹ, một là vì thỏa mãn Lưu Bân có chút nguyện vọng, lại để cho vũ châu người cảm thụ thoáng một phát dị vực nước khác phong tình, hai là vì giảm bớt ra qua trong giai cấp mâu thuẫn, cho ra qua những người kia dùng phấn đấu mục tiêu, lại để cho bọn hắn chủ động muốn nữ hải tử. Dù sao bị động vĩnh viễn không có chủ động tính tích cực cao. Về phần một điều cuối cùng chọn lựa ưu tú công tượng, tắc thì là muốn lợi dụng quỷ một ít thiên phú. Kỳ thật không phải không thừa nhận, quỷ tại cao độ chính xác dụng cụ thượng diện, hay vẫn là rất có thiên phú đấy. Ít nhất tại xã hội hiện đại, đại bộ phận cao độ chính xác dụng cụ đều là quỷ chế tạo đấy. Hơn nữa quỷ nhẫn mại tính cũng là rất mạnh, Lưu Bân tiểu là muốn lợi dụng quỷ những thiên phú này, lại để cho bọn hắn vì chính mình phục vụ, hy vọng bọn hắn có thể cho mình chế tạo ra đến một ít cao độ chính xác dụng cụ. Lưu Bân hiện tại cũng phải cần rất nhiều cao độ chính xác dụng cụ. Đây mới là Lưu Bân mục đích cuối cùng nhất, không chỉ có muốn tại trên nhục thể chinh phục bọn hắn, thu phục chiếm được bọn hắn, còn muốn tại trên tinh thần chinh phục bọn hắn, thu phục chiếm được bọn hắn. Cuối cùng còn muốn đem bọn hắn đầu khớp xương mặt dầu cho ép khô ép sạch. Lưu Bân nói xong, mới cười tủm tỉm đối với Cổ Hủ nói ra, ha ha. Văn Hòa, ngươi cảm thấy bổn vương cái này mấy cái đề nghị thế nào nha? Nếu như ngươi có ý kiến gì không, có thể nói ra, chúng ta lại tiến hành sửa chữa. Nếu như ngươi cho rằng như vậy có thể thực hiện lời mà nói, vậy thì đem những này kế sách sửa sang lại tốt, ghi chép lại. Về sau chúng ta binh phát đông doanh chư đảo thời điểm, cứ dựa theo những này kế sách tiến hành. Đương nhiên, những này kế sách bao nhiêu có chút không thế nào đạo đức, dễ dàng bị người bởi vậy cực khó. Cho nên những này kế sách cũng đừng có chuyển ra bên ngoài rồi. Ngoại trừ hai người chúng ta, cái khác người trước hết không muốn nói cho rồi. Cổ Hủ nghe xong Lưu Bân lời mà nói, cũng là âm thầm ngắt một bả đổ mồ hôi, chính mình cái chúa công cũng không đơn giản nha. Hắn cái này mấy cái đề nghị cũng là độc ác vô cùng nha. Kế sách của mình tuy nhiên độc ác, nhưng là đều chỉ là vì tiêu diệt những này thổ dân, mà chúa công cái này mấy cái đề nghị thoạt nhìn đối với những cái kia thổ dân cũng mới có lợi, nhưng lại là muốn tiêu diệt vong những này thổ dân đồng thời, còn muốn ép khô bọn hắn chất béo, lợi dụng bọn hắn có thể lợi dụng hết thể tài nguyên. Cái này có thể so kế sách của mình còn muốn độc ác nha. Cái này thật sự là một núi còn có một núi cao nha. Trước kia thật đúng là xem thường chúa công rồi. Không nghĩ tới chúa công biểu hiện ra là một cái đại nhân đại nghĩa chi nhân, âm thầm lại là của mình người trong đồng đạo nha. Bất quá, Cổ Hủ cũng rất ưa thích loại tính cách này. Tại hắn xem ra, chỉ có loại người này mới có thể lấy được cao nhất thành tựu, mới đáng ra chính mình thiệt tình phụ tá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, Công Tôn Khang xuất chiến. Cổ Hủ cái lúc này mới xem như đối với Lưu Bân triệt để tâm phục khẩu phục rồi. Đối với Lưu Bân độc kế, hắn ngoại trừ nói một tiếng hoàn mỹ bên ngoài, thật sự là để không xuất ra cái gì rất tốt kế sách rồi. Vì vậy hắn tiểu nói ra, chúa công trí tuệ, thuộc hạ cam bái hạ phòng. Thuộc hạ thật sự nghĩ không ra so đây càng tốt kế sách rồi. Cho nên thuộc hạ không có gì có ý kiến địa phương, cứ dựa theo chúa công thuyết pháp, ghi chép trong danh sách tốt rồi. Lưu Bân lúc này mới nhẹ gật đầu. Cổ Hủ toàn bộ đều nhất nhất ghi xuống, chuẩn bị tại Bình Định công tôn độ về sau, theo như này áp dụng. Lưu Bân hiện tại không có gì ngoài một cái họa lớn trong lòng, giống như rút ra trong lòng một cây gai, tâm thần, chức, có sướng, rốt cuộc không có gì hay cân nhắc được rồi, tiếp tục khởi binh hướng Liêu Dương tới gần. Dựa theo tiềm phục tại công tôn độ bên người mật thám đưa tới tình báo, đang cùng Liêu Hà một sông chi cách Liêu Dương, công tôn độ nhi tử công tôn Khang mang theo mấy vạn đại quân ở nơi nào đợi của bọn hắn đây này. Hơn nữa công tôn Khang tựa hồ còn chuẩn bị bí mật gì vũ khí, chuẩn bị muốn cho Lưu Bân đại quân đón đầu thông kích. Trong tình báo biểu hiện, mật thám cũng không có tìm hiểu đi ra những bí mật này vũ khí là cái gì, lại để cho Lưu Bân bọn hắn coi chừng ứng đối. Lưu Bân mặc dù đối với công tôn Khang bọn hắn cái gọi là vũ khí bí mật có chút không cho là đúng, nhưng là hành quân chiến tranh không thể sơ hốt chủ quan, một điểm chi tiết thì mỹ đều có thể quyết định chiến đấu thắng bại, cho nên Lưu Bân cũng yêu cầu bộ hạ của mình nghiêm khắc coi chừng. Quân quận đại Liêu sông chi thủy như nước chảy, cái kia rộng lớn mặt sông, lâu dài đường sông, hôm nay tiểu ngăn cản Lưu Bân đại quân đường đi. Lưu Bân từ lúc đi vào Liêu Hà trước khi, tiểu đã được đến qua rất nhiều về đại Liêu sông báo cáo, biết rõ cái này Liêu Hà chính là một đầu phi thường đại sông, tuy còn so ra kém Trường Giang cùng Hoàng Hà, có thể vậy cũng kém không xa. Hơn nữa cái này đại Liêu sông toàn bộ trường không dưới hơn 1000 dặm, sông rộng vài dặm, nước sâu không biết hắn ngọn nguồn, tới lui tuôn ra gấp, không dễ trong bắt độ. Mà thời cổ hậu cái này đầu sông được xưng là Câu Ly sông, thẳng đến triều đại mới cải thành Đại Liêu sông. Có thể Lưu Bân biết rõ quý biết rõ, nhưng lại rất không cho là đúng. Lưu Bân tại ở kiếp trước cũng đã gặp Liêu Hà đấy, Liêu Hà tuy nhiên là Trung Quốc năm lũ lục hệ một trong, nhưng là lúc kia nước chảy đã rất nhỏ hơn, căn bản là không ngăn cản được hơn 10 vạn đại quân đi về phía trước đấy. Nhưng là thẳng đến Lưu Bân tận mắt nhìn thấy cái này đầu sông, Lưu Bân thế mới biết cái này đầu sông ở thời đại này là cỡ nào đồ sộ, cỡ nào gợn sóng trắng lệ, cỡ nào khó có thể vượt qua. Hiện tại Lưu Bân quân đội tiểu chắt ở chỗ này rồi, gây khó dễ rồi. Ven bờ sở hữu tất cả thuyền đánh cá, sớm đã bị Công Tôn Độ bọn hắn thu đi nha. Mà ngay cả có thể khung cầu nổi vật liệu gỗ rất không cho Lưu Bân lưu lại bao nhiêu. Mà U Châu hải quân đại bộ phận cũng đã trở về U Châu căn cứ rồi. Bên người chỉ có Cam Linh mang đến một bộ phận đội thuyền. Hơn nữa U Châu hải quân coi như là không có nhiệm vụ, bọn hắn cũng là tại bột hải bên trên nha. Nếu như không tìm được Liêu Hà nhập hải khẩu lời mà nói, U Châu hải quân cũng là đuổi không đến nha. Nếu là Lưu Bân muốn dựa vào mấy cái đưa đò thuyền tam bản qua sông, 20 vạn đại quân, cái kia qua sông thời gian đã có thể có lợi. Mà đây cũng là Mộ Dung Hưng cái thứ nhất dựa vào. Mà cái kia Công Tôn Khang càng là không chút khách khí ngắt lời, chỉ bằng lấy cái này đầu Liêu Hà, Lưu Bân muốn nghĩ tới bờ sông, vậy thì thật là khó như lên trời. Xác thực, Lưu Bân bây giờ đang ở tại đây sổ mượn, đầy doanh trung tướng, cũng không có cái gì tốt đích phương pháp xử lý, mà ngay cả một mực túc trí đa mưu cổ hủ, hôm nay cũng là có chút điểm thúc thủ vô sách. Cái này hoàn toàn là thiên tai, tuyệt đối không phải cái gì mưu trí cùng võ dũng có thể cải biến đấy. Tuy Lưu Bân một mực bị thủ hạ coi là bán tiên chi thể, hắn cái kia chút ít võ tướng, mỗi người cũng là dũng mãnh phi thường vô cùng, thế nhưng mà bọn hắn cũng dù sao không thật sự thần tiên, không có khả năng lăng không biến ra tiểu đến. Lưu Bân không khỏi tại trong lòng thở dài, chi tiết, tỉ mỉ quyết định thành bại, những lời này còn thật không có sai. Chính mình thật đúng là lơ là sơ suất rồi. Mặc dù mình vẫn luôn là rất chú trọng tình báo cơ quan tình báo thám tử nhóm cũng là bốn phía tìm hiểu, hiện tại cả nước bản đồ địa hình đều đã bị mình chế tạo ra đến rồi. Nhưng là mình bởi vì tại ở kiếp trước đối, với công nhân đại địa hình đã rất hiểu được, cho nên không có đặc biệt để ý, hiện tại nhớ tới, mới biết được phạm vào một cái thiên sai lầm lớn. Hơn nữa còn là một cái thưởng thức sai lầm. Cổ đại Trung Quốc cùng Lưu Bân ở kiếp trước Trung Quốc, mặc dù lớn gây nên địa hình không có bao nhiêu cải biến, nhưng là có rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ vẫn có cải biến nha. Ngàn năm phía dưới, Thương Hải Tang Điền đều là có thêm biến hóa cực lớn đấy. Chính mình dùng hiện đại ánh mắt đối đãi thời đại này, tự nhiên là sẽ phạm hạ sai lầm đấy. Khỏi cần phải nói, xã hội hiện đại Trung Quốc du cao nguyên hoàng thổ, thời đại này sẽ không có nha. Cao nguyên hoàng thổ hẳn là tại Đường Tống thời đại mới hình thành đấy. Mà trước mắt cái này Liêu Hà, cũng không phải xã hội hiện đại chính là cái kia Liêu Hà có thể đánh đồng đấy. Lúc này đây chính mình xem như có hại chịu thiệt rồi. Tuy nhiên tại trước khi đến đã tính toán tốt hết thảy rồi, nhưng lại bị điểm này cho trở ngại ở. Thật là muốn chết nha. Bất quá, cái này còn không phải để cho nhất Lưu Bân đau đầu đấy. Dù sao nếu chỉ là như thế, Liêu Hà tuy nhiên rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, khó có thể vượt qua, dựa vào Lưu Bân hôm nay phía sau vận chuyển năng lực, gọi người đưa lên cần thiết vật tư, đáp một tòa cầu nổi, hay vẫn là dễ dàng đấy. Thế nhưng mà tình báo biểu hiện Liêu Hà đối diện có không ít Liêu Đông quân tại tập kết. Công Tôn Khang mang theo bí mật của hắn vũ khí, tại Liêu Hà đối diện đang đợi chính mình đây này. Nếu như mình cái lúc này đáp tốt cầu đổi, lại để cho bộ đội qua sông lời mà nói, Công Tôn Khang đến một cái nửa độ mà kích chi lời mà nói, cái kia chính mình tổn thất có thể to lắm. Chính mình dưới trướng bộ đội tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng là cũng đều là một ít huyết đục chi thân thể nha. Tại loại này thiên uy trước mặt, cũng là rất vô lực đấy. Lưu Bân sầu muộn nghĩ đến, chẳng lẽ mình huy động nhân lực đã đến, kết quả cuối cùng chỉ có thể là cùng Công Tôn Độ cách sông giữ lẫn nhau, hình thành rằng có cục diện sao? Chỉ có thể đợi về sau triệu tập đại lượng đội thuyền về sau, lại tiếp tục đánh Công Tôn Độ bọn hắn sao? Đây không phải mất mặt dễ làm người khác chú ý, nện bài tử của mình sao? Bất quá có một câu nói hay lắm, trời không tuyệt đường người. Tại Lưu Bân đại quân dừng lại tại Liêu Hà vài ngày về sau, lần thứ nhất đi theo U Châu quân hành động Lưu Diệp phát huy chính mình bản chức công tác, hắn phát động quốc an cục nhân viên tình báo, đã tìm được một cái lao ngư dân. Cái này lao ngư dân thường xuyên tại vùng này hoạt động, biết rõ Liêu Hà nhập hải khẩu, cũng biết Liêu Hà một ít nước chảy tương đối nhẹ nhàng địa phương. Lưu Bân nghe được, không khỏi đại hỉ mà bắt đầu tranh thủ thời gian trọng thưởng cái này lão ngư dân, lại để cho hắn mang người tìm được những cái kia tương đối nước chảy so sánh nhẹ nhàng địa phương, tại đâu đó đáp tốt cầu nổi, lại để cho đại quân qua sông. 4 triệu tập hải quân tới lại càng dễ qua sông, bất quá triệu tập hải quân quá lãng phí thời gian, Lưu Bân hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian, cho nên hay vẫn là quyết định đáp cầu nổi qua sông tốt. Cầu nổi đáp tốt về sau, Lưu Bân đại quân tại Công Tôn Khang còn không biết chuyện gì xảy ra dưới tình huống, lưu lại một vạn binh mã tại trong đại doanh phô trương thanh thế, làm ra đốn tuổi tạo kiểu biểu hiện giả dối. Mà đại bộ đội tắc thì vụng trộm đường vòng hạ du, thông qua cầu nổi suốt đêm qua sông. Đợi đến lúc Công Tôn Khang bộ đội phát hiện Lưu Bân bọn hắn thời điểm, Lưu Bân đại quân đã toàn bộ đều đã tới, hơn nữa liền quân doanh đều lập tốt rồi. Bất quá, Công Tôn Khang tuy nhiên phi thường kỳ quái Lưu Bân bọn họ là như thế nào qua sông đấy. Thế nhưng mà Công Tôn Khang hay là đối với bí mật của mình bộ đội tràn đầy tin tưởng, cho là mình có được có thể tuyệt đối khắc chế Lưu Bân vẫn lấy làm ngạo kỵ binh bí mật binh chủng. Đến lúc đó chỉ cần một khai chiến, tuyệt đối có thể đón lấy đem Lưu Bân đại quân liên doanh rút lên, đuổi xuống nước đi. Mà Lưu Bân đại quân càng hội sẽ, bởi vì tại không có đường lui dưới tình huống, chỉ có thể mặc cho do chính mình giết, hoặc là hướng chính mình xin hàng, dùng cầu đạt được mạng sống. Công Tôn Khang nhất thời lâm vào chính mình tưởng tượng chính giữa, không khỏi hưng phấn không thôi, lập tức truyền lệnh, xếp thành hàng xuất chiến, lấy địch khiêu chiến. Công Tôn Khang muốn chính là rất đẹp, nhưng là dựa theo hiện tại chiến trường thế cục, hắn là có lẽ nhanh chóng lui lại đấy. Đã không thể theo sông thủ vững, nửa độ mà kích, Lưu Bân đại quân đã thuận lợi qua sông, nhưng lại lập được quân doanh rồi, U Châu quân sĩ khí chính tràn đầy thời điểm, hơn nữa Liêu Dương phía trước là một mảnh đất trống trải, đúng là lợi cho đại binh đoàn tác chiến, có thể phát huy ra U Châu quân sức chiến đấu. Tình thế đối với Liêu Đông quân là rất đôi bất lợi đấy. Nhưng là Công Tôn Khang đối với bí mật của mình vũ khí quá có tự tin rồi, cho nên tại loại này bất lợi với chính mình cục diện xuống, hắn hay vẫn là dứt khoát mà nhưng đích tiếp tục tiến công, mà không có lui lại. Mà chứng kiến Liêu Đông quân bày trận xuất chiến về sau, Vũ Châu quân cũng là phản ứng cực nhanh. Lưu Bân những người này đã sớm biết Liêu Đông quân có vũ khí bí mật, có thể sẽ khắc chế phía bên mình binh chủng. Tuy Lưu Bân bọn người ngay từ đầu thật là không cho là đúng, nhưng là từ khi tại Liêu Hà trước mặt ăn hết một lần nghẹn, Lưu Bân tâm tính sửa lại không ít, không còn có dám xem thường bất kể đối thủ nào rồi. Hắn trước kia tiểu là thái quá mức khinh địch rồi. Sư tử bộ thỏ vẫn còn đem hết toàn lực, càng có thể hướng đối phương cũng là có cái này mấy vạn đại quân đấy. Cho nên Lưu Bân cũng làm cho người xuất trận nên chiến. Bất quá hắn cũng dặn dò những tướng lãnh này, hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận, ngàn vạn không nên khinh địch liều lĩnh. Lưu Bân mà đại quân phân làm tám đường, bảy trận giang nên đón, phía trước do cung tiễn thủ đè lại đầu trận tuyến. Cung tiễn thủ phương trận tầm đó chảy ra khe hở, dễ dàng cho đằng sau kỵ binh hạng nặng rất nhanh bức kích, sau đó là năm vạn tinh nhuệ bộ binh bảo vệ bộ trận, hai cánh trái phải thì là do cung kỵ binh tùy thời chuẩn bị công kích. Như thế không ngại, tuy nhiên không có cái gì đặc biệt thần kỳ địa phương, nhưng là tránh hợp binh pháp chính đạo, có thể ứng đối bất luận cái gì cục diện. Cái này chủ yếu là Lưu Bân bọn người hiện tại còn không biết Liêu Đông quân vũ khí bí mật là cái gì, không thể không cẩn thận một điểm. Mà Công Tôn Khang chỗ đó đợi Lưu Bân đại quân liệt tốt rồi đội hình, đánh ngựa đi vào trước trận, cao giọng hô quát: "Ta chính là Liêu Đông thái thú Công Tôn Độ chi tử, Công Tôn Khang là đấy." Đối diện linh quân tướng lãnh tiến trước trả lời. Đứng tại Lưu Bân bên người Trương Phi để sát vào Lưu Bân trước mặt nói ra: "Chúa công đừng đội để ý đến hắn. Hắn là thân phận gì nha? Cũng xứng cùng chúa công ngươi đối với lời nói. Ngươi cùng hắn đối thoại, đây chính là mất thân phận đấy. Đại ta lão Trương đi qua, một mâu đem hắn áp chế chết." "Thì ra là rồi." Lưu Bân khoát tay áo, đối với Trương Phi nói ra: "Dựng đứa. Đã như người này gọi bổn vương đi ra ngoài, bổn vương nếu không phải đi, chẳng phải gọi hắn còn nhỏ nhìn. Đại bổn vương qua đi xem hắn muốn nói cái gì đó. Lại có gì phương?" Lưu Bân gọi cổ hủ đốc tốt rồi bộ đội, chính mình dục ngựa tiến lên. Đằng sau Điển Vi một tấc cũng không rời theo đi lên. Lưu Bân nở nụ cười thoáng một phát, biết rõ Điển Vi tính tình, lập tức cũng không tại nói thêm cái gì, do Điển Vi đi theo rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, Công Tôn Khang. Mà Công Tôn Khang chứng kiến Lưu Bân lại vẫn dẫn theo cá nhân tới, khinh miệt nhếch miệng, thầm nghĩ đối diện ra hỏa, thật sự là người nhát gan có thể, không coi là anh hùng. Yêu người như vậy, cũng còn xứng thống soái đại quân. Lưu Bân chỗ đó cũng thật sự không có người nào mới rồi. Vậy mà lại để cho loại người này với tư cách tam quân chủ soái. Đợi đến lúc Lưu Bân bọn người đến gần thời điểm, hắn chứng kiến Lưu Bân một bộ tiểu bạch kiểm bộ dạng, càng là cảm thấy khinh thường. Với tư cách tam quân thống soái không chỉ có muốn có tài năng, còn có lẽ có uy nghiêm, có hy vọng, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử với tư cách tam quân chủ soái, cái này không khỏi quá trò đùa đi à nha. Đương nhiên cũng có thể nói là ghen ghét. Bởi vì hắn lớn lên mặc dù nói chưa tính là quá xấu, không có đối với không dạy nổi thiên hạ dân chúng, nhưng là cũng chỉ có thể nói bình thường. Đối với Lưu Bân loại này tại toàn bộ thiên hạ đều phải tính đến mỹ nam tử trước mặt, tự nhiên là muốn ghen ghét ba phần rồi. Bất quá hắn hay vẫn là bày làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái đến đối mặt Lưu Bân. Lưu Bân tới phụ cận, chứng kiến Công Tôn Khang cái này bức đức hạnh, trong nội tâm tức giận. Lưu Bân trong lòng tự đủ: "Tiểu tử ngươi bảo ta tới không biết có mà sự tình, ngươi tiểu bộ dạng này biểu lộ nha, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Chính là ngươi lão tía đã đến cũng không dám ở trước mặt ta tự cao tự đại nha, ngươi cái này ngu xuẩn." Lưu Bân cố tình buồn nôn hắn thoáng một phát, vì vậy cao giọng quát: "Bổn vương chính là Tiên Hoàng chi đường đệ, đương triều Thiên Tử chi hoàng thúc, triều đại tấn vương thái úy phiêu kỵ đại tướng quân Lưu Bân là đấy. Ngươi cái này nghịch thần thấy bổn vương còn không dưới mã xin hàng, chờ đợi khi nào?" Lưu Bân giọng mặc dù nói không có Trương Phi như vậy kinh thiên động địa, có thể ba tiếng sẽ đem người cho uống chết, nhưng là hắn bản thân tiểu là trung khí mười phần, lại là thượng vị giả, uy nghiêm mười phần, hiện tại bỗng nhiên đến một cái tập kích, tự nhiên là đem Công Tôn Độ sợ hãi kêu lên một cái. Công Tôn Khang rõ ràng trên ngựa một chồng lượt ra, sau đó làm ổn thân hình, ha ha chợt cười nói: "Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt đặc biệt trái tim băng giá nha. Ngươi tiểu là Lưu Bân nha. Thật không nghĩ tới thế nhân đem ngươi thổi chúng giống như ba hoa trích trẻ. Không nghĩ tới ngươi lại trường như vậy, mệnh danh chính là một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử. Nhưng lại nhát gan như vậy, thật là làm cho người thất vọng nha. Tiểu ngươi còn dám nói rằng đệ nhất thiên hạ võ tướng. Thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Ai? Thật sự là hữu danh vô thực nha." Lưu Bân bộ dáng hiện tại tuy nhiên đã cùng trưởng thành không có gì khác nhau rồi, nhưng là trên mặt của hắn vẫn có lấy một tia ngây thơ, chính yếu nhất chính là hắn không có lưu trồng dâu. Người cổ đại chú ý ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Bân, đều cảm thấy Lưu Bân hình dạng cùng thanh danh của hắn có chút không tương xứng đôi. Xem nhẹ hắn, cũng là không thể tránh được đấy. Lưu Bân nghe được Công Tôn Khang lời mà nói, không khỏi cười nhạt một chút, hắn nghe được rác rưởi nói nhiều đi, tự nhiên là không sẽ được rất là căm tức. Nhưng là hắn hiện tại dù sao thân phận tôn sủng, hơn nữa cao quý thời gian dài như vậy, không người nào dám ở trước mặt hắn dương oai, hiện tại một cái nho nhỏ Công Tôn Khang cũng dám ở trước mặt hắn làm cản, hắn tự nhiên là cũng có chút tức giận. Bất quá tuy nhiên sinh khí, nhưng là hắn cũng không có độc thủ. Hay, vẫn là câu nói kia, một cái nho nhỏ đấy, hơn nữa ngu xuẩn tự đại Công Tôn Khang, liền làm hắn độc thủ đều không xứng. Lưu Bân nếu cùng hắn độc thủ, vậy thì quá mất thân phận. Bất quá hắn không có tức giận, không có nghĩa là cái khác người cũng không tức giận. Không đợi Công Tôn Khang nói tiếp xong, cái kia theo Lưu Bân tới Điển Vi liền chịu không được, hét lớn một tiếng, đầy tớ nhỏ cả gan, để mạng lại. Nói xong, Điển Vi liền mã đều lười được thúc, trực tiếp liền từ trên ngựa của mình nhảy lên, hai chân một điểm ngựa của mình lưng, vắt, thân hình lập tức tiểu nhảy đã đến Công Tôn Khang trên lưng ngựa. Đại duỗi tay ra, sẽ đem Công Tôn Khang cổ cho nhéo ở rồi. Tiểu nhớ tới đem Công Tôn Khang đầu bắn xuống. Lúc này, Công Tôn Khang đều sợ trắng váng, một câu đều cũng không nói ra được. Điển Vi là giận thật à? Hắn với tư cách Lưu Bân quân cận vệ thống lĩnh, đối với Lưu Bân trung thành và tận tâm, càng có thể hướng chủ lo thần đủ, chúa công chịu đủ, chính mình làm thuộc hạ tự nhiên là muốn xuất đầu, làm chủ công dựa nhục rồi. Cho nên hắn mới có thể tức giận như vậy, không có đợi Lưu Bân lên tiếng, liền trực tiếp bắt được Công Tôn Khang đấy. Còn ý định trực tiếp đã muốn Công Tôn Khang mạng nhỏ, lại để cho hắn hiểu được dám vũ nhục chủ công mình là cái gì kết cục. Phải biết rằng Điển Vi vốn tiểu bước sắp xuất hiện thân, một thân võ công tốt thần kỳ, càng khe nhảy lĩnh, như dẫm trên đất bằng. Bởi vậy Điển Vi có thể nhanh như vậy chịu trói lấy được Công Tôn Khang cũng không có cái gì làm cho người giật mình đấy. Hơn nữa Công Tôn Khang lúc này đây ước Lưu Bân đi ra, tại trước trận trả lời, không có một người mang, hơn nữa hắn cũng không có tính toán muốn tại trước trận chém giết, chính yếu nhất chính là Công Tôn Khang võ nghệ thưa thớt bình thường, trong vòng nhất chiêu bị Điển Vi cái này tuyệt thế mãnh tướng tiểu bắt sống, cũng là chuyện rất bình thường tình. Lưu Bân chứng kiến Điển Vi động thủ bắt được Công Tôn Khang cũng không có cái gì kinh ngạc đấy, Điển Vi võ công, cùng hắn đối với chính mình trung thành, Lưu Bân đều là thập phần hiểu rõ đấy, hắn hiện tại như vậy làm, tự nhiên là tại bình thường quá rồi. Lưu Bân cũng không có bởi vì Điển Vi không có nghe mệnh lệnh của mình tiểu động thủ, mà trách tội Điển Vi. Công Tôn Khang cái này tự đại cuồng, là có lẽ thụ chút giáo hơn đấy. Bất quá cũng không thể khiến Điển Vi cứ như vậy giết Công Tôn Khang. Công Tôn Khang ước chính mình trước trận trả lời, hiện tại hắn giống như là sứ giả thân phận đồng dạng, cái này nếu Điển Vi cứ như vậy đem hắn đi, chỉ sợ đối với sau này mình thanh danh bất lợi. Bởi vậy, Lưu Bân lập tức hô một tiếng, dừng tay, lưu hắn một mạng. May mắn Lưu Bân hô được kịp thời, nếu không Công Tôn Khang đầu tiểu rất xuống rồi. Bất quá, Điển Vi bàn tay lớn hay, vẫn là ngừng lưu tại Công Tôn Khang trên cổ. Lúc này, Công Tôn Khang cũng hơi chút tỉnh hồn lại rồi. Cương tự chống đối, với Lưu Bân nói ra, "Lưu Bân, lưỡng quân giao phong, không chém xứ. Chẳng lẽ ngươi tiểu không để ý và ngươi cái kia có được không dễ nhân nghĩa danh tiếng sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ bình luận sao? Chẳng lẽ ngươi là một cái ngụy quân tử sao?" Không đợi Lưu Bân trả lời, Điển Vi bàn tay lớn siết chặt, tức giật quát, "Chủ công nhà ta danh hảo, cũng là ngươi cái này địch thần tặc tử nói được mà." Công Tôn Khang bị Điển Vi lần này, thiếu chút nữa không có muốn sặc khí. Lưu Bân phất phất tay, Điển Vi tay mới buông lỏng ra một ít. Lưu Bân đối với Công Tôn Khang nói ra, "Người tất tự nhục, mà sẽ bị người vũ nhục lại. Cái này là ngươi đối với bổn vương bất kính giáo huấn. Bổn vương hạng gì thân phận, há lại cho ngươi cái này vô sỉ loạn thần nghịch tử có khả năng vũ nhục đấy? Hừ, cho dù là phụ thân ngươi tại bổn vương trước mặt cũng phải cung kính đấy. Tiểu tử, về sau học khôn khéo một điểm, không phải là người nào ngươi cũng có thể đắc tội đấy. Tốt rồi, bổn vương cũng lười phải cùng ngươi nói nhiều như vậy nhiều lời. Ngươi gọi bổn vương đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì?" Công Tôn Khang tuy nhiên sợ hãi, thế nhưng mà còn có mấy phần hào khí, ngạnh lấy cổ đối với Lưu Bân nói ra, "Bổn tướng quân vốn chuẩn bị cùng ngươi thương nghị thoáng một phát chúng ta một trận chiến quyết thắng thua. Có thể bổn tướng quân không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như thế một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, hôm nay bổn tướng quân rơi xuống trên tay của ngươi, không có gì để nói nữa rồi. Muốn đánh muốn giết, ngươi cứ tự nhiên rồi. Bất quá, ngày sau phụ thân của ta đại nhân thì sẽ thay ta báo thù đấy. Ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết." Lưu Bân chứng kiến Công Tôn Khang cái dạng này, không khỏi cười cười, nói ra, "Cũng không tệ lắm. Dưới loại tình huống này, còn dám nói ẩu nói tả, uy hiếp bổn vương, coi như là có chút cốt khí. Bất quá ngươi muốn Công Tôn Độ lão gia hỏa kia báo thù cho ngươi, chỉ sợ là không có cơ hội rồi. Bổn vương là sẽ không bỏ qua hắn đấy. Các ngươi những này loạn thần tặc tử, không tôn triều đình, ý đồ mưu nghịch, đã quên cái gì là lễ nghi liêm sỉ, chuyện gì đạo đức trung nghĩa rồi, hiện tại ngươi lại vẫn dám ở bổn vương trước mặt nói cái gì nhân nghĩa, còn nói bổn vương vô sỉ, thật sự là chê cười. Hành quân chiến tranh vốn chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cái gì âm mưu quỷ kế cũng có thể dùng, ngươi bây giờ bị bổn vương bắt làm tù binh, nên có thân là tù binh giác ngộ. Thiếu ở chỗ này nói ẩu nói tả. Lời của ngươi, bổn vương nghe xong, chỉ biết buồn nôn." Lưu Bân lời mà nói, đem Công Tôn Khang nổi trận lôi đình, hắn như thế nào cũng thật không ngờ Lưu Bân vậy mà có thể vô sỉ như vậy. Thư thiếu, thiệt thòi, hắn còn được xưng là thiên hạ nhân nghĩa đại biểu. Bất quá hiện tại vận mệnh của hắn nắm giữ ở Lưu Bân trong tay, không dám lại đối với Lưu Bân có cái gì bất kính, bất quá hắn cũng không cam chịu tâm như vậy chết đi, vì vậy hắn hay vẫn là gượng chống nói, "Lưu Bân, mất đi ngươi còn được xưng là đệ nhất thiên hạ võ tướng, người U Châu quân còn được xưng là đệ nhất thiên hạ quân đây này. Không nghĩ tới ngươi chỉ là hư danh nói chơi. Ngươi bây giờ biết rõ chúng ta đã có khắc chế bộ đội của ngươi vũ khí bí mật, lo lắng ngươi bất bại thần thoại, bởi vậy chung kết, không mặt mũi nào mặt đối với thiên hạ anh hùng, cho nên mới dùng hèn hạ vô sỉ thủ pháp, bắt lấy ta, làm cho bộ đội của ta sợ ném chuột vỡ bình, dùng biện pháp như vậy bảo trì uy danh của ngươi a. Nếu như là nói như vậy, ngươi thật là làm cho người trong thiên hạ thất vọng rồi. Ngươi như vậy lấy được thắng lợi, cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Chờ ngươi sau khi chết, xem người của đời sau nhóm hội sẽ như thế nào đánh giá ngươi đi." Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười lên ha hả, cuối cùng hắn mới chịu đựng cười nói, "Không tệ. Thật đúng là không tệ nha. Cái lúc này lại vẫn có thể nghĩ ra dùng phép khích tướng. Hướng thông qua phép khích tướng, lại để cho bổn vương thả ngươi. Cũng thật khó cho ngươi cái này tự đại điên. Bất quá bổn vương thân kinh bách chiến, bổn vương bắt đầu hành quân chiến tranh thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào." Ách, một câu nói kia cũng không phải khoa trương. Theo Lưu Bân ở kiếp trước bắt đầu chiến tranh tính lên, lúc kia Công Tôn Khang thật đúng là không biết ở chỗ nào. Hắn đều chết hết gần 2000 năm, cho cốt chỉ sợ đều tìm không thấy rồi. cho nên khích tướng của ngươi phát một bốn một lời vương vô dụng. Về phần sau thi nhân như thế nào đánh giá bổn vương, đó là đời sau người sự tình, cùng bổn vương không quan hệ. Bất quá bổn vương biết rõ, người thắng làm vua, người thua làm giặc, bổn vương là người thắng, ngươi là sự thất bại ấy, sau đời sau người dù thế nào đánh giá, bổn vương đánh giá cũng muốn so người cao. Bất quá bổn vương nhìn ngươi nói được khổ cực như vậy không cam lòng, bổn vương tựu cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Bổn vương rong ruổi thiên hạ, chưa từng một bại, không phải bổn vương hư danh nói chơi, là bổn vương có thực lực kia. Hôm nay bổn vương tựu cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội, lại để cho ngươi biết, coi như là ngươi có bí mật gì vũ khí, cũng không phải bổn vương đối thủ, bổn vương cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Lưu Bân nói xong, tựu đối với Điển Vi khoát tay áo, nói ra, lão Điển, thả hắn, miễn cho để cho người khác nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Bổn vương ngược lại muốn nhìn hắn có thể đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.